hắn cũng chỉ nghe nói qua, số làn thành những đại nhân vật kia chế tác đỉnh cấp trang bị thời điểm sẽ mang theo loại này đặc tính. Nhưng là cho tới nay chưa thấy qua. Mà lại không cần nghĩ cũng biết, loại kia đẳng cấp bảo vật căn bản liền không khả năng mở rộng, không mấy cái người có thể mua được. Hắn mặc trên người bộ trường bào này, năng lượng trong đó ba động cũng chính là tại 2 sao cấp bậc. Điều này đại biểu lấy cái gì? Thấp hơn sản xuất chi phí, càng giá tiền thấp, có thể đại quy mô mở rộng. Hắn đã nhận ra bên trong ẩn chứa vô hạn cơ hội buôn bán, cái này nếu là thật như hắn nghĩ kia giống như, lần này trở về hội trưởng đại nhân chỉ sợ có thể khen thưởng hắn một tòa tại sổ lạn thành tối dài đất trung tâm trang viên. Di Chắc nhìn đối phương vẻ mặt kích động, hơi nhếch khóe môi lên lên. Quả nhiên, có được cao kèm theo giá trị thành phẩm hấp dẫn hơn người. Nếu như chỉ là bán hỏa diễm long thỏ thỏ lông, đối phương có lẽ sẽ tâm động, nhưng sẽ không hưng phấn như thế. Mà lại giá cả cũng tuyệt đối sẽ giảm bớt đi nhiều. Trong lòng một bên kiên định muốn nghiên cứu ra sa mạc vương miện mật ong thượng cấp thành phẩm dự định, một bên ý cười yến yến nhìn xem Oni. Cái này một đợt, không hung hăng làm thịt trên một đao, có lỗi với lũ sỉ khổ cực như vậy may. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, đăng thiên chứng đạo, mời đến. Chương 196, cường thế Di Chát, bị dọa sợ rô nạt sổ dìn, 3000 chữ. Di Chát vẻ mặt thành thật vô ích nói, bộ trường bào này là ta hoàng hôn chi thành đặc sản, dùng 128 chồng đặc thù vật liệu chế tác, giá thành đắt đỏ. Có cường đại đặc tính, một, tại nhiệt độ cao thời điểm, có thể hấp thụ nhiệt lượng, bảo trì thân thể thanh lương. Dù là tại sa mạc nóng bức phía dưới, cũng giống như tại lạnh buốt nước suối bên trong tắm rửa. Thứ hai, tại rét lạnh thời điểm, có thể phóng thích nhiệt lượng, làm mặc người thời khắc duy trì thư thích nhất trạng thái. Dù là bên ngoài băng tuyết phụ thân, cũng giống như thân ở lửa than đỏ bừng ấm phòng bên trong. Thứ ba, bởi vì tăng thêm ma pháp tài liệu duyên cớ, khiến cho ngoài định mức có được khôi phục thể lực cùng khôi phục ma lực cường đại đặc tính. Đây là chúng ta từ di tích viễn cổ bên trong đạt được sản xuất bản vẽ. Tại thượng cổ kỷ nguyên, đây là tử vong sa mạc kẻ thống trị tối tình cảm chân thành trường bảo, tên là Hoàng Quan Chi Bảo. Tony nghe được trước mặt lời nói còn có chút kích động, câu nói sau cùng để khóe miệng của hắn giật giật. Lời này có phải hay không tại sa mạc vương miện mật ong trên cũng đã nói. Bất quá hắn cũng không để ý, nếu có thể đạt thành hợp tác, nói không chừng bọn hắn còn muốn mời người biên mấy cái càng hoàn mỹ hơn cố sự. Không phải tốt như vậy bán đi giá cao đâu. Di Chắc các hạ, Hoàng Quan Chi Bảo sản lượng như thế nào? Đây mới là ổn định vấn đề quan tâm nhất. Nếu như chỉ có 3 năm kiện, kia giá trị liền muốn giảm bớt đi nhiều. Di Chắc không có lập tức trả lời, bắt đầu tinh tế suy tư bắt đầu. Trước mắt hỏa diễm long thỏ còn tại nhanh chóng sinh sôi, tháng sau số lượng liền có thể đạt tới mấy trăm con quy mô. Mà mỗi chế tạo một kiện hoàng sa trường bào, cần ước chừng 5 con hỏa diễm long thỏ chút bỏ thỏ lông. Phòng đoán cẩn thận, tháng sau có thể sản xuất 50-80 kiện hoàng sa trường bào. Duy nhất để hắn lo lắng là sa mạc địa tinh nói tới, hỏa diễm long thỏ sinh sôi tới trình độ nhất định về sau, sẽ dần dần đình chỉ sinh sôi, cũng bảo trì số lượng nhất định. Nay lại đối với hắn tương lai kế hoạch tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang. Bởi vì sản xuất độ khó lớn, vật liệu thưa thớt, trước mắt Hoàng Quan Chi Bảo sản lượng có hạn. Từ dưới tháng bắt đầu, dự tính mỗi tháng có thể sản xuất 50 kiện. Ô Niệm nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù so với hắn trong tưởng tượng muốn thiếu không ít, nhưng là 50 kiện cũng có thể vận tác, không đến mức lẻ loi chơi chọi mấy món, không cách nào tiếp tục chuyển vận. Nhìn xem Ô Niệm phản ứng, Di Chắc cũng từ từ suy nghĩ qua tương lai. Lúc trước hắn vẫn cho rằng là băng tuyết chi địa tài là Hoàng Sa Trường Bảo người mua, còn đang suy nghĩ gì thời điểm đi một chuyến. Nhưng là Hoàng Sa Trường Bảo kháng nóng đặc tính, để hắn tại sa mạc tính thực dụng cũng đạt tới cực cao trình độ. Đồng dạng có được rộng lớn thị trường, chưa hẳn nhất định phải bán được rét lạnh khu vực. Trong chấp nhóm này, hắn nghĩ tới có phải hay không để Lucy đơn độc nghiên cứu chế tạo một cái nhằm vào sa mạc trường bảo, mà lại cũng không cần gia tăng cái gì ma lực khôi phục hoặc là thể lực khôi phục, vẹn vẹn chỉ có kháng nóng điểm này, như vậy đủ rồi. Nghiêm túc ngẫm lại liền có thể phát hiện, đây tuyệt đối là một mảnh thị trường khổng lồ. Di Chắc con mắt lóe sáng đường đường, hắn đầu góc bên trong nổi lên làm tinh hạ ngày tam bảo, wifi, dưa hấu, điều hòa không khí. Wifi thế giới này là không làm được, dưa hấu cũng không biết có hay không, trước hai loại không có còn chưa tính. Nếu như có thể đem cất bước điều hòa không khí lấy ra, không cần nghĩ cũng biết thụ nhiều hoang nên. Cái đồ chơi này liền xem như cầm tới Lam Tinh đi cũng có thể gây nên oanh động. Có ai có thể cự tuyệt mặc điều hòa không khí ra ngoài sống đâu. Mà lại không chỉ như vậy, tương lai có hay không có thể để lũ xì nhằm vào các loại khí hậu đều nghiên cứu ra đem đối ứng quần áo. Như thế ngẫm lại, tiệm may phối hợp trên hỏa diễm long thỏ loại này có cường đại đặc tính sản xuất nguyên liệu, tựa hồ có vô hạn tiềm lực a. Di Chắc các hạ, Hoàng Quan Chi Bảo có thể có định giá. Tony đánh gây Di Chắc suy nghĩ, lấy lại tinh thần, cười nói: "Tony, ngươi cho rằng Hoàng Quan Chi Bảo giá trị bao nhiêu?" Tony hít một hơi thật sâu, đem quần áo căng đến gắt gao bụng thu ít đi một chút. Cảm giác toàn thân không như vậy chen lấn hoảng về sau, lúc này mới lên tiếng nói: "1000 đơn vị bảo thạch một kiện." Di Chắc lông mày nhíu lại: "Không đủ." Tony vội vàng nói: "Ta nói là tiền đặt cọc, cụ thể giá cả ta cần cầm lại sổ lạn thành về sau mới có thể xác định." Di Chắc lúc này mới gật đầu. Hỏa Diễm Long Thỏ thỏ lông sản lượng có hạn, nhất định phải đi cấp cao lộ tuyến. Cấp thấp là không thể nào cấp thấp, chỉ có hô quý tộc mới có thể kiếm nhiều tiền. Ta đã để người trong đêm chế tác, chờ trở về thời điểm ngươi có thể mang đi 10 kiện. Tony liên tục gật đầu, sau đó giống là nghĩ đến cái gì, dò hỏi: "Di Chắc các hạ, trong này có nữ khoản sao? Có thể chịu nóng bức quần áo, cái này tất nhiên lại nhận những quý tộc kia phu nhân yêu thích, bán giá cả cũng sẽ cao hơn." Di Chát nhịn không được cười lên. Quả nhiên, bất luận cái nào thế giới, nữ tính sức mua đều là một đỉnh một mạnh. Cái này sự tình ngươi sau đó đi cùng cả dở câu thông, đem yêu cầu của ngươi đều nói ra. Đại phương hướng định tốt, những này việc nhỏ không đáng kể hắn cũng lười quá nhiều hỏi thăm. Nào có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở trên đây. Hai kiện đại sự đảm tốt về sau, song phương bầu không khí càng hòa hợp. Hàn Huyên hồi lâu sau, đột nhiên một cái hộ vệ vào nhà bẩm báo, A đã cùng phụ thân hắn cầu kiến. Di Chát nghe vậy tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt lạnh mấy phần, phất phất tay, để hắn đem người mang vào. Sau khi vào nhà, A đã hưng phấn tiến lên hành lễ. Di Chát đại nhân, nói ra hiệu bên người cái kia cường tráng đến làm cho người hoài nghi có phải hay không có cự nhân huyết mạch thân ảnh. Vị này là phụ thân của ta, Jonat Sojin. Phụ thân, vị này là Hoàng Hôn Chi Thành lãnh chúa, Di Chát đại nhân. Jonat Sojin cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tòa này lãnh địa chủ nhân. Nguyên bản nội tâm khó chịu khi tiến vào lãnh địa về sau liên tiếp tao ngộ, bị bỏ đi hơn phân nửa. Lúc này gặp đến Di Chát, tâm tình hết sức phức tạp. Nhất là đối phương đem nhiều như vậy đồ tốt cho Adel, để hắn trực tiếp tấn thăng trở thành đặc cấp thợ rèn về sau, càng là tăng thêm loại kia phức tạp tâm thái. Thậm chí tại hậu viện, hắn còn phát hiện cái kia để hắn vì đó tâm thần chập chờn cự hình khôi lỗi. Lập tức gạt ra một cái nụ cười, nói khẽ: "Di Chát lãnh chúa." Vừa dứt lời dưới, vang một cú cực độ dọa người khí tức từ vị kia tuổi trẻ đến quá phận lãnh chúa trên thân mãnh liệt mà đến. Cái này trong chốc lát, trong phòng tất cả mọi người phảng phất đều thấy được một cỗ sôi trào mãnh liệt kinh khủng báo cắt càn quét thiên địa. Hết thảy đều tại kia cỗ uy áp phía dưới ảm đạm. Mà trực diện cỗ này áp lực dồn nạt sổ dỉn phảng phất bị một tôn sơn nhạc đặt ở trên đầu, giang giáp dưới chân sàn nhà sinh sinh bị hắn dâm nứt. Sau đó, kia cao lớn khôi ngô thân thể tại áp lực vô tận phía dưới bắt đầu chậm rãi uốn lượn. Cuối cùng tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, giống như là bị cự thạch đè sập chút mảnh, lại cũng không chịu nổi kia cỗ áp lực, phanh đầu gối khẽ cong, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Sàn nhà xuất hiện hai đạo thật sâu vết tích. Jonat Sô Dìn sắc mặt đỏ bừng lên, nhưng là nửa câu đều nhả không ra. Toàn thân lực lượng giờ phút này bị áp chế gắt gao, nội tâm dâng lên một cỗ không cách nào nói sợ hãi. Cái kia tuổi trẻ lãnh chúa đôi mắt giống như là cao cao tại thượng thần linh quan sát hèn mọn tín đồ. Chỉ cần đối phương nguyện ý, lúc nào cũng có thể bóp nát linh hồn của hắn. Hắn thính giác khứu giác, tất cả giác quan giờ khắc này đều bị lột thoát. Lớn như vậy phòng khách, chung quanh tất cả mọi người đã mất đi tung tích, cái kia sắc mặt đạm mạc thân ảnh chiếm cứ toàn bộ thế giới. Giọt mồ hôi to như hột đậu từ cái trán rầm rầm chảy xuống. Cái kia lãnh chúa, tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Đối phương đẳng cấp còn không có hắn cao a. Ánh mắt tại thời khắc này hoảng sợ đến cực hạn. Hắn đầu góc bên trong không hiểu hiện ra còn chưa tiến vào lãnh địa lúc lời nói hùng hồn, hắn muốn trực tiếp san bằng tòa này lãnh địa. So sánh hiện tại tao ngộ, giờ khắc này ngượng cùng sợ hãi đồng thời càn quét nội tâm. Ngay tại hắn dùng tay cưỡng ép chống đỡ mặt đất mới miễn cưỡng không để cho mình tại kia cô áp lực dưới ngã sấp trên đất thời điểm, một đạo hờ hững thanh âm truyền vào trong tai, thoáng như kinh lôi nổ vang. Tự tiện cưỡi xúc vật xâm nhập Hoàng Hôn Chi Thành, đồng thời trước mặt mọi người kích động cư dân phản loạn. Cả giờ, y theo Hoàng Hôn Chi Thành luật lệ, xử trí như thế nào? Một thanh âm khác bình thản nói: "Tội lỗi 1, roi hình 50, tội lỗi 2, xử quyết." "Xử quyết." Jonat Sô Dìn tại hoảng sợ báo cắt giống như uy áp bên trong, đột nhiên dâng lên một cỗ không cách nào nói sợ hãi. Giờ khắc này, hắn thậm chí cảm thấy tử thần nhìn chăm chú. "Sẽ chết, thật sẽ chết." Cặp kia đạm mạc đôi mắt nhìn thẳng hắn, không có mở miệng. Nhưng giờ khắc này, hắn thừa nhận áp lực như muốn để hắn sụp đổ. Hắn giống như là một cái vừa mới học được đi đường ấu con, trực diện có thể lật tung thiên địa vô tận báo cát. Thậm chí giờ phút này, mở miệng nói chuyện đều là một loại xa xỉ. Nội tâm ý chí tại câu kia xử quyết về sau, bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Hắn mơ hồ ở giữa nghe được một thanh âm khác vang lên, tựa hồ ngay tại thuật nói gì đó. Cuối cùng, cặp kia đạm mạc đôi mắt ba động một chút. Chậm rãi nói: "Người con gái Adel nguyện ý lấy mình tất cả công lao đổi lấy ngươi một cái mạng, nhưng tội chính là tội, không thể tha thứ, kéo ra ngoài, dán tại sa mạc bên trong bạo chiếu 3 ngày, roi hình 1000." Trong chốc lát, kia cố áp lực lui sạch. Jonat Sojin giờ phút này mới giống như là sống lại đồng dạng. Nhưng nhìn lại ngồi tại chủ vị, phản phất cái gì cũng không có phát sinh thiếu niên, giờ phút này nội tâm khinh mạn sớm đã phá toái, thay vào đó là vô tận e ngại. Dù là đối với hắn như thế hình phạt, giờ phút này hắn cũng đều không dám nhiều lời nửa câu. Hắn có thể cảm giác được đối phương kia thái độ lạnh lùng, nếu là hắn dám nói nhảm nhiều, sẽ chết. Có chút xấu hổ nhìn thoáng qua mình con gái, cúi đầu. Đợi đến Jonat Sojin bị kéo sau khi ra ngoài, Di Chát ánh mắt nhìn về phía ra ngoài ý định bình tĩnh Adel. Ngạc nhiên nói: "Không đi ra xem một chút?" Adel lắc đầu. "Di Chát đại nhân, phụ thân ta tính cách ta so ngài rõ ràng hơn, đã sớm hẳn là để hắn ăn một lần thiệt thòi lớn. Những gì hắn làm, đổi thành cái khác lãnh địa, trực tiếp treo cổ đều bình thường. Không có lãnh chúa có thể khoan nhượng kẻ ngoại lai tại lãnh địa của mình trên tùy ý trà đạp luật pháp." Nói trần trờ nói: "Tôi nhìn gia tộc huyết mạch sẽ không bởi vì điểm ấy xử phạt mà có việc. Phải không lại thêm 1000 roi? Ta sợ chỉ rút 1000 dưới, phụ thân còn không nhớ lâu." Di Chát khoe miệng giật giật. Lời này nếu để cho tên kia nghe được, chỉ sợ so rút 1000 roi còn đau nhức. Khoát tay áo: "Mệnh lệnh đã hạ, không có tùy ý sửa đổi khả năng." Nói mang theo vài phần ý cười nói: "Hoàng Hôn Chi Thành vừa mới cùng ý dị xét thương hội đạt thành mấy hạng giao dịch, tiếp xuống sẽ có lượng lớn hy hữu tài nguyên nhập trướng, trong khoảng thời gian này liền vất vả ngươi." Con mắt lập tức phát sáng lên. Đại nhân, không khổ cực, có bao nhiêu tài nguyên ta đều có thể dùng đến sạch sẽ. Di Chắc nhìn xem nữ hài nét mặt hưng phấn, không hiểu cảm giác là không phải mình tại vừa mới giao dịch bên trong chào giá thấp. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, não bổ. Chương 197, địa lao tộc hiện, khí nạ trọng thương, 3000 chữ. Thỏa đàm liên quan tới sa mạc vương miện mật ong cùng hoàng sa trưởng bảo giao dịch về sau. Di Chắc nhận được từ trước tới nay rất nhiều nhất dạy một bút tài nguyên, trọn vẹn 5 vạn đơn vị bảo thạch. Trong đó 4 vạn đơn vị là bán 200 đơn vị sa mạc vương miện mật ong đoạt được. 1 vạn đơn vị bảo thạch là 10 kiện hoàng sa trưởng bảo tiền đặt cọc. Y gì sẽ thương hội nắm trong tay lượng lớn bảo thạch quặng, cho nên từ trước đến nay thích dùng bảo thạch giao dịch. Di Chắc đối với cái này cũng cảm thấy bất đắc dĩ, đành phải yêu cầu lần sau dùng cái khác hy hữu tài nguyên giao dịch, Ôn Nghị đối với cái này tự nhiên không có ý kiến gì. 5 vạn đơn vị bảo thạch thu nhập túi bên trong, giao diện thuộc tính trên số liệu trong nháy mắt tăng vọt bắt đầu. Tâm tình của hắn coi như không tệ. Bất quá tay bên trong còn thừa lại mấy món chân quý bản vẽ cần cái khác hy hữu tài nguyên mới có thể xây dựng, cho nên hắn cũng chỉ có thể tạm hoãn. Còn có một điểm tương đối đáng tiếc là, lần trước Ôn Nghị rời đi thời điểm, hắn dặn dò đối phương mang theo một chút bản vẽ đến đây giao dịch. Ôn Nghị mặc dù lần này cũng như ước nguyện của hắn, mang đến không ít kiến trúc bản vẽ. Nhưng bởi vì quá mức phổ thông, tại diễn đàn trên đều có thể tùy ý mua được, cho nên hắn liền không mua sắm. Song phương lần thứ nhất giao dịch đến tận đây tạm có một kết thúc, Di Chắc cùng Ôn Nghị đối với cái này đều tương đối hài lòng. Ý gì sẽ thương hội thương đội tạm thời ngừng nghỉ xuống tới. Một là đường đi mệt nhọc, Ôn Nghị cũng không muốn như vậy vội vã trở về, hai cũng muốn chờ 10 kiện hoàng sa trường bảo chế tác tốt. Ba là bị treo lên rồ nạn sổ dịn phải đợi 3 ngày sau mới có thể bị buông xuống. Thứ hai ngày, ngày 11 tháng 7, một tin tức tốt chuyển đến. Tiệm may kiến tạo tốt. Di Chát hào hứng khá cao tiến đến xem xét. Cái này nhưng quan hệ đến Hoàng Hôn Chi Thành trọng yếu tài nguyên. Tiệm may xây ở tiệm thợ rèn cách đó không xa, chiếm diện tích 4 khoảng trắng. Lúc này một đoàn đại thẩm chính kiêu ngạo nhìn xem trước mặt tòa này 2 tầng cao kiến trúc. Đây chính là bọn họ lực lượng. Cái này mấy ngày đem Di Chát đối tiệm may coi trọng nói sau khi ra ngoài, bọn họ thế nhưng là hung hăng xách thở ra một hơi. Bất luận ở nhà vẫn là ở bên ngoài nhận tôn trọng minh hiển đề cao. Ngay tiếp theo mang đến cái vận tốt này, Lucy bị bọn họ hống lên ngày. Nhìn thấy Di Chát đến về sau, một đám người lập tức hưng phấn hành lễ. Ngày tốt lành, lãnh chúa đại nhân. Lãnh chúa đại nhân. Động tĩnh bên này hấp dẫn không ít người, nhìn thấy một màn này đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Một đám thời mãn kinh bác gái đâu thèm được miệng của mình. Chớ nói chi là như thế tự hào sự tình, tự nhiên muốn thêm mắm thêm muối nói ra ngoài. Cho nên không tới một ngày, toàn bộ lãnh địa đều biết tiệm may lập xuống đại công, lãnh chúa đại nhân đặc biệt vì bọn hắn xây dựng tiệm may sự tình. Cái này tự nhiên đưa tới không ít người hâm mộ, bọn hắn cũng nghĩ có loại đãi ngộ này a. Di Chắc gặp này cũng cảm thấy buồn cười, tựa hồ bất luận thế giới kia, một đám bác gái tập hợp một chỗ đều là tin tức ngầm hội tụ. Mặt trời mới mọc bác gái thế nhưng là cái truyền kỳ tổ chức. Khoát tay áo để các nàng miễn lễ về sau, ánh mắt tán thưởng nhìn xem bị chen chúc ở trung tâm, sắc mặt đỏ bừng Lucy. Lucy, cái này mấy ngày làm rất tuyệt. Nhất là trước ngày trận kia chia sẻ, ta nghe những người khác nói, ngươi thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Cái này đúng, sự ưu tú của ngươi nên hiện ra cho tất cả mọi người nhìn, ta một mực đối ngươi ôm lấy cực lớn lòng tin. Về sau tiệm may liền giao cho ngươi, có ý nghĩ gì to gan đi làm, đừng có áp lực tâm lý. Nói xong ánh mắt nhìn về phía Lucy mẫu thân. Ngươi phụ trợ tốt Lucy công việc, để nàng có thể an tâm nghiên cứu. Nếu như gặp phải cái gì cả giờ không giải quyết được vấn đề, có thể trực tiếp tới tìm ta. Đúng, đại nhân. Lucy mẫu thân cười cực kỳ sáng lạ, có chút vinh quang nhìn thoáng qua chung quanh đại thẩm. Lập tức dẫn tới một mảnh tranh tinh. Di Chắc gật gật đầu, nhìn về phía có chút nhăn nhó nữ hải. Lucy, ngươi có cái gì muốn nói sao? Nữ hải chần chờ một lát sau, tại Di Chắc cổ vũ ánh mắt bên trong, nhỏ giọng nói. Di Chắc đại nhân, chế tác hoàng sa trường bảo vật liệu chúng ta có thể hay không mình trồng chọn? Hoàng sa trường bảo ngoại trừ hỏa diễm long thỏ thỏ lông bên ngoài, còn muốn có 12 chồng sa mạc thực vật làm tăng thêm. Nhưng là những thực vật kia đều không phải hiếm có đồ vật, sa mạc bên trong không nói khắp nơi đều có, nhưng cũng không khó tìm. Mà lại hiện tại sản lượng cũng không lớn, trồng trọt có phải hay không hơi nhiều lo lắng. Nhìn xem Di Chát nghi hoặc, Lucy vội vàng giải thích nói. Di Chát đại nhân, chúng ta ở bên ngoài đạt được những thực vật kia bởi vì thiếu nước thiếu mập nguyên nhân, sinh trưởng cũng không khá lắm, phẩm chất chênh lệch rất lớn. Nếu như chúng ta tương lai cần đại quy mô lượng lớn sản xuất, tất nhiên sẽ xuất hiện không cách nào cam đoan chất lượng vấn đề. Nếu là chúng ta có thể tự mình trồng trọt, liền có thể khống chế chất lượng, tương lai có thể sản xuất ra tốt hơn hoàng sa trường bảo. Di Chát có chút vui mừng, quả nhiên, anh hùng đơn vị liền là cùng phổ thông cư dân không giống. Cái này sự tình ta sẽ để cả giờ đi làm, đến lúc đó ngươi có thể tham dự trong đó đưa ra yêu cầu của mình, trồng trọt bộ sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Nghe được sảng khoái như vậy đáp ứng, Lucy lập tức vui vẻ. Cảm ơn ngài tín nhiệm, đại nhân. Di Chát gật gật đầu, lại nhìn về phía hai tầng cao tiệm may. Bên trong có ai không? Không có, đều đang nên tiếp ngài đâu. Đạt được đáp lại, hắn để người chung quanh tản ra một chút. Mở ra hắn giao diện thuộc tính, trực tiếp lựa chọn vì đó thăng cấp. Gần 20 phút về sau, vừa mới 2 tầng lầu nhỏ biến thành 3 tầng lầu phòng, từ bên ngoài nhìn lại có mấy phần to lớn khí tức, không thể so với tiệm thợ rèn kém nửa phần. Tiệm may, chiếm diện tích 4 khoảng trắng. Đẳng cấp, cao cấp, thăng cấp cần 5000 viên kim tệ, 5000 đơn vị vật liệu gỗ, 5000 đơn vị vật liệu đá. Đặc tính, sản xuất quần áo hiệu suất tăng lên 30%. nghiên cứu phát minh, có thể nghiên cứu phát minh có thuộc tính đặc biệt quần áo, trước mắt có thể lựa chọn tự do nghiên cứu phát minh hình thức, tùy ý anh hùng tự chủ nghiên cứu phát minh, cùng chuyên chú nghiên cứu phát minh hình thức, nhằm vào một loại nào đó hình thể cùng kiểu dáng tiến hành nghiên cứu phát minh. Và ở anh hùng, Lucy, anh hùng bổ sung đặc tính, tăng lên 15% nghiên cứu phát minh tỷ lệ thành công, sản xuất mình nghiên cứu ra được vật phẩm thuộc tính ngoài định mức tăng lên 30%. Dung nạp nhân số, mức thấp nhất độ 2 người, tối cao 30 người. Giới thiệu, cao cấp tiệm may đã có nhất định siêu phàm lực lượng. Thuộc tính này coi như không tệ. Lucy đối tiệm may tăng thêm mặc dù so ra kém Adele, nhưng cũng làm cho Di Chát có chút hài lòng. Cái này dù sao cũng là mình trưởng thành anh hùng, mà lại Lucy còn vị thành niên, còn có trưởng thành không gian. Ngay tại một đám đại thẩm hưng phấn nghị muốn vào xem một chút thăng cấp về sau tiệm thợ rèn lúc. Lãnh chúa đại nhân. Đột nhiên một trận dồn dập kêu gọi đánh gãy suy nghĩ của hắn. Nhìn về phía người tới, một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử lúc này chính lo lắng nhìn xem hắn. Nhíu mày, phát sinh chuyện gì rồi? Đối phương vội va nói. Thì nạ đại nhân nhận lấy trọng thương, cả giờ đại nhân gọi ta hướng ngài bẩm báo. Di Chát biến sắc, lập tức quay người rời đi. Thì nạ tại hắn từ phó bản lúc trở lại, liền đã rời đi lãnh địa có một đoạn thời gian. Những ngày hắn một mực phái người đi tìm cũng không có rơi xuống. Lúc này cuối cùng là trở về, nhưng đối phương bản thân bị trọng thương bốn chữ này lại để cho hắn cho mày. Lãnh địa khác một bên, một đám người vây quanh ở phía trước. Lãnh chúa đại nhân tới, mau tránh ra. Trung quanh cư dân nghe nói như thế lập tức lui hướng hai bên. Di Chát cất bước tiến lên, lập tức nhìn thấy một cái hơn 40 tuổi mặt tròn đại thẩm ngay tại cầm băng gạc tại giúp nằm tại trên cáng cứu thương Hy Nạ thanh lý vết thương, bên cạnh một cái tiểu cô nương đang dùng thìa gỗ quấy chén kiểu trong tay. Nhìn xem đã nửa hôn mê Hy Nạ, lập tức ánh mắt lạnh xuống. Trên người đối phương tất cả đều là to to nhỏ nhỏ vết sẹo, trên người giáp da cơ hồ không thành dạng. Máu tươi xuyên thấu qua bóp da vết rách tích tích trượt xuống, nhìn qua khiến lòng người run lên. Không cần nghĩ cũng biết nàng nhất định gặp phải một trận cực đoan kinh khủng đại chiến. Tiểu cô nương kia cầm chén bên trong sa mạc vương miệng mật ong tan ra về sau, nửa ngồi xổm trên mặt đất, chậm rãi cho ăn Hy Nạ uống đi vào. Nửa hôn mê bên trong, còn có thể làm đứng ướt. Một bát cao cấp mật ong vào trong bụng, lập tức khí tức khôi phục mấy phần. Không còn giống vừa mới như thế tựa hồ lúc nào cũng có thể chết đi. Cái kia ngay tại thanh lý vết thương đại thẩm dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán, thở dài ra một hơi. Lãnh chúa đại nhân, Hy Nạ nữ sĩ thương thế tạm thời ổn định. Di Chát cũng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân. Cả giờ, xảy ra chuyện gì? Cả giờ sắc mặt nghiêm túc nói. Chúng ta phải đi ra lục soát cứu tiểu đội tại lãnh địa bên ngoài phát hiện Hy Nạ nữ sĩ lúc, đối phương đã lâm vào hôn mê. Di Chát không lại nói tiếp, chỉ là ánh mắt càng phát ra lạnh lẽo. Nữ hải kia liên tục cho ăn Hy Nạ uống 3 bát sa mạc vương miệng mật ong sau. Khí tức đối phương dần dần có khởi sắc, đạt được lượng lớn năng lượng trèo trống, Hy Nạ vô ý thức hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi mở mắt. Thứ liếc mắt liền thấy Di Chát lo lắng ánh mắt, lập tức mắt sáng rực lên. Có chút hé miệng, dùng điếu ớt giọng nói. Di Chát đại nhân, ta tìm tới những cái kia song túc phi long chỗ. Địa lao tộc. Lượng lớn địa lao tộc quân đội tại thế giới dưới lòng đất lối vào tạo dựng thành lũy. Bọn chúng ngay tại hướng bốn phía thăm dò. Hoàng hôn chi thành đã trở thành mục tiêu của bọn nó. Bọn chúng có được khổng lồ song túc phi long quân đoàn. Ngữ khí đức quãng, phí đi cực lớn kình mới đem lời nói rõ ràng ra. Di Chát nhìn thấy ngày xưa tư thế hiên ngang nữ hải lúc này chật vật như thế thê thảm, thậm chí kém chút mất đi tính mạng. Ánh mắt lạnh như băng xương, cắn răng thấp giọng nói, bọn hắn ở nơi nào? Mặt phía nam, 10 giờ đường đi, một chỗ loạn thạch khu vực, 10 phân ẩn nấp, bị ma pháp che đậy khí tức. Di Chát nhìn thấy khí tức đối phương lại bất ổn, lập tức nói, ta đã biết, cái này sự tình ngươi không cần lo lắng, nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ tự mình xử lý. Nghe nói như thế, Hy Nạ một mực kéo căng nội tâm đống nhiên buông lỏng, vừa chầm chìm đã ngủ mê man. Di Chát lập tức để người đem Hy Nạ hảo hảo mang lên lãnh chúa phủ đệ. Đợi đến vây xem cư dân dần dần tán đi, cả giờ lập tức bước nhanh tiến lên, trầm giọng nói, Di Chát đại nhân, địa lao tộc là cái nguy hiểm cực lớn, chúng ta cần đem cái này nguy hiểm thanh trừ sạch sẽ. Đối phương đã đem chúng ta coi là mục tiêu, ta đề nghị điều động quân đội chủ động tiến công. Hoàng hôn chi thành mặc dù bây giờ có thần nhiệt cổ thụ cái này cường đại lực lượng thủ vệ, nhưng cụ phong tiến tháp còn chưa kiến tạo hoàn tất, liệp long nọ cũng xa chưa hoàn thành. Chúng ta có thể ứng đối song túc phi long biện pháp, quá ít. Đem chiến tranh dẫn tới đối phương thổ địa bên trên, có thể trình độ lớn nhất cam đoan hoàng hôn chi thành an toàn. Xin ngài định đoạt. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, não bổ. Chương 198, tràn ngập dụ hoặc thế giới dưới đất, 3500 chữ. Di Chát nghe nói như thế, không khỏi nhìn chằm chằm cả giờ một chút. Hắn thưởng thức nhất đối phương cái nhìn đại cục cùng thích nắm giữ quyền chủ động tính cách. 10 phần phù hợp hắn phong cách hành sự. Đây cũng là hắn một mực đem cả giờ đặt ở Hoàng Hôn Chi Thành hành chính quan trên vị trí này nguyên nhân chủ yếu. Ngươi nói không sai, Hoàng Hôn Chi Thành cho tới bây giờ đều không phải lùi bước phòng thủ phong cách. Lần này, ta muốn tự mình đi phía tây dò xét. Hy Nạ để Di Chát không chỉ có thấy được phong hiểm, càng đã nhận ra trong đó to lớn lợi ích. Lượng lớn song túc phi long quân đoàn, điều này có ý vị gì? Hải cốt huyết long, hoàng quan binh chủng. Những này song túc phi long, không phải liền là con mồi ngon nhất sao? Mà lại 4 sao liệp long nọ cần dùng đến 15 cấp trở lên cự long da thịt. Càng mấu chốt chính là, song túc phi long là từ thế giới dưới đất mà đến. Điều này đại biểu lấy hắn có thể khai hoang một cái mới bản đồ. Cái này đại biểu trong đó lợi ích cũng lớn đi. thậm chí chữa trị siêu phàm liệp sát giả cần thiết bí ngân cũng tại thế giới dưới lòng đất. Nghĩ thông suốt mấu chốt về sau, Di Chắc nguyên bản tâm tình nặng nề dần dần cao vút. Nguy hiểm song túc phi long giờ phút này trở thành hắn trong lòng con mồi, thậm chí toàn bộ hoàng hôn chi thành phát triển thời cơ. Cả giờ đỡ ngực túi đầu. Đúng, đại nhân. Di Chắc làm ra sau khi quyết định, lập tức để quân đội tập kết. Lần này chủ yếu là dò xét, không cần dẫn đầu quá nhiều quân đội, lấy linh hoạt không quân làm chủ. Nhưng cùng lúc cũng lập tức để quân đội giới nghiêm, phòng ngừa địch nhân tập kích. Hoàng hôn chi thành như thế quy mô lớn quân đội điều động, rất nhanh đưa tới ổ niệm chú ý. Hỏi mấy cái cư dân cũng không có được chuẩn xác trả lời, chỉ biết là có người thụ thương. Lập tức đến đây hỏi thăm Di Chắc phải chăng cần trợ giúp. Di Chắc cũng không khách khí. Bộ hạ của ta nhận lấy địa lao tộc tập kích, thương thế 10 phần nghiêm trọng, nếu có thể trị liệu thương thế dự tề, ta có thể hướng ngươi mua sắm. Ổ niệm không nói hai lời, lấy ra hai bình kim sắc dự tề. Đây là số lạn thành Thái Dương thần điện xuất phẩm dự tề, bên trong ẩn chứa có cường đại khôi phục hiệu quả thánh thủy, có lẽ cái này có thể trợ giúp cho vị nữ sĩ kia. Về phần mua sắm thì không cần, ngài lần trước thế nhưng là cứu mạng ta. Di Chắc nghe vậy vỗ vỗ bả vai của đối phương, để người cầm xuống đi cho Hỉ Nạ phục dụng. Sau đó nhìn xem Ô Nị nói, ta cần phải đi ra ngoài một bận, nếu có địch nhân tập kích Hoàng Hôn Chi Thành, hy vọng ngươi có thể trợ giúp một hai. Nói ra hiệu lãnh địa bên ngoài bị kịch độc con vàng vờn quanh thần nhiệt cổ thụ. Thần nhiệt cổ thụ sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Ô Nị trên mặt lộ ra mấy phần cười khổ. Hắn cái nào nghe không hiểu Di Chắc đây là âm thầm khuyên bảo bọn hắn. Nếu là không nghe lời, viên kia kinh khủng đại thủ cũng sẽ đưa bọn hắn gặp tử thần. Bất quá hắn thế nhưng là trông cậy vào Hoàng Hôn Chi Thành có thể dẫn hắn phát tài, nửa điểm tâm tư đều không có. Bằng thẳng vỗ ngực nói, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Di Chắc cũng không nói thêm lời, tìm tới cả giờ dặn dò sau một lát, đi vào đã tụ tập quân đội trước mặt. Tất cả hắc ám thạch tượng quỷ xuất hiện, đồng thời bốn cái tiểu đội vong giả chi phủ đã ngồi tại hắc ám thạch tượng quỷ trên thân. Còn lại quân đội lưu thủ lãnh địa, không lại nhiều nói nhảm nửa câu, phất tay xuất phát. Mệnh lệnh được đưa ra, Di Chắc xoay người ngồi cưỡi tại hải cốt huyết long trên thân, khu xử đầu này vong linh cự long nhanh chóng lướt qua cắt vàng mặt đất. Bên cạnh thân là bốn cái ngồi lấy vong giả chi phủ hắc ám thạch tượng quỷ tiểu đội. Bên ngoài là tám cái thuần hắc ám thạch tượng quỷ tiểu đội hộ tống. Gần cùng dần hai cái cấp A xác gớp anh hùng phân bố tại trái phải tay. Hỉ Nạ mặc dù không có nói rõ cụ thể địa điểm chỗ, nhưng là dựa theo đại khái phương hướng, cộng thêm tung lưới thức không trung lục soát, quân đội sau 2 giờ tìm được kia mảnh đá vụn khu vực. Di Chắc khu xử hài cốt huyết long lơ lửng ở phía trên. Ngắm mục nhìn lại, phát hiện phiến khu vực này rộng rãi đến tại vài trăm mét trên không trung một chút không nhìn thấy bờ. Mặt đất đều là cao 3-4 mét cự thạch, từng cái tách ra, ít có lẫn nhau kết nối. Có chút cự thạch độ cao thậm chí vượt qua 10m, cực lớn che đậy ánh mắt. Nghĩ đến Hỉ Nạ nói, đối phương dùng ma pháp che đậy tự thân, không khỏi nhăn nhăn lông mày. Hắn không sợ tìm không thấy địch nhân, sợ chính là đánh cỏ động rắn. Nhất là còn không biết địch nhân thực lực cụ thể tình huống dưới. Nghĩ nghĩ, ánh mắt nhìn về phía hai cái xác ướp anh hùng. Gật dần, các ngươi riêng phần mình dẫn đầu bốn cái tiểu đội tiến đến lục soát. Chú ý, địch nhân dùng ma pháp che đậy tự thân, chưa hẳn có thể như vậy mà đơn giản tìm tới. Đúng, chủ nhân. Mệnh lệnh được đưa ra, quân đội lập tức hành động. Di Chắc tựa hồ nghĩ tới điều gì, chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một khắc, cảm giác lan tràn ra. Tại dưới mặt đá mới khe hở bên trong, tồn tại lượng lớn cát sỏi. Chỉ cần có cát vàng tồn tại khu vực, liền là hắn cảm giác kéo dài phạm vi. Hắn giống là một cái hình người dạ đa đồng dạng, khu xử hải cốt huyết long bay về phía trước đi, nhanh chóng tìm kiếm phía trước hết thảy. Sau nửa giờ, Di Chắc hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Ánh mắt sáng rực nhìn xem ngoài 200 thước, một mảnh độ cao vượt qua 1-5 mét cự thạch khu vực. Từ bên ngoài nhìn, một khu vực như vậy cự thạch san sát, nhiều lắm là so chúng quanh hòn đá lớn một chút, không có vấn đề gì. Nhưng là tại cảm giác của hắn bên trong, những này cự thạch khu vực bên trong lại là có lượng lớn nhân viên đang đi lại. Đối phương giẫm đạp tại cát sỏi phía dưới. Quả nhiên như Hỉ Nạ nói, ma pháp che đậy dấu vết của bọn hắn, ngay cả sinh mệnh khí tức đều không thể cảm giác được. Nếu như không phải hắn có thể cảm giác được cát sỏi động tĩnh, chỉ sợ từ đỉnh đầu lướt qua đều không thể phát hiện. Di Chắc mở ra hệ thống bản đồ, đem địa điểm này tiêu ghi xuống. Sau đó quả quyết khu xử hải cốt huyết long từ khía cạnh lách qua một khu vực như vậy. Dùng mật ngữ thủy tinh thông chi quân đội sẽ cùng mang theo đại bộ đội hướng phía một phương hướng khác rời đi, không tiếp tục đường cũ trở về. Di Chắc rời đi mảnh này rộng lớn đá vụn khu vực về sau, nhìn xem hai cái anh hùng nói. Địa lao tộc ngay tại ma pháp che lấp phía dưới, xây dựng thành lũy. Gật quay đầu nhìn thoáng qua đá vụn khu vực, trống rông đôi mắt bên trong, linh hồn chi hỏa tại sáng rực thiêu đốt. Chủ nhân, chúng ta phải chăng cần lập tức điều động quân đội tiến công? Về trước đi, chuẩn bị kỹ càng lại đến, đây là một trận đánh ác liệt. Di Chắc mười phần quả quyết, dùng tốc độ nhanh nhất trở về lãnh địa về sau, hắn đi thẳng tới lãnh chúa phủ đệ tiền viện, ánh mắt sáng rực nhìn xem trước mặt binh chủng xào huyệt. Hôm nay là số 11, binh chủng xào huyệt sớm tại 3 ngày trước liền đã đổi mới. Bởi vì quang huy kỷ nguyên thời gian là cố định, mỗi tháng 28 ngày. Cho nên mỗi tháng số 1, số 8, số 15, số 22 đều là thứ hai, binh chủng xào huyệt đổi mới thời gian. Nhưng hắn bởi vì tài nguyên không đủ, liền kéo lấy không có chiêu mộ. Cái này mấy ngày góp nhặt, đã đem chiêu mộ cần thiết tài nguyên kiếm đủ. Cũng không do dự, đem cái này mấy ngày góp nhặt tài nguyên tiêu hao sạch sành sanh, đem có thể chiêu mộ quân đội toàn bộ chiêu mộ ra. Tinh anh binh chủng, Sắc ướp thủ hộ giả 150250, vong giả chi phủ 100150. Khi hữu binh chủng, băng vải sắc ướp 042. Độc hạt chiến sĩ 5057. Cự phủ tử kỵ 3072. Nương sa cung tiễn thủ 100200. Cùng sa pháp sư 75100. Nguyên rủa phạ ra ở 2530. Hiếm thấy binh chủng, hắc ám thạch tượng quỷ 120140, vong giả chi phủ 4045. Huy hoàng binh chủng, trọng đao chiến sĩ 20. Hoàng quan binh chủng, hải cốt huyết long 1, hải cốt ác ma 5. Ngưng sa cung tiễn thủ, cự phủ tử kỵ cùng băng vải sát ướp thủ hộ giả mấy cái binh chủng lần trước không có chiêu mộ, cho nên lần này có thể chiêu mộ 2 tuần sản lượng, sẽ hơi nhiều một ít. Tiêu hao tài nguyên đầu to vẫn là số lượng nhiều nhất ngưng sa cung tiễn thủ cùng đẳng cấp cao nhất hai cái hiếm thấy binh chủng. Một vòng chiêu mộ xuống tới, tiêu hết hắn hơn 60 vạn đơn vị tài nguyên cùng 100 đơn vị bảo thạch. Trước đó tiến đánh hắc ám thần miếu tạo thành quân đội giảm quân số, lần này hoàn toàn bổ túc trở về. Ban cho mới chiêu mộ ra binh chủng sa hóa cái này thần kỹ về sau, để hy hữu cấp bậc trở lên quân đội lập tức tập hợp. Lãnh chúa phủ đệ phía trước trên quảng trường nhỏ, đứng đầy một mảnh đen kịt. Gần 7 trung đội số lượng, thực lực trước nay chưa từng có hùng hậu. Di chắc xét lại vài lần, hài lòng gật đầu. Chi quân đội này là hắn một tay rèn đúc tinh nhuệ, lập xuống vô số chiến công. Dần, ba en, ba người các ngươi lập tức mang theo mới chiêu mộ ra binh chủng ra ngoài quét đồ luyện cấp, ta cần tất cả mọi người đẳng cấp tăng lên tới cấp 5 trở lên. Đồng thời đi săn thu được thi thể không cần lại mang về, các ngươi có thể trực tiếp chiêu mộ huyết sắc sát ướp, chúng ta cần phá hôi. Ta chỉ cấp các ngươi 3 ngày thời gian, ngày 14 tháng 7, phát binh địa lao tộc. Nghe theo mệnh lệnh của ngài. Quân đội tại Di Chát ý chí phía dưới cấp tốc rời đi. Địa lao tộc đã tại tạo dựng thành lũy. Dương nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy. Một khi đối phương đứng vững gót chân, hoàng hôn chi thành liền đem trực diện nguy hiểm. Những này địa lao tộc cũng không phải cái gì yêu quý hòa bình người. Hủy diệt, cướp đoạt, chinh phục là bản tính của bọn nó. Liên như là cả giờ nói, đem chiến hỏa dẫn tới địch nhân trên lãnh địa, so đợi đến địch nhân đánh đến tận cửa mạnh vô số lần. Nguyên bản cái này mấy ngày yên tĩnh phát triển lãnh địa, bởi vì tin tức này lập tức căng thẳng lên. Bất quá tại cao dân tâm gia chỉ dưới, vẫn như cũ mỗi người quản lý chức vụ của mình, không có nửa điểm hỗn loạn. Thậm chí bởi vì ngoại giới uy hiếp duyên cớ, lực ngưng tụ ngược lại tăng lên rất nhiều. Thứ hai ngày, ngày 12 tháng 7, khí nạ tỉnh lại. Di Chát lập tức tiến đến thăm viếng. Nhìn xem trên giường sinh mệnh khí tức đã dần dần an ổn nữ hải, nội tâm của hắn an định không ít. Đối phương trong cơ thể phong ấn còn không cởi ra, chiến đấu chân chính lực còn không có phóng thích. Cái này cao cấp anh hùng nếu là bỏ mình, kia lần tổn thất này đem không cách nào tính ra. Di Chát đại nhân. Nhìn thấy Di Chát vội vàng chạy đến, khí nạ ánh mắt nhu hòa rất nhiều. An tâm nghỉ ngơi, ta đã tìm được địa lao tộc thành lũy. Hoàng hôn chi thành đầy đủ an toàn, không ai có thể tại tòa này lãnh địa nội thương hại đến ngươi. Khí nạ trong lòng hiện lên ấm áp. Ngài không cần lo lắng, vết sẹo đối cơ nạ tộc tới nói là vinh quang cùng huy hoàng. Nói tựa hồ nghĩ tới điều gì, thư nhược ngữ khí ngưng trọng mấy phần. Có lẽ ngài hiện tại cần địa lao tộc tình báo. Di Chát gật gật đầu. Không cần sốt ruột, từ từ nói, đừng ảnh hưởng đến thương thế. Khí nạ dùng thanh âm yếu ớt nói, ta rời đi hoàng hôn chi thành về sau, thông qua truy tung một đám song túc phi long, tìm được đối phương ngay tại xây dựng thành lũy. Phí đi không ít khí lực mới từ địch nhân phòng thủ nhược điểm chỗ chui vào đi vào. Ta hiểu rõ đến, những này trên mặt đất tạo dựng thành lũy là một chi chiến bại địa lao tộc thế lực. Bọn chúng có được ước chừng 3 cái trung đội 10 cấp hiếm thấy binh chủng, song túc phi long, trong đó có 3 cái tiểu đội là huy hoàng cấp binh chủng. 2 cái trung đội cấp 9 hiếm thấy binh chủng, tà nhãn. 3 cái trung đội cấp 8 hiếm thấy binh chủng, bán xả nhân. Trừ cái đó ra, còn khống chế lấy vượt qua 5 cái đại đội huyệt cư nhân nô lệ. Mà trưởng khống chi này địa lao tộc thế lực là một cái cấp bậc cấp 13 bán xả nhân địa lao tộc anh hùng. Ta không cùng bọn chúng giao thủ, chui vào về sau, thuận thông đạo dưới lòng đất, đi tới chân chính thế giới dưới đất. Di Chát như có điều suy nghĩ. Những cái kia địa lao tộc thực lực xác thực không ít, nhưng vẫn còn có thể tiếp nhận phạm vi. Sau khi lấy lại tinh thần, đối Hỉ Nạ nói tới thế giới dưới đất sinh ra hứng thú nồng hậu. Thế giới dưới đất cùng mặt đất có gì khác biệt? Thế giới dưới đất hoàn cảnh u ám, khắp nơi có thể thấy được độc trùng cùng rắn độc. Trừ cái đó ra, đồ ăn cực độ thiếu, tồn tại lượng lớn đói quái vật. Dưới đất, thu hoạch đồ ăn độ khó so sa mạc cao hơn gấp 10, đại bộ phận dã thú cùng quái vật đều ẩn chứa kịch độc, không cách nào dùng ăn. Đồng thời, cũng so mặt đất muốn nguy hiểm gấp 10. Di Chát như có điều suy nghĩ. Một khu vực như vậy có thành dưới đất sao? Có một cái bị địa lao man tộc thống trị thành dưới đất, bọn chúng đang cùng hôi hải nhân giao chiến. Những cái kia chạy trốn tới mặt đất địa lao tộc, cũng là bởi vì cái này hai cái thế lực chiến tranh đưa đến. Di Chát nhắc lên càng lớn hứng thú. Có chưa từng nghe qua bí ngân tin tức? Khi nàng nghĩ, không xác định nói. Tựa hồ hôi hải nhân nắm giữ lấy một đầu bí ngân vạng. Đây là ta bắt làm tù binh một cái bán xà nhân về sau thẩm vấn đạt được tin tức, ta lúc ấy không có để ý, không cách nào xác định tính chân thực. Di Chát con mắt lập tức phát sáng lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, đăng thiên chứng đạo, mời đến. Chương 199, bốn tay bán xà nhân, 1. Hôi hải nhân nắm trong tay một tòa bí ngân quan mạch. Tin tức này để Di Chát tim đập thình thịch. Tàn tạ siêu phàm liệp sát giả, có chữa trị hy vọng sao? Khi nạ lúc này ánh mắt lộ ra mấy phần khẩn cầu. Di Chát đại nhân, ta có thể hay không đi theo ngài cùng một chỗ tiến vào thế giới dưới đất? Có lẽ tại chỗ kia thần bí địa vực có thể tìm tới phá vỡ trong cơ thể ta phong ấn biện pháp. Di Chát tức giận nhìn xem nàng. ngươi cũng bị thương thành dạng này, còn muốn lấy cùng chúng ta cùng đi. Chờ có thể xuống giường đi đường rồi nói sau. Khi nạ quật cường ngẩng đầu, ánh mắt kiên nghị không thể lay động. Di Chát đại nhân, đây có lẽ là có hy vọng nhất một lần. Ta thám tính đến hôi hải nhân nắm trong tay cực kỳ đặc thù luyện kim thuật, có thể cho sinh mệnh tiến hành thay máu. Đem phổ thông sinh mệnh máu tươi lấy ra, rót vào cường đại sinh mệnh máu tươi, tăng lên lực lượng. Mà bị thay máu người, bất luận máu tươi bên trong có gì tồn tại, đều sẽ bị thanh trừ. Thay máu. Di Chát đột nhiên nghĩ đến phó bản bên trong, tinh hồng nghị hội hội trưởng Jones đối đế quốc tam công chúa chuyện làm. Đem đối phương trong cơ thể long huyết rút ra, rót vào mang theo nguyền rủa thánh long chi huyết. Hắn còn từ bên trong thu được cự long chi lực cùng trưởng thành tính quan vọng. Cái này tựa hồ là cái biện pháp không tệ. Bất quá, trong đó thao tác độ khó cũng lớn đi. Hắn nghĩ tới mấu chốt, chẳng lẽ Hina anh hùng chiêu mộ nhiệm vụ thời cơ là trong lòng đất hoàn thành. Nhìn xem Di Chát không tiếp tục cự tuyệt, ngược lại lâm vào suy tư. Hina thấy được mấy phần hy vọng, tiếp tục nói: "Di Chát đại nhân, chỉ cần 2 ngày ta liền có thể khôi phục hơn phân nửa, sẽ không ảnh hưởng quân đội hành động." Nhìn xem cặp kia cho tới bây giờ đều không sợ hai chút nào kiên nghị ánh mắt, giờ phút này lộ ra mấy phần vô cùng đáng thương khẩn cầu. Di Chát chậm rãi gật đầu, trịnh trọng nói: "Số 14, quân đội sẽ đúng giờ xuất phát. Nếu như ngươi khôi phục không đến để cho ta hài lòng trạng thái, như vậy hành động lần này ngươi lưu thủ lãnh địa." Hina lập tức nhẹ nhàng thở ra, mặt tái nhợt trên lộ ra nụ cười sán lạ. "Ta ơn ngài." Di Chát tức giận nhìn xem cô gái này, đưa tay xuất ra 2 bình sa mạc vương miệng mật ong. Mở ra đóng đặt ở đầu giường trên bàn gỗ, giúp nàng pha một bát mật ong nước cho nàng uống xong. Hắn nhìn thấy nữ hải khí tức lại chuyển khá hơn một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, dò hỏi: "Hina, một mực uống sa mạc vương miệng mật ong ngươi có hay không cảm thấy khó chịu?" Nghe nói đại bộ phận hồi phục phẩm đều có nhất định hạn chế, trong thời gian ngắn uống nhiều quá sẽ tạo thành năng lượng trầm tích, hiệu quả sẽ đánh chết gấu. Đây là hắn tại diễn đàn trên nhìn thấy một cái người chơi nâng lên, đối phương lãnh địa có cái luyện kim dược tề sư, chế tác dược tề đều có uống hạn chế. Vượt qua uống số lượng thậm chí sẽ tạo thành tổn thương. Khi nạ lộ ra mấy phần nụ cười. Di Chát đại nhân, luyện kim dược tề hoặc là ma pháp dược tề mới có mặt trái hiệu quả. Mật ong thuộc về thiên nhiên hồi phục phẩm, chỉ cần thân thể có thể chịu được, không có tác dụng phụ. Vừa nói vừa bổ thêm một câu. Bất quá ta nghe tộc nhân nói, uống nhiều quá mật ong tựa hồ sẽ béo lên. Di Chát chính nghiêm túc nghe, lập tức kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Cái này chuyển hướng có phải hay không có chút biên độ quá lớn? Ngươi thế nhưng là trải qua sinh tử bách chiến lao binh a, liền ngươi vóc người này còn cần lo lắng. Thật tốt dưỡng thương. Di Chát dở khóc dở cười dặn dò một câu sau rời khỏi phòng. Còn có tâm tình lo lắng những ngày phá sự, xem ra là không có vấn đề gì lớn. Sau khi ra ngoài, hắn đi thẳng tới tiệm thợ rèn hậu viện. Ánh mắt sáng rực nhìn xem trước mặt bộ này cao tới 1.5 mét thế lực bá chủ. Tâm niệm vừa động, lấy ra trọn vẹn 1 vạn đơn vị bảo thạch, bày ra chất thành một tòa núi nhỏ. Máy móc thân thể, siêu cấp A, lực lượng gia tăng 500%, lực phòng ngự gia tăng 500%, miễn dịch ma pháp, khung máy tổn hại sau có thể thôn phệ đối ứng vật liệu tự hành chữa trị. Thôn phệ vật liệu tự động chữa trị, đây là Di Chát đầy nhất ý kỹ năng một trong. Cũng làm cho hắn thấy được thu hoạch được một cái hoàn toàn thể siêu phàm sức chiến đấu khả năng. Tinh thần lực liên thông trên tay điều khiển chi giới. Trong chốc lát, siêu phàm liệp sát giả con mắt bỗng nhiên phát sáng lên. Giờ khắc này, một cỗ không cách nào nói khí tức phun ra ngoài, cương đại mà bằng bạc, thoáng như đứng tại cao vạn trượng sơn nhạc phía dưới đồng dạng, để người sinh ra một cỗ nhỏ bé cảm giác. Cấp 20, siêu phàm. Bất luận tại chỗ nào, đẳng cấp này đã đứng ở kim tự tháp thượng tầng. Tại sự thao khống của hắn phía dưới, siêu phàm liệp sát giả trên thân tràn ngập ra một cỗ đặc thù năng lượng, trực tiếp bao phủ phía trước bảo thạch. Những cái kia bảo thạch giống như là băng tuyết gặp liệt diễm, chậm rãi hòa tan. Sau đó phảng phất là đã mất đi trọng lực, chống rông trôi nổi mà lên, dung nhập siêu phàm liệp sát giả máy móc thân thể bên trong. Di Chát có thể rõ ràng cảm ứng được. Siêu phàm liệp sát giảm một ít tổn hại khu vực ngay tại khôi phục nhanh chóng. Khung máy từ lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể vỡ nát trạng thái, khôi phục được dùng nhờ cao su dán lại trình độ. Cách triệt để khôi phục còn rất xa xôi, nhưng tối thiểu có mấy phần tính bền dẻo. Mặt đất bảo thạch bị thôn vệ sạch sẽ về sau, hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Đinh, siêu phàm liệp sát giả thôn vệ 1 vạn đơn vị bảo thạch, chữa trị một bộ phận khung máy tính năng, trước mắt trình độ hư hại 75%, nhưng điều khiển thời gian chiến đấu 30 phút đồng hồ, vượt qua 30 phút đồng hồ sẽ triệt để tổn hại. Chú thích: cường độ cao chiến đấu cùng va chạm sẽ rút ngắn điều khiển thời gian. Di Chát nghe được hệ thống nhắc nhở đột nhiên hứng thú. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy tổn hại trình độ số liệu này. Cao tới 75% hư hao, để hắn không thể không cảm thán hắn nhẫn nhịn trình độ. Cái này cũng còn không tan ra thành từng mảnh, cũng là cực phẩm. Bất quá chữa trị qua đi, điều khiển chiến đấu thời gian tăng lên tới nửa giờ để hắn thư thản rất nhiều. 1 vạn đơn vị bảo thạch đổi lấy một cái siêu phàm sức chiến đấu nửa giờ sử dụng thời gian, giá cả mặc dù không ít, nhưng nếu như dùng đến tốt, vậy liền giải quyết dứt khoát tuyệt sát. Tại thời khắc mấu chốt đừng nói là 1 vạn bảo thạch, liền xem như 10 vạn cũng mua không được một cái siêu phàm ra tay. Loại cấp bậc này sức chiến đấu, đối với hiện tại Hoàng Hôn Chi Thành tới nói, liền là đạn hạt nhân cấp bậc. Chiến lược ý nghĩa không cách nào bị thay thế. Cái này sóng không thua thiệt. Nghĩ nghĩ, để cho an toàn, Di Chát vung tay lên, lại lấy ra 2 vạn đơn vị bảo thạch. TXC, ta muốn nạp tiền. Đánh không lại liền nạp tiền, đây là thiên cổ không đổi chân lý. Đinh, siêu phàm liệp sắt giả thôn vệ 1 vạn đơn vị bảo thạch, chữa trị một bộ phận khung máy tính năng, trước mắt trình độ hư hại 70%, nhưng điều khiển thời gian chiến đấu 60 phút đồng hồ, vượt qua 60 phút đồng hồ sẽ triệt để tổn hại. Chú thích: cường độ cao chiến đấu cùng va chạm sẽ rút ngắn điều khiển thời gian. 2 vạn đơn vị hy hữu tài nguyên đập xuống, lại tăng lên nửa giờ. Tổn hại trình độ từ 75% hạ xuống đến 70%. Cái đồ chơi này chữa trị hơn cao, tốn hao tài nguyên càng nhiều. Di Chắc phảng phất thấy được một cái động không đáy, nhưng hắn cam tâm tình nguyện. Cấp bậc này máy móc khối lỗi, coi như tốn giá cao đi mua đều không mua đi. Cấp 20 siêu phàm lực lượng, có thể đổ long. Để người đi cáo chi Adel một tiếng, hắn đem siêu phàm liệm sát giả từ tiệm thợ rèn bên trong mang đi. Nữ hài lúc này còn tại lãnh địa biên giới bồi mình bị treo lên bạo chiếu phụ thân. Cái này hai chân trời dán tại lãnh địa bên ngoài rồ nạt sổ gìn ngược lại là trở thành hoàng hôn chi thành một đạo cảnh quan, cũng không có việc gì tất cả mọi người vui vẻ đi xem vài lần náo nhiệt. Cái kia trong đầu đều là bắp thịt ra hỏa vừa mới bắt đầu còn có chút xấu hổ, về sau cũng đã quen, cười tủm tỉm cùng trước đó đồng bạn trò chuyện này. Cái này khiến Adel vừa bực mình vừa buồn cười, về sau dứt khoát cứ như vậy ở phía dưới thỉnh giáo lên đối phương kỹ thuật rèn xảo tới. Đối với mình con gái, tự nhiên không có gì bảo mật. Cứ như vậy, bị treo lên rồ nạt sổ gìn lấy một loại thần kỳ phương thức bắt đầu dạy bảo Adel kỹ thuật rèn xảo. Hình tượng trở nên 10 phần có chút kỳ lạ. Thời gian cực nhanh. Số 14, buổi chiều 17 giờ. Từ ba cái anh hùng mang theo ra ngoài đi săn quân đội trở về, tập họp chỉnh tề tại lãnh chúa phủ đệ phía trước. Siêu phẩm Tam Quốc, tào tặc vang danh thiên hạ. Chương 200, bốn tay bán xả nhân, 2. Mới chiêu mộ ra quân đội toàn bộ lên tới cấp 5. Đồng thời, dân cùng gợi tại trong mấy ngày này tổng cộng chiêu mộ đến 24 cái tiểu đội huyết sắc sát ướp. Tuy nói Di Chắc bản ý là muốn bọn hắn chiêu mộ phá hôi, nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Những này huyết sắc sát ướp tiềm lực đều đạt đến hy hữu một sao. Sức chiến đấu cũng không yếu. Cái này khiến hắn có chút vui mừng. Đây cũng là vì cái gì hắn một mực tâm tâm niệm niệm muốn để hai cái anh hùng đều học xong chiêu mộ sát ướp kỹ năng này nguyên nhân. Bạch chơi luôn luôn để cho lòng người thoải mái. Vung tay lên, ban cho cái này 24 cái tiểu đội hy hữu binh chủng xa hóa kỹ năng. Trong tay số lượng của quân đội, lúc này tiêu thăng đến 9 trung đội. Đầy đủ đánh một trận quy mô nhỏ chiến tranh rồi. Di Chát đại nhân. Di Chát sau khi nghe được mới thanh âm, có chút quay đầu, nhìn xem ánh mắt kiên nghị, trên thân bách chiến lao binh khí tức nổi bật hì nạ. Khẽ gật đầu. Nữ hài hôm qua ngày liền đã có thể xuống giường đi lại, nay ngày càng là từ trạng thái trọng thương khôi phục được vết thương nhẹ. Sức chiến đấu mặc dù còn chưa khôi phục đỉnh phong, nhưng đã có thể một trận chiến. Dự tính đợi thêm một ngày, trên người vết thương nhẹ liền hoàn toàn khôi phục. Trong đó hì nạ cường đại huyết mạch là nguyên nhân chủ yếu, hào không tác dụng phụ sa mạc vương miện mật ong cũng đồng dạng mấu chốt. Cộng thêm trên ổn nhịp tặng cùng cao cấp ma pháp dược tề, cứ thế mà đem một cái sắp chết anh hùng dùng 3 ngày thời gian cho dơ lên. Di Chắc nghĩ nghĩ, từ hệ thống trong không gian lấy ra chuôi này dùng điểm tích lũy hối đoái 3 sao bảo vật, đoạn thép trường kiếm. Hắn bổ sung đặc tính phá lệ bá đạo, gọt thủ, 20% tỷ lệ trực tiếp chém giết địch nhân. Đây là cùng vong giả chi phủ linh hồn sử quyết đồng dạng tức tử kỹ năng. Khi nạ, nửa tháng trước, song túc phi long tập kích lãnh địa, ngươi không tiếc sinh mệnh thủ vệ hoàng hôn chi thành, lập xuống đại công. Ngươi nỗ lực, hoàng hôn chi thành sẽ không lãng quên, ta cũng sẽ không lãng quên. Vốn là dự định tổ chức một cái vinh quang tụ hội trao tặng ngươi vinh dự, nhưng quân tình khẩn cấp, trở về sau, cho ngươi thêm tổ chức. Nói xong đem đoạn thép trường kiếm đưa tới. Thanh kiếm này là ta hao tốn to lớn giá phải trả mà được, hiện tại, ban cho ngươi. Khi nạ nhìn xem ánh mắt nghiêm túc Di Chát, nội tâm có chút xúc động. Đây là chức trách của ta. Hai tay chỉnh trọng tiếp nhận. Sau đó đem thập tự trường kiếm rút xuất kiếm vỏ, cảm thụ được trọng lượng cùng lưỡi kiếm sắc bén. Con mắt chậm rãi nhắm lại. Trở lại mở ra thời điểm, trên mặt biểu lộ cực kỳ mừng rỡ. Di Chát đại nhân, ta cảm nhận được chuôi kiếm này đang kêu gọi ta, nó có được một cỗ sức mạnh cực kỳ đặc biệt. Di Chát cười cười. Hiện tại, nó thuộc về ngươi. Nói xong, không lại giày vò khốn khổ, đi đến trận địa sẵn sàng đón quân địch quân đội phía trước, ánh mắt lạnh lẽo. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng, quân đội lập tức quay người, hướng phía lãnh địa đi ra ngoài. Lần này, hắn vận dụng lãnh địa toàn bộ quân đội, thề phải đem còn chưa đứng vững gót chân địch nhân bóp chết. Kia năm mẫu bị hủy cây táo rừng giống như là một cái bàn tay quất vào hoàng hôn chi thành trên mặt, tại thời khắc nhắc nhở lấy hắn. Rời đi lãnh địa về sau, Di Chắt lần nữa ngưng tụ cát sỏi, chế tạo sa mạc thuyền. Loại này vận binh phương thức hắn chỉ dùng một lần liền yêu. Tại giao thông không tiện quang huy kỷ nguyên, loại phương thức này quả thực vô địch. Hắn cảm giác sau này mình dù là đi làm cái vận chuyển đội đội trưởng đều có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Vượt qua 9 trung đội quân đội, tại trời chiều chiếu rọi phía dưới, tại sa mạc thuyền bên trên, theo gió vừa sóng mà đi. Bầu trời thì là hài cốt huyết long, hắc ám thạch tượng quỷ hộ thống. Bức tranh này tràn đầy kỳ huyễn thế giới hương vị. Cả đảm, những cái kia đang chết man tộc nói cái gì? Sa tộc ngữ vang vọng âm ú hang động. Một cái thân cao 3 mét, sau lưng mọc lên 4 tay, nửa thân dưới là gián thân, nửa người trên là thân người bán xả nhân, ánh mắt lạnh lùng nhìn về bộ hạ của mình. Tí tách, đỉnh đầu vách đá chảy ra băng lãnh giọt nước tại mặt đất vũng nước đọng bên trong, phát ra thanh âm thanh thúy. Không hiểu để bầu không khí lạnh lẽo. Phía trước hai tay bán xả nhân túi lầu xuống, ngữ khí mang theo vài phần lạnh lẽo. Vĩ đại chúa tể, huyết để thành lãnh chúa, muốn chúng ta thần phục. Lời này giống như là điểm đốt thuốc nổ liệt diễm, trong nháy mắt chọc giận 4 tay bán xả nhân. Bọn chúng cùng hôi hải nhân chiến tranh đem lãnh địa của chúng ta triệt để phá hủy còn chưa đủ, còn muốn chúng ta đầu nhập vào bọn chúng. Chúng ta có 3 cái trung đội song túc phi long, có thực lực cường đại quân đội. Chúng ta tuyệt đối không thần phục tại bất luận kẻ nào. Những cái kia đang chết địa lao ma tộc, tuyệt đối không có khả năng để chúng ta cúi đầu. Âm linh thanh âm mang theo vô tận phẫn nộ. Hai tay bán xả nhân cúi đầu mặc kệ khuynh tiết lấy lửa giận. Phát tiết hồi lâu sau, bốn tay bán xả nhân mới dần dần tỉnh táo. Ngoại trừ những này bên ngoài, huyết đệ thành còn đưa ra yêu cầu gì? Đối phương còn đưa ra, muốn chúng ta đem bắt được ám dạ tinh linh tiến cống, để đổi lấy huyết đệ thành che chở. Bốn tay bán xả nhân lần này cũng không có nổi giận, trên mặt lộ ra mấy phần quả là thế cười lạnh. Huyết đệ thành mục tiêu, chỉ sợ vẫn luôn là chúng ta nhốt lại ám dạ tinh linh. Đối phương khó hiểu nói, một cái ám dạ tinh linh, tại sao lại bị coi trọng như vậy? Bốn tay bán xả nhân nhìn xem tâm phúc của mình, chậm rãi nói, ám ảnh chi huyết. Hai tay bán xả nhân lập tức hô hấp dồn dập. Truyền thuyết bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ, thậm chí có thể để cho tà thần cũng vì đó động tâm huyết mạch. Nhưng làm sao lại xuất hiện tại ám dạ tinh linh trên thân? Bốn tay bán xả nhân trầm giọng nói, truyền thuyết tại thời kỳ thượng cổ, thế giới dưới đất vẫn là chư thần lồng giam thời điểm, bị chư thần giam giữ tà ác thần linh ngày đêm gặp cực hình. Quá trình này bên trong, lượng lớn thần lực tiêu tán, thấm vào đến những cơ thể sống khác bên trong, tạo thành loại này đặc thù huyết mạch. Ai cũng có thể thu hoạch được. Nói ánh mắt lạnh bắt đầu. Có lẽ không chỉ là những cái kia đáng chết mọi dợ, hồi hải nhân những cái kia tạp chủng cũng đang dòm ngó chúng ta. Bọn chúng nắm giữ sử dụng cái khác sinh mệnh máu tươi cường hóa tự thân luyện kim khoa học kỹ thuật, làm sao lại bỏ lỡ ám ảnh chi huyết? Nếu như không phải hai cái này thế lực không xác định cái kia ám dạ tinh linh huyết mạch tinh khiết trình độ, chỉ sợ sớm đã khởi xướng tiến công. Hai tay ban xả nhân nghe được loại này bí ẩn, lập tức tê cả da đầu. Ám ảnh chi huyết dụ hoặc thực sự quá lớn. Hắn công hiệu so cự long máu tươi mạnh hơn mấy lần, dù chỉ là uống một ngụm nhỏ, đều có thể tăng lên trên diện rộng mình lực lượng cùng tiềm lực. Cái này nếu để cho ngoại giới biết được tình huống cụ thể, là phải bị diệt tộc. Không có đầy đủ lực lượng, căn bản không có khả năng thủ được loại bảo vật này. Chúa tể, chúng ta tiếp xuống làm như thế nào đáp lại huyết đề thành? Thế giới dưới đất, chung quy là thực lực là vua. Coi như biết được tính toán của đối phương, bọn hắn lại có thể thế nào? Bốn tay bán xả nhân cười lạnh. Huyết đề thành hỏi thăm bất quá là thăm dò thôi, trước ngăn chặn, bọn hắn trong thời gian ngắn còn không cách nào từ hôi hải nhân áp lực dưới điều binh lực. Nói ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu. Chờ chúng ta thành lũy xây thành, liền không cần lại để ý tới bọn hắn. Ai có thể nghĩ tới, chúng ta tìm được một đầu thông hướng màu mỡ mặt đất thế giới lối đi đâu? Ngữ khí mang tới mấy phần cực nóng. Dù là phía trên là mặt đất nhất là cằn cỗi sa mạc, cũng so thế giới dưới đất con mồi hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ không còn làm thức ăn mà phát sầu. Tiếng nói vừa ra về sau, tựa hồ nghĩ tới điều gì, cặp kia hẹp dài con mắt lộ ra mấy phần hài lòng. Chớ nói chi là cách đó không xa sa mạc còn có một tòa thực lực yếu đuối, nhưng lại cực độ màu mỡ lãnh địa. Chờ thành lũy tạo dựng tốt, đây hết thảy đều là chúng ta. Chương 201, săn giết thời khắc. Bốn tay bán xả nhân chính ước mơ tương lai thời điểm. Giống. Một tiếng cuồng loạn gào thét đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến. Song túc phi long thanh âm. Địch tập. Ý nghĩ này dâng lên sát na. Càng chiến đấu kịch liệt tiếng vang lên. Bốn tay bán xả nhân vừa kinh vừa sợ. Mặt đất sinh mệnh phát động công kích. Vì cái gì địch nhân tiến đến không có phát động mà pháp hộ thuẫn? Kịp phản ứng về sau, lập tức lửa giận tăng vọt. Tam giác con mắt lộ ra lạnh lẽo sắc cơ. Thổi lên kèn lệ. Bất luận là ai, đều muốn nỗ lực một cái giá lớn. Hắn hết sức rõ ràng một điểm là, mặt đất chung quanh 200 cây số bên trong đều không có thế lực cường đại tồn tại. Chí ít không có có thể uy hiếp bọn họ lực lượng. Đây là Song Túc Phi Long quân đoàn thăm dò gần một tháng xác nhận tin tức. Trước mặt hai tay bán xả nhân nghe được mệnh lệnh, lập tức gỡ xuống bên hông buộc treo răng nanh cái lệnh. Ô ô. Giống như là dã thú thụ thương sắp chết bén nhọn thanh âm xuyên ra cực xa khoảng cách. Bốn tay bán xả nhân không có dừng lại màu xám thân rắn ngọ ngậy rời đi âm u hang động. Bên ngoài hang động một đầu đường kính vượt qua 20m thiên nhiên thông đạo dưới lòng đất. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy phía trên treo lủng lẳng xuống tới bén nhọn của đá, một đầu nối liền mặt đất, một đầu thâm nhập dưới đất. Bên ngoài, mấy cái trung đội trưởng lấy mắt tam giác hai tay bán xả nhân chính cầm qua mà đối đãi. Mà tại chỗ càng sâu còn có lượng lớn địa lao tộc mang tính tiêu chí sinh mệnh, tà nhãn. Tà nhãn là vừa gieo xuống nửa người là bạch tuộc xúc tu, trên nửa thần không có đầu chỉ có một viên cự đại nhãn cầu kinh khủng sinh mệnh. Nó có thể chống rông trôi nổi trên mặt đất, lúc công kích sẽ ngưng tụ ma lực từ con mắt bên trong kích xạ ra mang theo cường đại lực xuyên thấu tử vong xạ tuyến. Bốn tay bán xả nhân nhìn thấy mình đại quân. Sắc mặt hơi chậm. Chi quân đội này là hắn lớn nhất lực lượng. Ám dạ tinh linh trong cơ thể ám ảnh chi huyết sắp thức tỉnh. Chỉ cần có thể trên mặt đất đứng vững gót chân, hắn huyết mạch thức tỉnh lúc tạo thành động tĩnh lại lớn, cũng có thể tránh đi thế lực ngầm mà nhìn trộm. Mà hắn, đem độc hưởng cái kia có thể có được lực lượng cường đại huyết mạch. Hắn có lẽ có thể nhờ vào đó đột phá 15 cấp, lấy vương giả tư thái một lần nữa giết trở lại dưới mặt đất. San bằng huyết để thành, nô dịch hôi hải nhân. Nghĩ đến chỗ này, nội tâm bắt đầu hưng phấn cùng run rẩy. Hắn, cuối cùng rồi sẽ muốn đeo lên vương miện. Tâm tình cao vút phía dưới, lập tức mang theo quân đội hướng phía trước lối đi đi đến. Không bao lâu, ánh mắt đống nhiên khoáng đạt, nhìn chăm chú nhìn lại, chờ thấy rõ trước mắt hình tượng về sau, hắn biến sắc lại biến. Một bộ hình thể khoa trương máy móc khôi lỗi lúc này lơ lửng giữa không trung bên trong. Cô này máy móc khôi lỗi bề ngoài giống người hình, có được bình thường tứ chi, nhưng để hắn run sợ chính là máy móc khôi lỗi trên hai tay lợi chảo giống như là dùng đồ đao mối hàn đi lên đồng dạng, phản xạ trận trận hàn mang. Khoa trương chiều dài cùng sắc bén độ, chỉ sợ vảy rồng đều không thể chống cự lại nó phong mang. Khôi lỗi bề ngoài có mảng lớn rạn nứt, hiển nhiên trải qua một trận cực đoan kinh khủng chiến đấu. Nhìn hắn bộ dáng tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ nát bạo liệt. Nhưng chính là như thế một bộ tàn tạ đến cực hạn máy móc khôi lỗi, lúc này lại giống như là sói lạc bầy dê đồng dạng. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, để địa lao man tộc cùng hôi hải nhân đều kiêng kỵ song túc phi long quân đoàn. Giờ phút này giống như là con gà con đồng dạng bị giết chóc. Song túc phi long nghỉ lại tại hai khối độ cao vượt qua 25 mét cự thạch khe đá bên trong, lòng đất có một cái thiên nhiên sơn động. Lượng lớn song túc phi long lúc này hung hãn từ khe đá bên trong xông ra, hướng phía cỗ kia máy móc khôi lỗi phát động công kích. Nhưng chỉ cần song túc phi long lên không, đối phương liền sẽ lập tức lao xuống mà đến. Hắn khung máy hai tay lợi chảo chi sắc bén, để hắn tê cả da đầu. Song túc phi long kiên cố vảy rồng cùng thân thể, giờ phút này giống như là bông đồng dạng tùy tiện bị hắn xé rách. Mảng lớn huyết nhục rơi vãi xuống đất. Cỗ kia máy móc khôi lỗi lấy sức một mình, cưỡng ép đánh giết dũng mãnh tiến ra song túc phi long. Song túc phi long nỗ lực mấy chục con bỏ mình là giá phải trả về sau, cũng ý thức được vật lộn không cách nào chiến thắng. Tại vài đầu phi long dẫn dắt phía dưới, miệng lớn mở ra, mang theo manh liệt tính ăn mòn nọc độc phun ra mà ra. Tại không trung kéo ra khỏi một đầu dài hơn 20 mét kịch độc thổ tức. Thử lạc, nọc độc tán loạn trên mặt đất, lập tức đem nham thạch cùng cát sỏi ăn mòn đến trận trận bốc lên khói đen. Nhưng là để bốn tay bán xà nhân cảm thấy kinh dị chính là mang theo kịch độc long tức phun ra tại cái kia máy móc khôi lỗi trên thân, lại giống như là dùng nước giúp hắn thanh tẩy bụi bặm đồng dạng, không thể đối hắn tạo thành mảy may hư hao. Hắn biểu lộ trở nên cực kỳ khó coi. Ba cái trung đội song túc phi long lại bị một bộ máy móc khôi lỗi áp chế, tuyệt không thể tiếp nhận. Từ mang bên trong lấy ra một kiện 3 phần chi một bàn tay lớn nhỏ kẹt lệnh, trực tiếp thổi lên. Vừa mới còn lộ ra lộn xộn song túc phi long đống như vợn, sau đó lập tức bạo phát ra càng thêm hung hãn công kích. Liều mạng, cưỡng ép đem máy móc khôi lỗi cho vây nốt lại. Nhân cơ hội này, lòng đất quân đội nhanh chóng tuân ra lối đi. Song túc phi long buộc phát quấy nhiễu cũ kia máy móc khôi lỗi, vì bọn họ thắng được thời gian quý giá. Quay đầu nhìn phía sau quân đội tuân ra hơn phân nửa về sau, bốn tay bán xả nhân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm máy móc khôi lỗi. Ta nhãn báo hỏa tính công kích, đem cũ kia đang chết máy móc khôi lỗi đánh rơi. Chọn vẹn ba cái trung đội tà nhãn hợp thành dày đặc trận hình công kích. Trong chốc lát, tà nhãn con mắt thật to ngưng tụ cường đại ma lực, tử vong xạ tuyến, một cỗ mang theo lực lượng hủy diệt xạ tuyến bắn ra, mấy trăm đạo đỏ sậm xạ tuyến trở thành bắt mắt ánh sáng. Hủy diệt đi, bốn tay bán xả nhân nội tâm dâng lên mãnh liệt hưng phấn. Tà nhãn công kích là ma pháp cường đại tổn thương, có thể đối khôi giáp cùng hậu thuẫn tạo thành ngoài định mức xuyên thấu. Cỗ kia cơ hồ sụp đổ phá toái máy móc khôi lỗi, lại há có thể gánh vác được cô này tổn thương. Cao 15 mét to lớn hình thể trở thành tốt nhất biếm ngắm, đối phương tựa hồ căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị tử vong xạ tuyến bao phủ. Trong chốc lát, thử lạc, ánh sáng bộc phát, chói mắt làm tinh thần hoảng hốt. Bốn tay bán xả nhân ngắn ngủi đã mất đi phía trước vết tích. Chờ ánh sáng tán đi về sau, hắn thần sắc hưng phấn lập tức đọc lại. Kia cơ hồ lúc nào cũng có thể vỡ nát máy móc khôi lỗi giờ khắc này ở tà nhãn tập kích phía dưới, vậy mà không tổn thương chút nào. Phá toái khôi giáp vẫn như cũ phá toái, nhưng cũng chỉ thế thôi. Tựa hồ tà nhãn công kích giống như là người vật vô hại súng bắn nước đồng dạng. Cái này sao có thể? Ba cái trung đội tà nhãn tập kích, vậy mà không thể đối cố kia máy móc khôi lỗi tạo thành nửa điểm tổn thương. Cái kia máy móc khôi lỗi đến cùng là lai lịch gì? Ý nghĩ này vừa mới dâng lên sát na, đột nhiên một cố không cách nào nói kinh khủng càn quét nội tâm. Bởi vì cái kia máy móc khôi lỗi quay đầu nhìn về phía hắn, tử thần nhìn chăm chú, hắn thân thể đều lâm vào cứng ngắc. Ngay tại bốn tay bán xả nhân coi là cố kia máy móc khôi lỗi sẽ giết khắp mà đến thời điểm, giang giác, bầu trời một trận pha lê phá toái thanh âm vang lên. Bọn hắn có thể che đậy khí tức ma pháp hộ thuẫn phá toái. Lượng lớn hắc ám thạch tượng quỷ phục tùng mà xuống, bay chống đỡ mà đến. Cố kia máy móc khôi lỗi nhìn thấy một màn này, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Bốn tay bán xả nhân đột nhiên thở phào, phản phất từ lưỡi hái của tử thần bên trong đào thoát đồng dạng. Nhưng giờ phút này, lượng lớn thạch tượng quỷ đã bay chống đỡ đến tà nhãn cùng bán xả nhân quân đội trên không. Phù toái, cung tiễn bao trùm. Hai thanh âm vang lên. Bốn tay bán xả nhân mới phát hiện kia thạch tượng quỷ phía sau lưng còn đeo lượng lớn sắc ướp. Hiu hiu hiu. Bầu trời mũi tên như mưa tên giống như bao trùm xạ kích. Cùng lúc đó, hơn 10 thanh chiến phủ tại thạch tượng quỷ lao xuống đến tầng trời thấp thời điểm, đột nhiên ném mà ra. Giang giác. Một cỗ thanh thúy tiếng bạo liệt vang lên. Mặt đất đột nhiên giống như là bị máy bay ném bom ném hạ bom đồng dạng, đột nhiên bạo liệt. Bị chiến phủ toái mảnh bao phủ bán xả nhân cùng tà nhãn thân thể giống như là cái sảng đồng dạng bị đâm xuyên. Sau đó liệt diễm bay lên, tạo thành hai lần tổn thương. Vẹn vẹn một vòng công kích, mặt đất quân đội liền xuất hiện to lớn thương vong. Phản kích. Bán xả nhân bảo hộ tà nhãn. Bốn tay bán xả nhân lập tức chỉ huy quân đội điều chỉnh phương hướng. Hiu hiu hiu. Vô số màu đỏ sậm tử vong xạ tuyến bắn về phía bầu trời. Mà để hắn tâm lạnh chính là những cái kia thạch tượng ủy. Miễn dịch ma pháp. Tử vong xạ tuyến công kích đến đối phương trên thân thể, không thể đối hắn tạo thành nửa điểm tổn thương. Ngược lại là đối phương trên lưng cung tiễn thủ cùng cầm trong tay chiến phủ binh chủng đang lợi dụng thạch tượng quỷ thân thể làm tâm chắn, điên cuồng chuyển vận. Cương đại nhất song túc phi long quân đội bị ngăn ở hang động bên trong không cách nào lên không. Không ai có thể đối phó được những cái kia thạch tượng quỷ. Bị mất quyền khống chế bầu trời hậu quả chính là chỉ có thể tiếp nhận vĩnh viễn công kích. càng làm cho bốn tay bán xà nhân cảm thấy vô lực là. Tại ma pháp hộ thuẫn phá toái về sau, bên ngoài xuất hiện lượng lớn quân đội. Cưới bạch cốt ngựa vong linh kỵ binh, có bọ cạp thân thể chiến sĩ, quấn quanh lấy băng vải sắt ướp, to lớn máy móc khối lỗi. Thế không thể làm. Không cam lòng giống to. Rút lui. Mệnh lệnh vừa hạ đạn. Hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ không cách nào nói sợ hãi dâng lên. Chỉ thấy cái kia chặt lấy song túc phi long săn giết máy móc khôi lỗi trên thân đột nhiên nổi lên một cỗ bàng bạc cắt vàng ánh sáng. Sau đó, mặt đất phun trào. Vô số cắt sỏi giống như là sóng thần giống như mãnh liệt mà đến, trực tiếp đem bọn hắn tới lối đi cho trực tiếp phá hỏng. Bốn tay ban xả nhân nhìn xem đã tiến vào lối đi quân đội bị cắt sỏi mai táng, lập tức trong lòng phát lệnh. Nguyên lai cái kia máy móc khôi lỗi không phải bị song túc phi long kéo lại, mà là nghị dẫn dụ hắn đem quân đội mang bộ ra. Đối phương muốn đem bọn hắn toàn bộ giết. Nhìn xem cỗ kia còn tại đổ sát song túc phi long máy móc khôi lỗi. Bốn tay ban xả nhân cực độ không cam lòng gào thét. Tại sao muốn công kích lãnh địa của ta? Nghe nói như thế, cỗ kia máy móc khôi lỗi đột nhiên quay đầu, tựa hồ nghe đến to lớn gì trò cười đồng dạng. Một cái thanh lãnh thanh âm truyền đến. Xâm phạm lãnh địa của ta, hủy hoại ta tài vật, còn dám hỏi vì cái gì? Bốn tay ban xả nhân sợ hãi cả kinh. Trung quanh chỉ có một tòa lãnh địa. Cái kia yếu đuối nhân loại lãnh địa. Thế nhưng là vì cái gì thực lực của đối phương trở nên cường đại như thế? Chương 202, thần tính linh hồn, 5000 chữ 2 chương hợp nhất. Thoải mái, trước nay chưa từng có thoải mái. Tại siêu phàm liệp sát giả bên trong buồng lái này, gì chắc lúc này đã nhắm mắt lại. Cảm giác siêu phàm liệp sát giả mang cho hắn lực lượng. Trong lòng tràn đầy sợ hãi than. Siêu phàm liệp sát giả giờ phút này tựa như là một phần của thân thể hắn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một tấc khung máy trạng thái. Thao túng tùy tâm sử dụng, không có nửa điểm tắc. Mặc dù bởi vì tổn hại trình độ quá nghiêm trọng, cường đại nhất hai cái kỹ năng không cách nào sử dụng, không cách nào phát huy sức chiến đấu mạnh nhất. Nhưng là siêu phàm vẫn như cũng là siêu phàm. Cấp 20 lực lượng, để hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có thể nghiệm. Trước mặt bị hắn ngăn chặn đường đi song túc phi long không chỉ có đẳng cấp cao tới 10 cấp, mà lại tiềm lực cũng đạt tới hiếm thấy 3 sao. Càng có tiến giai huy hoàng cấp song túc phi long, nhưng là đều không ngoại lệ. Bất luận đối phương đẳng cấp nhiều cao, lực lượng mạnh cỡ nào, tại siêu phàm liệp sát giả lưỡi dao phía dưới, chỉ có thể trở thành vong hồn dưới đao. Ngón tay chỗ bị thay thế thành 5 căn chiều dài vượt qua 2 mét lưỡi dao, so trọng đao chiến sĩ chiến đao đều muốn khoa trương. Mà cao tới 15 cấp hình thể càng làm cho hắn có được cực đoan lực lượng kinh khủng. Giết song túc phi long như giết gà. Từ cái kia không gian dưới đất lao ra song túc phi long, sẽ bị hắn tại chỗ giết. Không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể đỡ nổi siêu phàm liệp sát giả. Đợi đến đối phương trưởng không giả, cấp 13 bán xả nhân anh hùng xuất hiện về sau. Hắn mới thoáng phân tán lực chú ý. Không có quyền khống chế bầu trời quân đội, tại hắc ám thạch tượng bị công kích phía dưới, chỉ có thể bị đơn phương đổ sát. Quả nhiên, thế cục rất nhanh sinh biến. Đối phương muốn chạy trốn. Bất quá con mồi đã xuất hiện, hắn há lại sẽ để bọn chúng rời đi. Cắt vàng bao trùm lối đi, đem đường lui của bọn nó triệt để phá hỏng. Chen chúc mà đến hoàng hôn chi thành đại quân giờ phút này bạo phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Chiến đấu trực tiếp tiến vào gay cấn. Nhưng không thể không nói, dù là đã mất đi quyền khống chế bầu trời, bị ngưng xa cùng tiễn thủ cùng vong giả chi phủ điên cuồng tập sát, những này địa lao tộc binh sĩ vẫn như cũ hung mãnh. Mắt thấy chạy trốn vô vọng, cấp 13 bốn tay bán xả nhân mang theo còn lại quân đội cuồng vọt lên. Thế phải từ chính diện giết ra một lỗ hổng. Mà lúc này, làm pháo hôi quân đoàn huyết sắc sắc gớp trước hết nhất cùng những này bán xả nhân va chạm. Bán xả nhân quân đội tại bốn tay bán xả nhân dẫn đầu dưới, bộc phát công kích cực kỳ cường hãn. Huyết sắc sắc gớp tiếp xúc trong nháy mắt liền bị sinh sinh chặt bạo, thực lực chênh lệch quá lớn, không cách nào chống lại. Nhưng là những này pháo hôi tác dụng cũng không phải liều mạng, mà là ngăn chặn địch nhân. Bá, thân thể biến thành từng khóa cắt sỏi, cưỡng ép đứng vững bán xả nhân công kích. Mà lúc này, phía sau Tả Nhãn vẫn như cũ cũng đi theo phía trước quân đội. Viên kia to lớn con mắt lần nữa ngưng tụ ma lực. Hưu, một đạo lại một đạo kinh khủng tử vong xạ tuyến mang theo cường đại lực sát thương xuyên thấu không gian mà đến. Sa hóa ngày khắc vật lý tổn thương, nhưng là không cách nào miễn dịch ma pháp. Tránh không kịp huyết sắc sắc gớp trực tiếp bị bắn nổ. Nổ tung ra khắp trời cắt sỏi. Những này pháo hôi binh chủng bỏ mình để tràng diện trở nên càng phát ra thảm liệt. Nhưng điên cuồng nhất còn muốn thuộc bốn tay bán xà nhân, cái này cấp 13 anh hùng đơn vị. Bốn cái tay cánh tay cầm bốn chuôi trường đao. Điên cuồng công kích phía dưới, giống như là thổi lên một cô gió lốc. Không ai có thể cản ở trước mặt hắn. Phía trước huyết sắc sắc gớp dù là mở ra sa hóa, cũng vài phút bị hắn giết bạo. Mặc dù thời gian ngắn không cách nào giết chết, nhưng là mang theo lượng lớn bán xả nhân vẫn như cũ giống như là một đạo mũi tên đồng dạng điên cuồng xung kích ra ngoài mà đi. Di chắc một cái người trấn áp mấy trăm đầu song túc phi long, không rảnh cố kỵ phía ngoài chiến đấu. Để song túc phi long thoát đi, đến lúc đó sẽ còn phiền toái hơn. Không quân cũng không so mặt đất binh chủng, nếu là chạy tứ tán trời mới biết có thể bay đi nơi nào. Cái này nhưng đều là chiêu mộ hải cốt huyết long vật liệu, mỗi đồ sát một cái, hắn liền cảm giác mình nhập chướng một cái hoàng quan binh chủng. Tâm tình thư sướng. Nhìn thấy bốn tay bán xả nhân điên cuồng về sau, hắn lập tức làm ra phản chế. Dần, gật dự, khi nạ, phối hợp hài cốt ác ma, săn giết địa lao tộc anh hùng. Mặc dù hắn rút không ra tay, nhưng bộ hạ cũng không phải ăn chay. Mệnh lệnh được đưa ra, ngay tại điên cuồng công kích địch nhân ba cái đỉnh cấp anh hùng lập tức đem lực chú ý đặt ở dẫn đầu công kích bốn tay bán xà nhân trên thân. Khi nạ hướng thẳng đến bốn tay bán xà nhân đánh tới. Cái này cơ nạ tộc hậu duệ, trên chiến trường giết khắp tứ phương. Hắn chiến đấu gió khản xương cuồng bạo, những nơi đi qua, bán xà nhân hoặc là liền là bị một kiếm vào thủ, hoặc là liền là thân thể bị chém ngang mà đứt. Nhất là khi lấy được Di Chắt ban cho đoạn thép trường kiếm về sau, càng làm cho công kích của nàng lăng lệ vô số lần. Hô hô. Dân cung Gurs cũng đồng thời khu xử hắc ám thạch tượng quỷ nhanh chóng bay chống đỡ bốn tay bán xà nhân trên không. Miệng bên trong bắt đầu tụng niệm thần bí chú ngữ. Trong chốc lát, cảm giác được nguy hiểm đánh tới bốn tay bán xà nhân giống giận tăng nhanh trùng sát tốc độ. Lại tiếp tục trì hoãn, sẽ chết. Những này đáng chết sát ướp, thật khó dây dưa. Đột nhiên, hắn giật mình trong lòng, đột nhiên tránh ra bên cạnh thân. Tại chỗ không gian đột nhiên phá toái, một con mang theo sắc bén dài chảo cánh tay bỗng nhiên từ không gian đâm ra. Bạch cốt thân thể, màu u lam linh hồn hỏa diễm tại trống rông hốc mắt bên trong sáng rực tiêu đốt. Hoàng quan binh chủng, hải cốt ác ma. Giang giác. Bốn tay ban xả nhân trường đao đột nhiên chém vào tại đối phương lợi chảo phía trên, đồng thời cánh tay kia vung đao bổ về phía một chỗ khác không gian. Một giây sau, thứ hai chỗ không gian bạo liệt, trường đao chém vào bên trong bỗng nhiên xuất hiện lợi chảo. Dã thú trực giác. Ngăn trở hai cái địch nhân công kích về sau, bốn tay bán xả nhân mắt tam giác ngưng tụ. Còn lại hai cánh tay đột nhiên vung đao. Lôi đình một kích. Hai cốt ác ma muốn ngăn cản, nhưng là lưỡi đao quá nhanh. Giang giác. Tại cấp 13 anh hùng lực lượng phía dưới, thân thể trực tiếp bị chặt bạo. Bạch cốt vỡ vụn thành cặn bã. Phát giác được chuyện không thể làm, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, chờ bọn hắn lại xuất hiện lúc, thân thể đã khôi phục bình thường. Tiêu hao linh hồn chi lực chữa trị thân thể. Cường đại thiên phú. Hai cốt ác ma không yếu. Bốn tay ban xả nhân càng là bạo phát ra độc thuộc về anh hùng đơn vị sức chiến đấu. Cái này địa lao anh hùng cùng Hina cực kỳ cùng loại, đều là chiến đấu loại anh hùng. Bốn chuôi trường đao huy động ở giữa tựa hồ có thể chặt đứt hư không. Phối hợp với cường đại kỹ xảo chiến đấu cùng đối nguy hiểm cảm giác bén nhạy. Cho dù là năm cái tinh thông không gian lực lượng 10 cấp hoàng quan binh chủng điên cuồng gây giết, vẫn như cũ không làm gì được đối phương nửa điểm, thậm chí thân thể còn không ngừng bị hắn chém vỡ. Nếu như không phải tinh thông không gian, đồng thời có cường đại sức hồi phục, chỉ sợ năm đầu hài cốt ác ma đã sớm bị chém giết. Anh hùng cùng binh chủng chi ở giữa trên lệch giờ phút này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Làm Hí Nạ từ một bên khác bán xả nhân bên trong giết khắp mà đến về sau. Gớt cùng dần trong tay ma pháp cũng đã ngưng tụ tới cực hạn. Ba cái anh hùng vào chỗ. Động thủ. Toàn thân dính đầy máu tươi Hí Nạ hừ lạnh một tiếng, hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Thân hình như điện tiệm đồng dạng bay thẳng mà lên. Gớt cùng dần khu sử hắc ám thạch tượng quỷ đáp xuống. Gớt động trước nhất tay, miệng trung thần bí chú ngữ tụng niệm mà ra. Trong chốc lát, phía dưới ngay tại điên cuồng ngăn cản hải cốt ác ma công kích bốn tay bán xả nhân chỉ cảm thấy đầu góc bên trong truyền đến một cỗ cường đại lực trùng kích, giống như là bị cự truy hoanh kích. Thân thể bỗng nhiên cứng ngắc lại xuống tới. Nguyên rủa ngữ điệu, cấp A, để đường kính 50m khu vực bên trong địch nhân tinh thần lâm vào hỗn loạn trạng thái, hành động đình trệ, tiếp tục thời gian 10 giây. Phát giác được mục tiêu trì độn, thì Hina ánh mắt sáng lên. Tốc độ lại nhanh 3 phần, một kiếm chặt đứt trở ngại nàng đường đi bán xả nhân, từ cắt thành hai đoạn thi thể bên trong sông ngang mà qua. Thằng giết bốn tay bán xả nhân. Nhưng ở thời khắc mấu chốt nhất, bốn tay ban xả nhân con mắt đột nhiên đỏ lên. Cao 3 mét thân thể bỗng nhiên tăng vọt đến cao 4 mét. Cưỡng ép tránh thoát của giật không chế. Bốn cái tay cánh tay đột nhiên huy động trường đao. Âm vang đốm lửa bắn tứ tung. Cưỡng ép chặn một kích chí mạng này. Lực lượng khổng lồ phản chấn mà đến, thì nạ trong tay đoạn thép trường kiếm kém chút rời khỏi tay. Thân thể bỗng nhiên chùn xuống, tránh thoát đối phương đến tiếp sau truy kích, mượn nhờ linh hoạt tẩu vị lập tức lui về sau đi. Nàng thương thế bên trong cơ thể còn chưa phục hồi như cũ, cường đại nhất huyết mạch lực lượng tức thì bị phong ấn. Kém sang ngạnh kháng một cái cấp 13 cường đại anh hùng, bị liên tiếp công kích chọc giận bốn tay bán xả nhân muốn truy kích. Nhưng liền trong chớp mắt này, một cái to lớn huyết cầu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện rơi xuống đất. Bốn tay bán xả nhân sắc mặt đại biến, đột nhiên đem phía cạnh một cái hai tay bán xả nhân kéo tới ngăn tại phía trước. Phanh! Huyết cầu ầm vang bạo liệt, vô số mang theo mãnh liệt tính ăn mòn năng lượng càn quét bốn phía. Thử nha, trở thành khiên thịt hai tay thi thể lập tức giống như là tuyết tan đồng dạng, xuất hiện mảng lớn bột nhão hình dáng chất lỏng. Bốn tay bán xả nhân không có bị ngăn trở nửa bên thân thể. Cùng một dạng xuất hiện mảng lớn hòa tan, nhưng còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, bạo, quát lạnh một tiếng vang vọng bốn phía, bốn tay ban xả nhân trên tay cùng chung quanh thi thể giống như là rót đầy thuốc nổ về sau bị điểm đốt, vang, trực tiếp nổ tung, cấp A kỹ năng, thi bạo thuật, đôi mắt huyết hồng, thân thể từ 3 mét tăng vọt đến cao 4 mét, bốn tay bán xả nhân toàn ngạch tiếp nhận cỗ này kinh khủng tổn thương, giống, tiết hầu bên trong phát ra một cỗ đau thấu tim gan gào thét, nhưng là để người kinh ngạc chính là đối phương vết thương chồng chất thân thể giờ phút này cũng không có sụp đổ. Ngược lại đang điên cuồng khôi phục, mà lại khí thế càng phát ra hung hãn. Đối phương sử dụng một loại nào đó cường đại cấm thuật. Khi nạ trong nháy mắt xác định bốn tay bán xả nhân trạng thái, ánh mắt sáng rực, trong mắt chiến đấu dục vọng càng phát ra mãnh liệt. Lần nữa trở về mà lên. Một tích tắc này, năm cái hài cốt ác ma lần nữa phá toái hư không xuất hiện, đồng thời tập sát. Đã lâm vào điên cuồng bốn tay bán xả nhân bỗng nhiên xoay người, bốn chuôi lưới dao giấy lên một cỗ quỷ dị huyết sắc liệt diễm, hô giống như là máy xay gió đồng dạng chuyển động, trực tiếp xoay tròn lấy phách chạm tại hài cốt ác ma trên thân. Hai cái hài cốt ác ma không tránh kịp. Trong chốc lát, thân thể vỡ nát, đồng thời, kia cố liệt diễm tận xương phệ thủy, trực tiếp đem hai cái hài cốt ác ma đốt sống chết tươi. Cái này cấp 13 anh hùng tuyệt cảnh bên trong bộ phát sức chiến đấu, đã vượt qua những này hoàng quan binh chủng thừa nhận cực hạn. Còn lại ba cái hài cốt ác ma không cách nào lấy được chiến quả về sau, quả quyết rời đi. Bốn tay bán xà nhân phát ra một tiếng giống như dã thú gào thét, hướng phía bốn phía huyết sắc xác gớp đánh tới. Hô hô. Bốn chôi đốt thửng đỏ liệt diễm trường đao hoàn toàn không thấy huyết sắc xác gớp xa hóa. Một đao một cái, tới gần người toàn bộ bị chém giết. Một lát thời gian, vượt qua một cái trung đội huyết sắc xác gớp bị tàn sát trống không. Làm chung quanh đã xuất hiện đứng không về sau, cặp kia băng lạnh huyết mâu gắt gao nhìn chằm chằm vừa mới một mực ra tay tập sát hắn Hỉ Nạ. Sát ý trong nháy mắt ngưng tụ thành băng. Thân thể đột nhiên hướng phía Hỉ Nạ đánh tới. Tốc độ như thiểm điện. Khí tức tại trong chốc lát điên cuồng tăng vọt đến cực hạn. Thậm chí trong thoáng chốc, Hỉ Nạ cảm giác mình tại đối mặt một đầu dương cánh vượt qua 100 mét viễn cổ cự long. Nhưng nàng tâm, không sợ hết thảy. Giết. Một bước giẫm đạp mặt đất, lực lượng khổng lồ để mặt đất xuất hiện mảng lớn rạn nứt. Thân thể mượn nhờ cố lực lượng kia, như mũi tên giống như đâm ra. Đoạn thép trường kiếm thể phải chặt đứt hết thảy. Bốn tay bán xả nhân cương đao lấp lóe hàn mang. Song phương ngay trong nháy mắt này va chạm. Nhưng bốn tay bán xả nhân thân thể đột nhiên cứng ngắc lại một sát na. Đón đỡ tập sát Hỉ Nạ cương đao có chút chết đi ra. Lộ ra một cái chí mạng sơ hở. Linh hồn chỉ lệnh, cấp A, cưỡng ép điều khiển địch linh hồn của con người, mệnh lệnh hắn làm ra một động tác. Đoạn thép trường kiếm vẽ qua trời cao. Một cỗ đặc thù lực lượng tuôn ra, gọt thủ phát động. Phốc thử. Hỉ Nạ thân thể cùng bốn tay bán xả nhân gặp thoáng qua. Phanh ngợi nàng rơi xuống đất thời điểm, một viên to lớn đầu lâu bay tứ tung mà lên. Máu tươi giống như là nổ tung thủy long đầu, đột nhiên phun tung tóe lên cao hơn 10 mét khoảng cách. Bịch. Bốn tay bán xả nhân thân thể khổng lồ tại quán tính phía dưới ầm vang ngã xuống đất. Hoàng hôn chi thành ba cái cấp 8 anh hùng, mang theo năm cái hoàng quan cấp binh chủng liên thủ xử lý cấp 13 địa lao tộc anh hùng. Tối lực chiến đấu mạnh mẽ bị săn giết về sau, nguyên bản liền chịu đủ tàn phá địa lao tộc quân đội lập tức lâm vào to lớn hỗn loạn bên trong. Đã mất đi anh hùng thống lĩnh quân đội, chỉ có thể dùng 5 bẻ 7 mảng hình dung. Tại ba cái cường đại anh hùng dẫn dắt phía dưới, số lượng nhanh chóng giảm bớt, mà không có nỗi lo về sau, Di Chắc cũng tăng nhanh đổ sát song túc phi long tiến độ. Siêu phàm liệp sát giả hiện tại mỗi nhiều khởi động một phút đồng hồ, liền muốn tiêu hao nhiều hơn mấy chục trên trăm đơn vị hy hữu tài nguyên. Địa chủ nhà cũng gánh không được mức tiêu hao này. Sau 20 phút, làm một cái bị đặt ở dưới thi thể, còn thở phì phò bán xả nhân bị bổ một đao sau. Di Chắc bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh ngươi xuất lĩnh quân đội tiêu diệt một đám từ anh hùng xuất lĩnh địa lao tộc quân đội, lấy được một trận cỡ nhỏ chiến dịch thắng lợi, ngươi thu được 5 vạn điểm kinh nghiệm. Trước mắt kinh nghiệm, cấp 9, 75 vạn 100 vạn. Tại phó bản lừa giết mấy chục đại quân về sau, kinh nghiệm của hắn trực tiếp tiêu thăng đến cấp tháng 9 năm 6 5 vạn 100 vạn. Trở về tiến đánh thần nghiệt cổ thụ cùng hắc ám thần miếu về sau lại có không ít kinh nghiệm nhập trướng. Lúc này cách 10 cấp, cũng chỉ còn có cách xa một bước. Bất quá đẳng cấp càng cao, săn giết binh chủng đạt được kinh nghiệm càng thấp, đây cũng là cái vấn đề lớn. Nắng chiều trên trời còn chưa tan đi đi, thanh lanh trăng sáng đã hiển lộ. Vừa mới còn 10 phần chiến trường kịch liệt, giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh. Di Chắc thậm chí chỉ có thể nghe được gió cùng tiếng tim đập của mình. Ở trước mặt của hắn, địa lao tộc binh chủng thi thể bị chất thành một tòa núi nhỏ. Đỉnh, không có đầu lâu bốn tay bán xả nhân kia thân thể cao lớn phá lệ dễ thấy. Di Chắc không để ý những này, lúc này hắn đứng tại phủ kín mặt đất song túc phi long bên cạnh thi thể tả hưu rõ xét. Đây đều là hắn tự tay săn giết chiến lợi phẩm. Tâm tình 10 phần thoải mái. Trải qua kiểm kê, song túc phi long thi thể vượt qua 3 cái trung đội. Sau cuộc chiến thu hoạch luôn luôn để người cảm thấy tâm tình vui vẻ. Hoàng hôn chi thành trước mắt đẳng cấp cao nhất binh chủng, hoàng quan một sao hải cốt huyết long, hắn chiêu mộ nhu cầu chính là cự long hoặc là hôn huyết cự long thi thể. Dù là tính đến chiêu mộ hao tổn, cái này mấy trăm con song túc phi long cũng hoàn toàn có thể chiêu mộ ra mấy cái tiểu đội hải cốt huyết long. Đây là một bút thu hoạch khổng lồ. Những này song túc phi long hoàn toàn có thể đền bù lần trước đối phương tập kích hoàng hôn chi thành tạo thành tổn thất, thậm chí còn rất có dư. Thoải mái a. Tâm tình thật tốt, Di Chắc nhìn thấy ở phía sau mới điều tra Gurz trở về, lập tức hỏi thăm. Gurz, có tìm được hay không bảo vật cùng tài nguyên? Gurz lắc đầu. Chủ nhân, ở chỗ này cũng không có phát hiện có giá trị bảo vật, bán xả nhân anh hùng trên người cương đao cũng chỉ là phổ thông vũ khí. Di Chắc quay đầu nhìn thoáng qua chồng chất tại thi thể bên trong bốn tay bán xả nhân thi thể. Gia hỏa này, nghèo như vậy sao? Vừa muốn nói gì, đột nhiên dần áp tải một chỗ ngoặt lấy thân thể, khuôn mặt xấu xí huyệt cư nhân mà đến. Chủ nhân, ta tại một cái kẽ hở bên trong phát hiện cái này huyệt cư nhân. Di Chắc nhìn xem cong lưng sống lưng, giống như là dị dạng nhân loại huyệt cư nhân, cho mày. Bọn gia hỏa này cũng quá xấu đi. Run lẩy bẩy huyệt cư nhân nhìn xem Di Chắc biểu tình không vui, cảm giác cái mạng nhỏ của mình sắp khó giữ được. Lập tức dùng thanh âm run rẩy hô lớn. Vĩ đại chúa tể, khẩn cầu ngài có thể tha thứ ta nguyện ý thần phục vĩ đại ngài. Nói xong nhìn đối phương không hề bị lay động, lập tức gấp. Chúa tể đại nhân, ta còn biết ám dạ tinh linh bị giam giữ địa phương. Huyệt cư nhân tiếng thông dụng mang theo vài phần cổ quái khẩu âm, nghe cực kỳ tốn sức. Đối phương nói mấy lần Di Chắc mới nghe rõ là có ý gì. Nguyên bản hắn không hứng thú gì, nhưng ám dạ tinh linh cái danh xưng này để hắn mắt sáng rực lên. Ám dạ tinh linh. Không sai, vĩ đại chúa tể, cái kia ám dạ tinh linh sinh dung nhan cực kỳ tuấn mỹ, loại tồn tại này nên hiến cho vĩ đại ngài. Di Chắc tức giận phất phất tay, lười nhác nghe ra hỏa này nói nhảm. Mau để cho Gurz dẫn hắn đi đem cái kia ám dạ tinh linh mang về. Chờ đối phương sau khi rời đi, hắn nhìn về phía Dần. Dần, ta cần ngươi đem những này song túc phi long thi thể toàn bộ triệu hoán thành hải cốt huyết long. Dần chần chờ nói. Chủ nhân, những này song túc phi long lực lượng trong cơ thể không đủ, chỉ sợ phải kể tới đầu mới có thể chiêu mộ ra một đầu hài cốt huyết long. Hài cốt huyết long sinh ra là từ Thánh Đường Long Kỵ binh thi thể bên trong chiêu mộ, đây chính là cấp 19 binh chủng. Những này 10 cấp binh chủng căn bản không cách nào so sánh được. Di Chắc ngược lại cũng không ngoại lệ, nếu là hài cốt huyết long có tốt như vậy chiêu, cũng không phải là hoàng quan cấp khác binh chủng. Hết sức chính là dần đỡ ngực, như ngài mong muốn. Tại dần xuống dưới chuẩn bị về sau, cũng không lâu lắm, một cái bị tỏa liên gắt gao buộc chặt, xuyên thiếp thân giáp ra, làn da trắng non ám dạ tinh linh bị mang theo đi lên. Di Chắc trên dưới đánh giá vài lần, đối phương mặc dù 10 phần chật vật, nhưng là kia tinh xảo khuôn mặt cùng có lồi có lõm dáng người vẫn là cho hắn mãnh liệt đánh vào thị giác. Nhất là bó kia buộc người, cũng không biết như thế nào thao tác, vừa vặn đem ngực buộc chặt đến phá lệ căng cứng, mà lại 10 phần có nghệ thuật cảm giác, rất giống cái nào đó đảo quốc quốc túy, tràn đầy mãnh liệt dụ hoặc. Bất quá, ám dạ tinh linh làn da không phải là màu đen sao? Làm sao trắng như vậy? Vừa định mở miệng hỏi thăm, đột nhiên ngực nóng lên. Hả? Di Chắc lông mày ngưng tụ, đưa tay từ mang bên trong xuất ra một cái hắc ám khí tức nồng đậm vật phẩm. Cựu Nhật cổ thần pho tượng. Giờ phút này, cái này từ hắc ám thần miếu bên trong đạt được đặc thù bảo vật đang phát ra u ám ánh sáng. Hắn chính nghi hoặc thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Đinh phát hiện một cái ẩn chứa thần tính linh hồn, cùng Cựu Nhật cổ thần pho tượng độ phù hợp vượt qua 99%, phải chăng thu nạp? Di Chắc trợn to mắt nhìn cái kia làn da trắng nõn ám dạ tinh linh. Ẩn thần tính linh hồn. Chương 203, thu hoạch lớn, thần tính sinh mệnh, 3600 chữ. Thần tính là thần linh lực lượng nơi phát ra, tương đương với phổ thông sinh mệnh huyết mạch lực lượng. Kia là viễn siêu phàm nhân tưởng tượng thần dị tồn tại, ẩn chứa vô tận lực lượng. Di Chắc nhìn xem trước mặt khuôn mặt này tinh xảo tuyệt mỹ, làn da trắng nõn, trước ngực cũng bởi vì xiển xích mà lộ ra phá lệ to lớn ám dạ tinh linh. Trong chốc lát biểu lộ có chút đặc sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến ở cái địa phương này có thể được đến thỏa mãn Cựu Nhật cổ thần pho tượng linh hồn. Nữ thần may mắn tối hôm qua là không phải thừa dịp hắn ngủ thời điểm đối với hắn làm cái gì không thể miêu tả sự tình. Đây cũng quá thư thản đi. Ha ha ha. Về sau không có việc gì có thể nhiều đến điểm, hắn còn chịu được. Lần sau tốt nhất không có việc gì nhặt được mấy món thần khí. Hít sâu mấy hơi mới đè xuống nội tâm hưng phấn. Cái này sóng máu kiếm a. Không đề cập tới kia mấy trăm song túc phi long thi thể có thể chiêu mộ ra mười mấy cái hoàng quan binh chủng, riêng là cái này thần tính linh hồn liền được xưng tụng thu hoạch lớn. Ngay tại hắn dự định làm ra lựa chọn thời điểm, đột nhiên bị trói buộc ám dạ tinh linh trên thân tản mát ra một cỗ khí tức hết sức khủng bố. Giờ khắc này phảng phất có thể hủy diệt thế giới thâm viên ác ma tại hắn trong cơ thể sinh ra. Như là núi cao vạn trượng sụp đổ uy áp bành trướng mà tới. Chỉ một thoáng, chung quanh linh hồn quân đội chi hỏa tại kia cỗ uy áp hạ điên cuồng chập chờn, giống như là gió bão bên trong nến tàn, lúc nào cũng có thể dập tắt. Di Chắc biến sắc. Tà thần lực lượng. Hắc ám thần miếu ẳng cảm tà thần hiện lộ ra khí tức thời điểm, cùng cỗ lực lượng này cực độ tương tự. Tại cương hành vô cùng khí tức xung kích phía dưới, lớn bằng ngón cái xiềng xích răng rắc phát ra thanh thúy tiếng vang. Bắt đầu xuất hiện mảng lớn rạn nứt. Kiên cố xiềng xích giờ phút này giống như là bùn rán giống nhau yếu ớt. Di Chắc lúc này cảm nhận được không cách nào nói nguy hiểm. Toàn thân mỗi một tế bào đều tại hướng hắn cảnh báo. Hắn ngửi được khí tức tử vong. Không chần chờ nửa phần, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kích hoạt lên trong tay Cựu Nhật cổ thần pho tượng. Chỉ một thoáng, pho tượng trên hắc ám khí tức phun trào mà ra, trực tiếp bao phủ tại ám dạ tinh linh trên thân. Kia cố dọa người tà thần uy áp tựa hồ gặp thiên địch đồng dạng, tạo thành một cái hư ảnh, đang điên cuồng gào thét tránh thoát. Cùng một thời gian, Di Chắc bên tai vang lên vô số thâm viên ác ma gào thét, phản phất đưa thân vào tràn ngập án linh huyết hải bên trong. Cựu Nhật cổ thần pho tượng u ám ánh sáng đột nhiên huyễn hóa thành vô số chỉ giữ tận cánh tay, cưỡng ép đem cái kia vặn bẹo linh hồn từ ám dạ tinh linh thân thể bên trong kéo ra. Một cái khuôn mặt là ám dạ tinh linh, nhưng là sau lưng sinh trưởng ác ma chi dược linh hồn xuất hiện tại không khí bên trong. Đối phương không cam lòng điên cuồng đánh thẳng vào Cựu Nhật cổ thần pho tượng ánh sáng. Di Chắc bên tai truyền đến ác ma gào thét càng phát ra bén nhọn kinh khủng, người bình thường nghe được, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ lâm vào điên cuồng. Mà pho tượng tán phát ánh sáng giống như là kiên cố nhất lồng giam, mặc kệ như thế nào xung kích, hết thảy cũng vô hiệu. Vô số hư ảo cánh tay từng chút đem thần tính linh hồn kéo đi. Làm linh hồn triệt để tiến vào pho tượng về sau, kia kinh khủng uy áp cùng xuyên thấu màng nhị oán hận gào thét bỗng nhiên biến mất. Phản phất cái gì cũng không xảy ra đồng dạng, không khí bên trong chỉ có luồng gió mát thổi qua nham thạch thanh âm. Mà lúc này, Cựu Nhật cổ thần pho tượng tán phát u ám ánh sáng càng phát ra làm người ta sợ hãi. Di Chắc xoa xoa giọt mồ hôi trên trán, thở dài một hơi. Hắn chỉ là người đứng xem, nhưng là kia cỗ uy áp vẫn là để hắn cơ hồ không thở nổi. Hắn giờ phút này mới trực quan nhận thức đến thần tính linh hồn cường đại. Đó là một loại sinh mệnh cấp độ mang tới áp lực, rót vào linh hồn. Dù là hắn thiên phú đã đầy đủ khoa trương, nhưng vẫn như cũ không cách nào miễn trừ. Lấy lại tinh thần về sau, hắn lại hưng phấn lên. Mạnh một chút tốt. Hắn liền thích mạnh. Hiện tại, cái này kinh khủng linh hồn là của hắn rồi. Về sau đem chiến đấu cho hắn. Tinh thần lực lan tràn mà ra. Tinh tế cảm ứng trong tay Cựu Nhật cổ thần pho tượng. Cái kia thần tính linh hồn giờ phút này bị giam giữ tại trong pho tượng không gian, đối phương ngay tại điên cuồng đánh thẳng vào bốn phía. Pho tượng huyễn hóa cánh tay lúc này biến thành từng cây xúc tu. Một vòng lại một vòng quấn quanh ở trên linh hồn, đang đem đối phương đồng hóa vì mình một bộ phận. Mở ra giao diện thuộc tính. Cựu Nhật cổ thần pho tượng. Đẳng cấp, đặc thù. Trạng thái, chuyển hóa linh hồn bên trong. Di Chắc tại tối. Thần tính linh hồn đang bị chuyển hóa, nhưng đầu nhập thần tính hoặc là thần lực tăng lên hắn tiềm lực, đầu nhập đến càng nhiều, chuyển hóa ra linh hồn càng cường đại. Đầu nhập thần tính có thể tăng lên tiềm lực. Di Chát ánh mắt sáng lên, nhưng qua trong giây lát lại nhíu mày. Hắn nào có loại vật này? Ý nghĩ này dâng lên sát na, không khỏi vỗ trán một cái. Hắn giống như xác thực có. Mở ra hệ thống không gian, một cái dùng bảo thạch điêu khắc hộp chính cất đặt tại nơi hẻo lánh. Bên trong có một tích hắc ám thần linh thần lực. Đây là hắn dùng đồng quy vu tận biện pháp, tại hắc ám thần miếu giết chết cái kia tà thần ý niệm lấy được chiến lợi phẩm. Bởi vì quá mức cấp cao, một mực không biết như thế nào sử dụng, liền tạm cất bắt đầu. Lập tức không do dự, trực tiếp lấy ra bảo thạch hộp. Chỉ một thoáng, khí tức tà ác phun ra ngoài. Mặc dù có bảo thạch hộp cách trở, cũng vẫn như cũng làm người ta kinh ngạc lạnh mình, tựa hồ hắn cầm không phải hộp, mà là một cái cự long trái tim. Bảo thạch hộp là hắn cố ý để công thợ thủ công điều khắc. Khi hữu tài nguyên có thể tiếp nhận năng lượng cường đại, miễn cưỡng có thể dùng đến chứa đựng giọt này thần lực. Ổn ổn tâm thần, hắn đem cựu nhật cổ thần pho tượng giữ tại trong tay, từ từ mở ra hộp. Kinh khủng đến cực hạn uy áp lần nữa vọt tới, giống như là yên lặng đã lâu núi lửa tại thời khắc này phát ra. Thiên địa cũng vì đó thất sắc. Thậm chí Di Chắc cảm giác linh hồn của mình đều tại khanh khách rung động, giống như là bị một con bàn tay khổng lồ đè ép. Cắn răng, mạnh đỉnh lấy kia cố áp lực, đem thần lực nhỏ ở cựu nhật cổ thần pho tượng phía trên. Sóng. Thần lực rơi xuống, giống như là nhỏ ở bọt biển bên trên. Cựu nhật cổ thần pho tượng trực tiếp đem hắn thôn vệ sạch sẽ. Trong chớp mắt, u ám ánh sáng mãnh liệt. Còn tại dãy rùa thần tính linh hồn đột nhiên cảm giác được một cỗ giống như là ngàn vạn đầu sông lớn trào lên năng lượng vào tới. Lấy thế tồi khô là hủ, đem nó áp chế gắt gao. Linh hồn bị cực nhanh đồng hóa. Sau một lát, ánh sáng mãnh liệt pho tượng đống nhiên ảm đạm xuống. Khí tức cũng không còn hiển lộ. Nhưng là Di Chát lại càng phát ra mừng rỡ. Hắn có thể cảm giác được cái nào tích thần lực toàn bộ tràn vào thần tính linh hồn bên trong. Lực lượng khổng lồ để hắn rơi vào trạng thái ngủ say. Đối phương giống như là một tòa sắp phun trào núi lửa, đè nén năng lượng kinh khủng đến cực hạn. Cựu nhật cổ thần pho tượng đã khóa lại. Đẳng cấp, đặc thù. Đặc tính, một, linh hồn nô dịch, nhưng giam giữ một cái cường đại linh hồn tiến vào trong đó, khiến cho nghe theo khóa lại người mệnh lệnh, pho tượng chưa từng bị phá hủy, linh hồn không cách nào bị giết chết, linh hồn phá toái về sau có thể tại pho tượng bên trong chủ sinh. Hai, huyết nhục nuôi nấng, có thể cung cấp lượng lớn huyết nhục cùng linh hồn tăng lên bị giam giữ linh hồn lực lượng, đồng thời có thể vì hắn ngưng tụ ra thân thể. Khế ước linh hồn, dễ nhi đẳng cấp 10 cấp, tiềm lực, thần tính sinh mệnh, thuế biến bên trong. Giới thiệu, một vị nào đó cựu nhật cổ thần gen đúc đặc thù vật phẩm, có cực kỳ đặc thù lực lượng. Cái khác thuộc tính không có gì thay đổi, duy chỉ có nhiều một đầu. Dễ nhi, 10 cấp, thần tính sinh mệnh. Thần tính sinh mệnh. Di Chắc hận không thể cười to lên. Cái này sóng thoải mái a. Thần tính sinh mệnh đã có một bộ phận thần linh đặc thù cùng lực lượng. Quang Huy Kỷ Nguyên bên trong một ít chiếm cứ tại vực sâu tầng dưới chốt thần tính sinh mệnh thậm chí có thể độ thần. Hắn tiềm lực trưởng thành hạn mức cao nhất thẳng đến thần linh. Tương lai không thể đo lường. Sau đó chỉ cần chờ đối phương thức tỉnh, tay hắn bên trong liền có thể lập tức thêm ra một cái bất tử bất diệt cường đại sức chiến đấu. Về sau đem cái này linh hồn bồi dưỡng thành siêu phàm, thậm chí thần linh. Vậy chẳng phải là muốn lên trời? Nghĩ tới tương lai địch nhân phí hết tâm tư cuối cùng đem đối phương giết chết, đảo mắt lại sống lại tràn diện, liền một trận hưng phấn. Đây quả thực so bật học còn mạnh hơn. Đắc ý đem cựu nhật cổ thần pho tượng thu nhập mang về sau, hắn phát hiện dần đã chuẩn bị hoàn tất, muốn chiêu mộ hải cốt huyết long. Cái này lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Không giống với huyết sắc xác ướp mỗi ngày chỉ có thể chiêu mộ 3 cái tiểu đội hạn chế. Chỉ cần có đủ số lượng cự long thi thể, nhưng chiêu mộ hải cốt huyết long liền là không giới hạn chỉ cần dần có thể chịu đựng nổi chiêu mộ tiêu hao. Bất quá nhưng đây cũng chỉ là cái tốt đẹp nguyện vọng. Cự long cũng không phải rau cải trắng, muốn giết cứ giết. Cho dù là song túc phi long loại này vốn huyết cự long, sức chiến đấu cũng đều một đỉnh một mạnh. Cũng chính là hắn cưỡng ép điều khiển cấp 20 siêu phàm sát giả, chấm dứt đối bá đạo tư thái ngăn chặn hang động bên trong song túc phi long. Không phải chỉ bằng vào trong tay quân đội, chỉ sợ phải bỏ ra không nhỏ giá phải trả mới có thể đem cái này 3 cái trung đội song túc phi long tiêu diệt. Nghĩ đến chỗ này, Di Chắc mắt bên trong không khỏi dâng lên mấy phần chờ mong. Hải cốt huyết long vừa vặn có thể tăng cường không trung lực lượng. Cái này kết nối xuống tới thăm dò thế giới dưới đất trợ giúp không cần nói cũng biết. Toàn thân quấn quanh lấy huyết sắc băng vải dần giờ phút này khí tức tại tiêu thăng. Tường đỏ năng lượng giống như là hỏa diễm đồng dạng tiêu đốt, hướng về bốn phía tiêu tán mà ra. Mấy hơi thở về sau, bao phủ trước mặt mấy trăm cô long thi. Nhưng cỗ năng lượng kia cũng không như vậy mà tới. Tiếp tục tiêu tán đến địa lao tộc cái khác quân đội trên thi thể. Phi năng lượng màu đỏ giống như là mang theo mãnh liệt tính ăn mòn axit sủn phiu dịch đồng dạng. Đem ngoại trừ song túc phi long bên ngoài thi thể hòa tan thành thuần túy huyết nhục năng lượng. Số trăm cỗ thi thể đang nhanh chóng khô cát, cuối cùng thậm chí ngay cả hải cốt đều xuất hiện vết rách. Chờ huyết sắc quang mang thu liễm, kia cao cao núi thây giống như là phong hóa vài vạn năm đồng dạng, một trận gió nhẹ thổi tới, răng rác, trực tiếp đổ sụp, tóe lên khắp thiên trần ai. Dần nắm chặt từ thượng cổ di tích bên trong chiếm được u ám thủy tinh cầu, thao túng kia cỗ nồng đậm đến cực hạn huyết sắc năng lượng quán trú tại song túc phi long trên thi thể. Nhất là ba cái tiểu đội huy hoàng cấp song túc phi long, tức thì bị trọng điểm chiếu cố. Theo thời gian chuyển rời, đại bộ phận song túc phi long thi thể dần dần mục nát, biến thành năng lượng, chỉ có một số nhỏ khí tức bắt đầu tăng trưởng, hài cốt dần dần biến thành huyết sắc. Toàn bộ quá trình kéo dài hơn 10 phút. Dần đang kéo dài không ngừng mà rót vào ma lực, không ngừng thao túng năng lượng, quán trú trong đó. Tiêu tán năng lượng dần dần giảm bớt, đến lúc cuối cùng một sợi ửng đỏ ánh sáng biến mất. Mặt đất Song Túc Phi Long thi thể đã sụp đổ hơn phân nửa, mười không còn một. Mà còn lại Song Túc Phi Long thân thể đã triệt để biến thành huyết hồng sắc. Trống rỗng đầu lâu bên trong, cả giống như là bị điểm đốt xăng. Đột nhiên tản mát ra u ánh sáng màu lam mang. Nhóm thứ hai hải cốt huyết long sinh ra. Hệ thống nhắc nhở âm thanh bỗng nhiên vang lên. Đinh Hoàng Hôn chi thành anh hùng, dần máu tươi từ Song Túc Phi Long thi thể bên trong chiêu mộ 30 đầu hoàng quan một sao binh chủng hải cốt huyết long. 30 đầu. Di Chắc trong lòng mừng rỡ. Cái này sóng quả thực kiếm được náo tụ huyết. Cái này đều là hoàng quan binh chủng, mới sinh đẳng cấp 10 cấp. So Hoàng Hôn chi thành binh chủng xào huyết sản xuất tối cao tiềm lực binh chủng cao hơn ra hai cái đại giai. Hắn đã có thể tưởng tượng ra được 30 đầu hải cốt huyết long tạo thành trận hình đồng thời phun ra long tức tràn diện. Hắn sức chiến đấu cũng không phải hắc ám thạch tượng quỷ loại này chỉ có thể cận chiến công kích phi hành binh chủng có thể sánh ngang. Mà tại vừa mới chiến đấu bên trong, Hoàng Hôn chi thành tổn thất đều là huyết sắc sắc gớp loại này phá hôi binh chủng. Trừ cái đó ra liền tử trận hai cái hải cốt tát ma. Dùng chút tổn thất này đổi lấy 30 đầu hải cốt huyết long. Cuộc mua bán này làm được quá đáng giá. Hô hô. Vừa mới đản sinh hải cốt huyết long đột nhiên dương cánh, trực tiếp bay lên bầu trời. Nhưng vào lúc này, giữa thiên địa cuối cùng một sợi tia nắng mặt trời biến mất, chỉ còn lại ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi mà xuống. Tiếp như là hồng ngọc đồng dạng huyết sắc hải cốt, giờ phút này phản xạ bóng ánh sáng long lanh ánh sáng, giống như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. 30 đầu dương cánh 20m, mới sinh đẳng cấp 10 cấp hoàng quan binh chủng dương cánh mà bay. Trang diện rất có đánh vào thị giác lực. Hoàng Hôn chi thành không quân lực lượng lại đến một bậc thang. Di Chát lộ ra nụ cười sán lạ. Lần này ra ngoài thu hoạch mặc dù chỉ có hai loại, nhưng không thể bảo là không phong phú. Một cái ẩn chứa thần tính linh hồn, bất tử bất diệt, có tiềm lực vô cùng. Ngoài ra chính là 30 cái hải cốt huyết long, đối Hoàng Hôn chi thành tới nói, đồng dạng đầy đủ chân quý. Loại này cao cấp binh chủng, liền xem như có tài nguyên đều không địa phương chiêu mộ. Càng mấu chốt chính là, hắn hiện tại đã chiếm cứ thông hướng thế giới dưới đất lối vào. Sau đó, một cái đẳng cấp cao bản đồ còn chờ đợi hắn khai hoang. Ánh mắt nhìn về phía bị cắt sỏi vùi lấp dưới mặt đất cửa vào. Ngo ngoe muốn động. Ngày mai có rảnh, cuối tuần này mỗi ngày đổi mới 5 chương, lần này không khoác lác, mời đám tiểu đồng bạn giám sát. Chương 204, xâm nhập lòng đất, huyết đề thành, 3300 chữ, 1 năm. Di Chắc trên thân cắt vàng ánh sáng phun trào mà ra. Trong chốc lát, phong bế lối đi cắt sỏi giống như là sống đồng dạng, bắt đầu ra bên ngoài tràn ra. Không nhiều một hồi, thông đạo dưới lòng đất ngoại hình thành một gò núi nhỏ. Vừa mới bị vùi lấp lối đi lại lần nữa hiện lộ ra. Nhìn xem một màn này, Di Chắc tâm tình mười phần không sai. Trường không cắt vàng cái này siêu cấp A kỹ năng tại sa mạc bên trong quả thực liền là vô địch tồn tại. Càng sử dụng, càng phát ra hiện kỹ năng này cường đại. Có thể làm sự tình rất rất nhiều. Hết thể đều kết thúc về sau, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh thân tư thế hiên ngang thân ảnh. Khi nạ, đầu này thông đạo dưới lòng đất thông hướng nơi nào? Khi nạ nói khẽ. Di Chắc đại nhân, thông hướng một chỗ tràn ngập tử vong cạm bẫy đầm lầy. Đầm lầy bên ngoài là địa lao man tộc phạm vi thế lực, bọn hắn xây dựng một tòa cường đại thành dưới đất, huyết đề thành. Những này bị chúng ta săn giết địa lao tộc bởi vì huyết đề thành cùng hôi hải nhân giao chiến, bị ép đã trốn vào đầm lầy bên trong. Di Chắc gật gật đầu, hỏi vấn đề quan tâm nhất. Huyết đề thành thực lực như thế nào? Khi nạ ngữ khí nghiêm túc. Mạnh phi thường, đối phương có một chi huy hoàng cấp binh chủng tạo thành huyết đề quân đoàn, số lượng vượt qua 3 cái đại đội. Huy hoàng cấp trở xuống quân đội càng là vượt qua 5 cái đại đội. Trừ cái đó ra, còn nô dịch lấy vượt qua 10 vạn huyệt cư nhân. Huyết đề thành lãnh chúa là một cái 15 cấp địa lao man tộc anh hùng, cùng hôi hải nhân tổ trưởng đẳng cấp tương đương. Trả lời xong hắn đặt câu hỏi, Hina không có đình chỉ, tiếp tục nói. Ngoại trừ huyết đề thành cùng hôi hải nhân hai cái này chủ yếu thế lực bên ngoài, còn có to to nhỏ nhỏ mấy chục cái thế lực chiếm cứ bốn phía. Thực lực cường đại so với chúng ta tiêu diệt chi này địa lao tộc mạnh hơn, thực lực yếu nhỏ chỉ có mấy cái trung đội binh chủng. Thế giới dưới đất ở vào hỗn loạn tương bừng trạng thái. Nói dừng lại một lát, chưa cho hắn ra vài giây đồng hồ suy tư thời gian về sau, tiếp tục nói. Huyết đề thành bởi vì chiến sự căng thẳng, cho nên một mực tại uy áp cái khác thế lực nhỏ, muốn thu phục bọn chúng, cộng đồng chống cự hôi hải nhân. Lại hỏi thăm một chút chi tiết cái vấn đề sau. Di Chát đầu góc bên trong dần dần buộc vòng quanh thế giới dưới đất đại khái hình tượng. Nội tâm ngược lại bởi vậy buông lỏng mấy phần. Hỗn loạn cũng không đáng sợ liền là thế giới ngầm đoàn kết nhất trí. Trong lòng có ngọn nguồn về sau, hắn không chần chờ, để quân đội lập tức tập kết, trực tiếp tiến về thế giới dưới đất. Che một tầng khăn che mặt bí ẩn thế giới dưới đất giống như là đều không mặc gì nữ thần tránh trong chăn. Thời khắc kích thích hắn thăm dò dục vọng. Ở bên ngoài liền thu được lớn như thế thu hoạch, lòng đất lại có thể có cái gì? Hắc Long, bảo tàng, thành dưới đất. Khoáng thạch, hôi hải nhân, ám dạ tinh linh, từng cái tử ngữ hiện lên đầu óc, kia mảnh thần bí thổ địa để hắn tràn đầy chờ mong. Khi nạ mang theo huyết sắc sắc cướp tại phía trước nhất tiến lên, phụ trách thanh trừ khả năng tồn tại nguy hiểm. Di Chắc không có ngồi tại hải cốt huyết long trên thân, thao túng cắt sỏi chống rông trôi nổi, gặp được nguy hiểm có thể tùy thời phản ứng. Siêu phàm liệp sát giả đã bị hắn thu nhập điều khiển chi giới. Cái này đại sát khí vừa mới sử dụng 10 phút, hiện tại nhưng chiến đấu thời gian hạ xuống đến 50 phút đồng hồ, để hắn đau lòng không thôi. Long đất còn không biết sẽ tao ngộ cái gì. Không có khả năng không chút kiên kỵ sử dụng, chỉ có thể làm thanh át chủ bài, tại thời khắc mấu chốt nhất giải quyết dứt khoát. Thông đạo dưới lòng đất một mảnh đen kịt, không nhìn thấy nửa điểm sáng ngời. Di Chắc không có để bộ hạ điểm đốt bó đuốc, Tử linh sinh mệnh bằng vào linh hồn cảm giác, hắc ám không cách nào ảnh hưởng bọn chúng. Hắn cùng Hy Nạ là duy nhất bình thường sinh mệnh. Nhưng là Hy Nạ huyết mạch đặc thù, tại hắc ám bên trong cũng có thể duy trì đầy đủ sức chiến đấu. Di Chắc mặc dù thấy không rõ bốn phía, nhưng là làm sao điều khiển cắt vàng kỹ năng này cường đại. Hắn để chút ít cắt sỏi phiêu phù ở không trung, dọc theo khoảng trăm thước. Có thể thông qua cắt sỏi va chạm vật thể về sau truyền đến phản hồi, cảm giác được phía trước có tồn tại gì. Loại này năng lực nhận biết thậm chí so con mắt cũng còn muốn tốt dùng. Quân đội dần dần xâm nhập, thông đạo dưới lòng đất bên trong thỉnh thoảng phá đến một trận gió nhẹ, không khí không có nửa điểm khó chịu. Đi tiếp chừng 10 phút đồng hồ, phía trước đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Hy Nạ thanh âm từ mật ngữ thủy tinh bên trong truyền đến. Di Chắc đại nhân, chúng ta tại trong một cái sơn động phát hiện lượng lớn huyệt cư nhân. Lượng lớn huyệt cư nhân. Di Chắc nhắc lên mấy phần hứng thú. Ngay lập tức để quân đội tăng tốc tiến lên, đuổi kịp Hy Nạ. Tại lối đi phía bên phải có một cái cự đại sơn động, vách đá bốn phía trưng bày một loại có thể phát ra nhàn nhạt ánh sáng cỏ xỉ dê. Huyết sát sát gớp chính ngăn ở cổng. Ngưng thần nhìn lại, lượng lớn khuôn mặt xấu xí huyệt cư nhân đập vào mỹ mắt. Huyệt cư nhân là tiêu chuẩn lòng đất sinh mệnh. Bọn chúng mọc ra to lớn con mắt màu xám, cánh tay mười phần cường tráng, lưng giống như là bẻ gãy cựu tiết tiên đồng dạng gỗ lượng. Tràn đầy dị dạng cảm giác, cùng mặt đất sinh mệnh có cực kỳ rõ ràng khác nhau. Hy Nạ nhìn thấy hắn về sau, lập tức mở miệng vì hắn giải thích. Di Chắc đại nhân, huyệt cư nhân là địa lao tộc tầng dưới chốt nhất sinh mệnh. Bởi vì đối đồ ăn khao khát phi thường thấp, cho dù là cỏ xỉ rêu đều có thể ăn no, cho nên rộng khắp tồn tại các loại thế lực bên trong. Nơi này số lượng không thua kém 3000. Chúng ta phát động công kích thời điểm, đúng là bọn họ thời gian nghỉ ngơi, cho nên mới không có gặp mấy cái. Di Chắc nhìn xem những cái kia run lẩy bẩy lòng đất sinh mệnh, nhíu mày. Đây cũng quá xấu. Trên mặt đất thời điểm hắn cũng nhìn thấy qua một cái, đối phương còn đem ám dạ tinh linh tin tức tiết lộ. Nhưng một cái còn tốt, số lượng càng nhiều, chỉ là nhìn xem liền tặc cách đứng người. Lập tức đã mất đi hứng thú. Trong lòng không có nửa điểm đem những này huyệt cư nhân mang về hoàng hôn chi thành ý nghĩ, cái này nếu là mang về chỉ sợ 90 điểm dân tâm không cần 3 ngày liền có thể xuống đến thất bại. Khác biệt chủng tộc sinh mệnh sinh hoạt chung một chỗ, sinh ra quản lý chi phí là gấp bội tăng lên. Người có đề nghị gì? Hy Nạ nghĩ nghĩ. Huyệt cư nhân chỉ thích hợp trong lòng đất mở tối hoàn cảnh bên trong sinh tồn, tại quá mức sáng tỏ hoàn cảnh sẽ để cho bọn hắn ngủ. Ta đề nghị để bọn hắn tạm thời lưu ở nơi đây, nếu như chúng ta tương lai cần trong lòng đất cấu trúc thành thị, có thể để những này trời sinh giỏi về đào móc sinh mệnh trở thành sức lao động. Di Chắc gật gật đầu, nghĩ nghĩ, phất tay lưu lại bà ẻn vị này kỵ binh anh hùng, để hắn mang theo cự phụ tử kỵ trông coi những này huyệt cư nhân. Thế giới dưới đất hoàn cảnh ác liệt, ra ngoài liền là một mảnh đầm lầy, kỵ binh khó mà phát huy, dùng để trông coi phù hợp. Xử lý xong về sau, hắn đang định lúc rời đi, đột nhiên thần sắc cứng lại. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía sơn động một phương hướng nào đó, ánh mắt có chút nghi ngờ. Trong này còn cất giấu một cái chuột. Bắt được ngươi. Tiếng nói vừa ra, trên mặt đất cát sỏi bỗng nhiên phun trào mà ra, lao thẳng tới một góc nào đó. Sau đó, một tiếng khó mà tin gầm thét truyền đến. Một cái trong suốt thân hình bị cương ép xách lên thiên không. Tại vô số cát sỏi bao khỏa phía dưới, có thể thấy được một bóng người đang điên cuồng dãy rủa và mèo. Di Chát thao túng cát sỏi, đem bóng người kia dẫn tới trước mặt. Có lẽ biết đào thoát vô vọng, đối phương chủ động hiện lộ ra thân hình. Đây là một cái hình thể trung đẳng giống người sinh mệnh, trên đầu sinh trưởng hai cái ngắn nhỏ sừng trâu. Mặc trên người màu xám giáp da, chân trùi bên ngoài trên da khắc rõ cổ quái minh văn. Nhìn qua có chút quái dị. Địa lao man tộc, cấp 9, cấp dê anh hùng, âm ảnh tiềm hình giả. Nhìn thoáng qua đối phương giao diện thuộc tính về sau, Di Chắc nhắc lên mấy phần hứng thú. Vẫn là anh hùng. Người là huyết để thành người. Nghe được hỏi thăm, vừa mới còn trôi trong tức giận địa lao man tộc anh hùng dồn dập thở dốc về sau, ngoài ý liệu bình tĩnh lại. Cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm nhìn thẳng Di Chắc. Thanh âm mang theo vài phần cung kính nói. Tôn kính nhân loại cường giả, hôi giác hướng ngài gây nên lấy sủng cao nhất ân cần thăm hỏi. Nói bồi thêm một câu, ta là huyết để thành thành viên. Hôi giác. Nhìn xem kia hai cái đoạn giác, Di Chát cười cười. Cái này lấy tên có chút trình độ A. Đánh giá đối phương vài lần về sau, nụ cười thu liễm, ngữ khí trang nghiêm xuống dưới. Huyết để thành anh hùng, ngươi ý đổ đến là cái gì? Tôn kính nhân loại cường giả, ta nhiệm vụ tìm tới tư thông hôi hải nhân phản địch. Hôi giác thành thành thật thật đáp lại. Ta đến thời điểm, vừa vặn cắt sỏi phong bế lối đi, vì do xét rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền tiềm ẩn tại nơi đây. Những cái kia cắt sỏi bị thanh trừ về sau, ngài liền xuất hiện. Di Chát con mắt khẽ híp một cái. Tinh thần ba động bình thường, cực kỳ tốt, không có nói láo, ngươi thắng được cơ hội sống sót. Lời này làm cho đối phương nuối lòng một ngụm khí lớn. Túi đầu xuống, ngữ khí càng phát ra cung kính. Huyết đệ thành từ trước đến nay là ưa thích kết giao bằng hữu, nhất là ngài dạng này cường giả. Nếu như lãnh chúa đại nhân biết được ngài là đến từ mặt đất, nhất định sẽ thịnh tình khoản đãi ngài. Địa lao tộc hiếu khách, xác định không phải cười lạnh. Di Chát nghĩ nghĩ, nói khẽ: "Ngươi bây giờ là ta tù binh, thời gian chiến tranh, ngươi sẽ bị lập tức xử quyết." Lời này làm cho đối phương đem tâm lại nâng lên cổ họng. Nói xong, hắn chuyển một cái. "Nhưng ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có thể dùng bảo vật, tài nguyên hoặc là đầy đủ tin tức trao đổi sinh mệnh của ngươi." Hơi hợt lời nói để Hôi Giác cảm nhận được không cách nào nói nặng nề áp lực. Đối phương hiện tại một lời liền có thể quyết định sinh tử của hắn. Hắn bị phát hiện một khắc này, vận mệnh liền đã không tại tay hắn bên trong. Thở dài ra một hơi. "Tôn kính nhân loại cường giả, ngài cần biết được cái gì, ta tuyệt không dám giấu giếm. Nhìn đến ngươi là lựa chọn dùng tin tức tới trao đổi sinh mệnh. Ta thích người thông minh. Di chắc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Ngươi là có hay không biết được bí ngân quặng mạch tin tức?
Bí ngân?
Cái từ này để Hôi Giác sững sờ, sau đó chần chờ nói:
Tôn kính cường giả, bí ngân trong lòng đất phi thường hi hữu, cũng phi thường chân quý. Ta chưa nghe nói qua có thế lực chiếm cứ bí ngân quặng mạch, bất quá.
Nói nhìn Di chắc một chút, chờ đối phương ra hiệu hắn nói tiếp về sau, lúc này mới nói:
Bất quá huyết đệ thành đã từng chiếm được một bộ phận bí ngân.
Thành chủ đại nhân lúc này đang dùng hắn làm nhiệm vụ ban thưởng, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể đạt được kia bộ phận bí ngân.
A, tin tức này ngoài Di chắc dự kiến.
Khi nạ trước đó nói, nàng từ một cái bán xà nhân miệng bên trong thẩm vấn ra, Hôi Hải Nhân tựa hồ có được một đầu bí ngân quặng mạch. Không nghĩ tới huyết đệ thành không nắm giữ tình báo này.
Thu hồi ánh mắt, đem lực chú ý bỏ vào một cái điểm khác trên, huyết đệ thành cũng có bí ngân.
Dùng bí ngân làm khen thưởng chính là nhiệm vụ gì?
Hôi Giác nhìn xem Di Chát tựa hồ thật có hứng thú, cũng tới mấy phần tinh thần.
Lượng lớn đồ ăn cùng liệt ỉu.
Di Chát là người, quay đầu nhìn Hí Nạ một chút. Không phải nói bí ngân cực kỳ chân quý sao? Làm sao lại dùng để hối đoái đồ ăn cùng liệt ỉu?
Hí Nạ nhìn ra hắn nghi hoặc, nhẹ giọng giải thích nói:
Di Chát đại nhân, huyết đệ thành cùng Hôi Hải Nhân chiến tranh để nguyên bản đồ ăn liền khan hiếm thế giới dưới đất, trở nên khẩn trương hơn.
Ngài tốt nhất đừng dùng mặt đất quan điểm đối đãi thế giới dưới đất.
Quy tắc của nơi này hoàn toàn khác với mặt đất.
Đồ ăn là so bảo thạch đều chân quý hơn vật tư.
Nhìn xem trước mặt địa lao man tộc vô cùng tán đồng gật đầu.
Di Chát đột nhiên phát hiện,
hắn tựa hồ tìm tới như thế nào mở ra thế giới dưới đất phương pháp.
Trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười.
Hôi Giác các hạ, Hoàng Hôn Chi Thành từ trước đến nay thiện chí giúp người, cùng huyết đệ thành đồng dạng thích kết giao bằng hữu.
Ta đối với ngươi nâng lên dùng đồ ăn cùng liệt tiểu trao đổi bí ngân một chuyện, hết sức cảm thấy hứng thú.
Đương nhiên, ngoại trừ trao đổi bí ngân bên ngoài, cái khác thương phẩm chúng ta cũng cần.
Lãnh địa của ta còn hữu dụng các loại ngon miệng mỹ vị đồ ăn, có lẽ có thể trợ giúp các ngươi.
Chương 205, đến lòng đất, 2 năm.
Sau 20 phút, trải qua một phen trò chuyện, trên đầu mọc ra hai cái đoàn rác, khuôn mặt xấu xí địa lao man tộc anh hùng, tại Hí Nạ giám sát phía dưới chủ động tại phía trước là Hoàng Hôn Chi Thành quân đội dẫn đường. Vị này tên là Hôi Giác địa lao anh hùng lúc này tâm tình mười phần phấn khởi.
Địa lao chi thần ở trên, hắn vậy mà thật thuyết phục những này từ mặt đất mà nhân loại tới tiến về huyết đệ thành,
mà lại đối phương thật nguyện ý dùng đồ ăn giao dịch.
Ca ngợi chư thần.
Hôi Hải Nhân tiến công huyết đệ thành chiến tranh dẫn đến trước đó còn có thể sản xuất đồ ăn một bộ phận sinh lương khu triệt để bị hủy.
Mấy tháng nay, đồ ăn đã nghiêm trọng thiếu thốn,
mà thế giới dưới đất quái vật, tuyệt đại bộ phận đều có mãnh liệt độc tính.
Trừ phi có được Hắc Long thân thể, không phải ai cũng không dám dùng ăn.
Lúc này huyết đệ thành quân đội không có tổn thất quá nhiều, vẫn như trước lâm vào không thể tiếp tục tình trạng.
Bọn hắn thiếu lương.
Dưới mặt đất nguyên bản sinh lương liền không nhiều, hiện ở loại tình huống này để thế cục càng phát ra chuyển biến xấu.
Hắn lần này ra ngoài truy tìm chi này địa lao thế lực,
một cái khác mục đích chủ yếu là tìm kiếm bọn chúng còn có bao nhiêu đồ ăn, nếu như đồ ăn đủ nhiều, như vậy huyết đệ thành đem lập tức xuất binh.
Nhưng không nghĩ tới, lần này dò xét sẽ xảy ra này như thế khó khăn chắc trở.
Đầu tiên là chi này địa lao tộc thế lực phát hiện thông hướng mặt đất lối đi, sau đó là đối phương bị mặt đất thế lực giết xuyên, cuối cùng mặt đất thế lực đối cùng huyết đệ thành giao dịch hết sức cảm thấy hứng thú.
Tình tiết chi khúc chiết, để hắn căn bản không có dự đoán.
Đáng chết Hôi Hải Nhân, chỉ cần có đầy đủ đồ ăn, thu hoạch được thắng lợi sau cùng nhất định là vĩ đại huyết đệ thành. Ánh mắt của hắn trước nay chưa từng có phấn khởi.
Tại trong thông đạo dưới lòng đất đi sau 10 tiếng, phía trước rốt cục truyền đến tin tức.
Thế giới dưới đất đến.
Phía sau Di Chát lập tức mắt sáng rực lên,
mang theo quân đội tăng nhanh tốc độ.
Đi về phía trước vài trăm mét về sau, hắn ánh mắt bỗng nhiên khoáng đạt.
Trước mặt là một bộ cực kỳ thần kỳ cảnh tượng.
Bầu trời có mấy ngàn mét chi cao, nham thạch cấu trúc thành thương cung.
Phía trên sinh trưởng một loại đặc thù cỏ xỉ rêu, tản ra màu trắng ánh sáng, đem toàn bộ thế giới chiếu sáng.
Mặc dù không cách nào cùng mặt đất so sánh, nhưng là cũng đủ làm cho hắn dùng nhìn bằng mắt thường thanh ngoài ngàn mét cảnh vật.
Ánh mắt nhìn về phía bốn phía, không khí mang theo vài phần nước bùn mùi hôi.
Lượng lớn kỳ lạ lòng đất thực vật sinh trưởng tại nước bùn bên trong.
Vạn mèo cành lá giống như là vong linh bàn tay gầy guộc.
Quay đầu nhìn lại,
vị trí của hắn là một tòa lòng đất núi cao, nối liền phía trên thương khung đỉnh.
Vô cùng hùng vĩ.
Di Chắc trong lòng sợ hãi than, cái này nếu là đặt ở Lam Tinh, không được làm cái 10 cái Azuli khu.
Lấy lại tinh thần, vừa định đem cái kia địa lao anh hùng gọi.
Đột nhiên, bầu trời xa xăm bên trong xuất hiện mấy chục con hất lên khôi giáp song túc phi long.
Mỗi cái phía sau đều ngồi võ trang đầy đủ kỵ binh.
Ánh mắt ngưng tụ,
chuẩn bị chiến đấu.
Mệnh lệnh được đưa ra, quân đội lập tức ở bên ngoài sơn động tạo dựng phòng tuyến.
Ngưng xa cung tiến thủ, vong giả chi phủ ngồi cưỡi tại hắc ám thạch tượng quỷ phía sau lưng.
Hô hô.
30 xương đầu cách giống như là hồng ngọc điêu khắc thành hài cốt huyết long bay tứ tung mà lên.
Mắt lom lom nhìn chằm chằm nơi xa bay tới mặc giáp song túc phi long.
Nhìn thấy cái này đột nhiên một màn, những cái kia không kiêng nể gì cả tại đầm lầy trên phi hành quân đội lập tức chậm lại tốc độ.
Tiết hầu phát ra từng đợt gầm nhẹ, không còn dám tùy tiện tới gần.
Tôn kính Di Chát đại nhân, kia là huyết đệ thành quân đội.
Lúc này Hôi Giác vội vàng đến đây bẩm báo.
Nhìn xem Di Chát ánh mắt lợi hại, lập tức giải thích.
Ta phát hiện cái kia bốn tay bán xà nhân mang theo quân đội vào sơn động về sau, liền phát ra tin tức.
Bọn chúng cũng không phải là vì đối phó ngài mà đến.
Nghe được cái này giải thích, Di Chát mặc dù sắc mặt hơi chậm, nhưng để quân đội duy trì tối cao cảnh giác. Hôi Giác, ngươi có thể để bọn hắn phái một cái đại biểu đến cùng ta đàm.
Đúng, đại nhân. Hôi Giác lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tại Hy Nạ chầm chầm phong bị, cưỡi trên hắc ám thạch tượng quỷ tiến lên cùng những cái kia song túc phi long giao lưu. Sau một lát, một cái dẫn đầu song túc phi long chậm rãi rơi vào phía trước cờ ngất thổ địa bên trên, hất lên trọng giáp địa lao man tộc cất bước đi tới. Đối phương nhìn thấy Hôi Giác vô sự hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó ánh mắt nhìn về phía bị chen trúc ở trung tâm di chát. Huyết Đế Thành, bù, đến từ mặt đất cường giả, cảm tạ ngài tha thứ Hôi Giác. Nói năm ngón tay năm quyển, rũ xuống ngực. Di chát cười cười, ta từ trước đến nay thích kết giao bằng hữu, Hôi Giác các hạ cũng không tổn thương đến Hoàng Hôn Chi Thành. Lần này thâm nhập dưới đất, chủ yếu là vì cùng Huyết Đế Thành khai triển mậu dịch, không biết Huyết Đế Thành phải chăng như Hôi Giác các hạ nói, đang dùng bí ngân treo thưởng đồ ăn cùng liệt tiểu. Bố mắt sáng rực lên, xác thực như thế. Huyết Đế Thành hoan nên hết thảy thiện ý vãng lai. Đối mỗi cái thế lực ngầm tới nói, đồ ăn đều là vấn đề khó khăn lớn nhất. Di Chát lời nói này, không khác đối một cái tại sa mạc bên trong sắp chết khát người nói, mình là đến đưa nước. Nhưng cụ thể giao dịch quy tắc chi tiết, còn xin ngài đến Huyết Đế Thành trò chuyện. Làm phiến khu vực này thế lực cường đại nhất, Huyết Đế Thành thống trị rộng lớn lãnh địa. Mà tân nhiệm Huyết Đế Thành chúa tể, Xệ Mạ Huyết Đế, không thể nghi ngờ là lớn nhất quyền hành người. Làm tuổi tác mới ngoài 30 tuổi trẻ lãnh chúa, hắn có để người sợ hãi than hùng tâm trang trí. Hắn muốn tại trong vòng 3 năm chết để chinh phục thế giới dưới đất. Nhưng tất cả những thứ này kế hoạch đều tại 3 tháng trước bị đánh vỡ. Hôi Hải Nhân đột nhiên đối Huyết Đế Thành phát động công kích, mà hết thảy nguyên nhân gây ra là phụ thân của hắn, Huyết Đế Thành đời trước kẻ thống trị qua đời. Xệ Mạ Huyết Đế vốn cho là Hôi Hải Nhân tiến công bất quá là buồn cười mà buồn cười biểu diễn, chiến tranh có thể rất nhanh kết thúc. Nhưng không nghĩ tới, những cái kia lái các loại cổ quái máy móc khối lỗi, đồng thời nô dịch lấy các loại mạnh đại quái vật đê tiện tạp chủng, vậy mà để hung mãnh không sợ địa lao man tộc liên tục lùi về phía sau. Nếu như không phải Huyết Đế Thành mấy trăm năm qua dựng xây cao ngất tường thành, bọn hắn có lẽ tại đối phương khởi xướng lần công kích thứ nhất thời điểm, liền đã chiến bại. Trong lòng đất, chiến bại chỉ có một con đường, tử vong. Một khi Huyết Đế Thành bị công phá, bọn hắn đem từ bá chủ địa vị biến thành không đáng chú ý thế lực nhỏ. Cũng bởi vậy, hắn không tiếc hết thể giá phải trả điều động quân đội, bỏ ra ngoại nhân khó có thể tưởng tượng gian khổ về sau, rốt cục đánh lùi Hôi Hải Nhân tiến công. Nhưng là, nguy cơ cũng không có kết thúc. Huyết Đế Thành đồ ăn tại mấy tháng này đã thấy đáy. Nếu như lại tìm không đến mới nơi cung cấp thức ăn, Huyết Đế Thành dù là không có bị địch nhân công phá, bọn hắn cũng muốn tao ngộ tai nạn trước đó chưa từng có. Thế nhưng là đồ ăn không phải nham thạch không phải bùn đất, sẽ không tùy tiện liền có thể đạt được. Cho dù là hiện tại tìm tới thích hợp thổ địa trồng trọt, cũng còn phải đợi một đoạn thời gian dài rằng giặc mới có thể thu hoạch. Bất quá đây hết thể chuyển cơ đến từ nửa giờ trước. Thám tử bẩm báo, một chi mặt đất thế lực xâm nhập dưới mặt đất, nguyện ý cùng bọn hắn triển khai giao dịch. Mà giao dịch vật phẩm, đúng là bọn họ tích xúc đồ ăn. Đối với cái kia nhân loại lãnh chúa, các ngươi thấy thế nào? Huyết Đế Thành trung tâm trong phủ thành chủ, hất lên một kiện màu đen lông chim áo khoác Xệ Mạ Huyết Đế ngồi tại khảm nạm trên ngàn khỏa bảo thạch vương tọa phía trên, ánh mắt sáng rực nhìn phía dưới hơn 10 tộc nhân. Nơi này là Huyết Đế Thành tất cả cao tầng. Nghe được cái này âm thanh tra hỏi, cầm đầu một cái đứng ra thân, cao giọng nói: "Xệ Mạ đại nhân, mặt đất tràn đầy hoàng kim cùng đồ ăn, còn có vô số đến không hết thanh tịnh nguồn nước. Ta đề nghị trực tiếp đem cái kia lãnh chúa nhốt lại, ép hỏi thông hướng mặt đất lối đi, xuất binh chinh phục mặt đất. Chỉ cần chiếm lĩnh sản vật phong phú mặt đất, chúng ta liền sẽ không còn khuyết thiếu đồ ăn." Một cái khác người nghe được cái này hoang đường lời nói, lập tức đứng ra thân, lớn tiếng nói: "Không, Xệ Mạ đại nhân, chúng ta không thể lại dựng lên kẻ địch. Hôi Hải Nhân mới là chúng ta bây giờ chủ yếu địch nhân. Ta đề nghị cùng mặt đất nhân loại hợp tác, chúng ta cần đại lượng đồ ăn. Đối phương là mang theo thiện ý mà đến, nếu như đem đối phương đắc tội, giao dịch hủy bỏ, như vậy trước hết nhất gánh không được chính là chúng ta. Mà lại mặt đất sản vật phong phú như vậy, bọn hắn có thể nuôi quân đội cũng sẽ cường đại hơn, không phải nói chinh phục liền có thể chinh phục." Ngậm miệng, người gan này tiểu nhân hèn nhát, vĩ đại Huyết Đế Thành sao có thể cùng tham lam mặt đất nhân loại hợp tác? Ngu xuẩn, hiện tại là chúng ta cần đồ ăn. Ngươi có bản lĩnh đi đem đồ ăn cầm về. Chủ đề vừa ném xuống, ủng hộ hợp tác cùng phản đối hợp tác chính phản song phương trong nháy mắt lẫn lộn cùng nhau. Xệ Mạ Huyết Đế gặp này chau mày, mạnh mẽ đứng dậy, vừa định nổi giận, lập tức một tiếng kèn truyền đến. Trong cổ họng lời nói lập tức nuốt xuống. Cái kia nhân loại lãnh chúa đến rồi. Theo ta đi ra ngoài nghênh đón. Tiếng nói vừa ra, cất bước đi xuống vương tọa. Nhưng hắn tại bước ra cửa lớn một khắc này, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy cuối tầm mắt, trên trăm mặc giáp song túc phi long hộ vệ lấy mấy chục con dương cánh vượt qua 20m, toàn thân xương cốt phảng phất giống như là hồng ngọc điêu khắc thành vòng linh cự long chậm chạp bay vào thành nội. Càng làm người run sợ chính là, tại quân đội phía trước, nổi lơ lửng một khung cao tới 15m máy móc khôi lỗi. Mặc dù bộ kia máy móc khôi lỗi sắc ngoài phá toái nghiêm trọng, nhưng là hắn tán phát khí tức để hắn cảm giác tựa hồ có một tòa núi cao đặt ở ngực. Mỗi một lần hô hấp đều trở nên khó khăn. Cố lực lượng kia, siêu phàm. Mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Trung quanh còn tức giận bất bình, muốn trực tiếp xuất binh bắt nhân loại lãnh chúa địa lao man tộc cao tầng, giờ phút này thân thể cứng ngắc, sắc mặt trở nên khá khó xử nhìn. Trong lòng Lặng Yên dâng lên mấy phần may mắn, còn tốt bọn hắn không có động thủ. Cái kia nhân loại lãnh chúa thế lực, tuyệt không phải bọn hắn có thể tùy tiện nắm. Xệ Mạ hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua đám người trung quanh thần sắc, lập tức biết được nên như thế nào đối mặt cái kia nhân loại lãnh chúa. trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười, chậm rãi nên đón tiếp lấy.
Chương 206, địa lao mậu dịch, 3 năm. Di Chát từ không trung quan sát tòa thành dưới đất này, trong lòng có chút sợ hãi than. Tòa thành thị này nói là thành thị, chẳng bằng dùng chiến tranh thành lũy miêu tả càng thêm chuẩn xác. Tường thành độ cao vượt qua 40m, phía trên khung đầy các loại kiểu dáng công thành nỏ. Mỗi giá công thành nỏ trên đều có một cái bắt mắt huyết để ấn ký, để người một chút khó quên. Những này công thành nỏ còn không giống với mặt đất vũ khí, tất cả đều là dùng sắt thép rèn đúc, giữ tợn bề ngoài làm lòng người rét lạnh. Cái này chỉ sợ ngay cả cự long đều không thể ngăn cản hắn săn giết. Tường thành phía sau, chiều cao không đồng nhất tiễn tháp san sát, nhìn một cái chỉ sợ số lượng vượt qua 200 tòa. Tiễn tháp khe hở ở giữa, còn trưng bày lượng lớn tạo hình kỳ lạ xe bắn đá, tùy thời có thể bộc phát ra công kích mãnh liệt. Vũ Trang đến tận răng, bay vào thành nội về sau, hắn lập tức chú ý tới tại tiễn tháp trên còn có chuyên môn đối không tên nỏ, hắn đã bị những cái kia có thể thay đổi góc độ tên nỏ nhắm ngay. Chắc không được đối phương dám để cho hắn như thế nên ngang tiến vào. Cái này lực lượng phòng vệ dùng đầm rồng hang hổ để hình dung cũng không quá đáng chút nào. Tại những cái kia mặc trọng giáp song túc phi long dẫn đội dưới, hai cốt huyết long chậm rãi trong thành một cái rộng lớn trên quảng trường rơi xuống. Trung quanh vượt qua 30 tòa tiễn tháp bộ cung tên nhắm ngay bọn hắn, chỉ cần có bất kỳ địch ý nào, sẽ lập tức phát động công kích. Nhìn xem bộ kia bề ngoài phá toái máy móc khối lỗi, sẽ mạ huyết để cảm nhận được áp lực so tất cả mọi người mạnh. Thân là 15 cấp anh hùng, thực lực của hắn tại phiến khu vực này đã là tuyệt đối vô giả. Nhưng là bộ này tựa hồ lúc nào cũng có thể phá toái máy móc khôi lỗi trước mặt, hắn phảng phất trở thành đứng tại cự long trước mặt con kiến. Đối phương tán phát cố khí tức kia, để hắn không cầm được muốn thoát đi. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng là thân là huyết đệ thành lãnh chúa, hắn làm sao có thể lưu lại? Hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn xem bộ kia cự hình khôi lỗi, cất cao giọng nói: "Đến từ mặt đất nhân loại lãnh chúa, ta là huyết đệ thành chúa tể, hiện tại có thể rời đi bộ này máy móc khôi lỗi, ta có thể bảo chứng ngươi." Còn chưa dứt lời hạ, hưu. Lớn như vậy cực hạn khôi lỗi cứ như vậy hư không tiêu thất. Con người bên trong phản chiếu ra một cái nổi lơ lửng giữa không trung, bị cắt sỏi vờn quanh nhân loại. Đối phương mặc viền vàng trường bào màu trắng, vai hùng khí tức sáng rực chói mắt. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Di Chát chậm rãi rơi vào mặt đất. Ánh mắt nhìn về phía bị chen trúc ở trung tâm địa lao man tộc chúa tể. Hai cái thế lực chúa tể, giờ phút này bốn mắt tương đối. Tựa hồ thời gian tại thời khắc này đều chậm lại. Dù là không nhìn thuộc tính, từ thân thể cảm giác được nguy hiểm để phán đoán, cái này anh hùng cũng vô cùng mạnh mẽ. Nguy hiểm chí mạng tràn ngập thân thể mỗi một tế bào. Mở ra giao diện thuộc tính. Xe mạ máu tươi, 15 cấp, đỉnh cấp anh hùng, tiềm lực cấp B. Quả nhiên a. Xe mạ huyết đệ nhìn xem bộ kia máy móc khôi lỗi biến mất không còn tăm tích, cưỡng ép đè xuống nội tâm lăn lộn cảm xúc. Mang theo bên người cao tầng đi đến Di Chát trước mặt. Lần thứ hai chủ động mở miệng. Đến từ mặt đất nhân loại cường giả, xe mạ huyết đệ, hướng ngươi vấn an. Đối đãi cường giả, nhất định phải bảo trì đầy đủ tôn trọng, đây là vĩnh hằng bất biến quy tắc. Đối phương bày ra lực lượng, đã đầy đủ để huyết đệ thành dùng khách quý phương thức đối đãi. Di Chát cũng thu hồi ánh mắt dò xét, mỉm cười đáp lại. Hoàng hôn chi thành lãnh chúa, Di Chát, sẽ mạ các hạ, thật cao hứng có thể đi vào người thành thị làm khách. Ngưng kết bầu không khí theo hai người này khách sáo hơi buông lỏng một chút. Ta đã nghe bộ hạ nói các hạ lai lịch, không biết các hạ xuống đây tới lòng đất, cần gì? Di Chát sửng sốt một chút, nhanh như vậy liền tiến vào chủ đề sao? Hắn cũng nghiêm túc, gọn gàng dứt khoát nói. Nghe nói huyết để thành cần đồ ăn cùng liệt hữu, vừa lúc lãnh địa của ta có được dư giả vật tư. Cho nên chuyến này, ta là mậu dịch mà đến. Là mậu dịch mà đến. Lời này để chung quanh man tộc cao tầng đều có chút ý động. Trước đó bọn hắn nghĩ muốn cấp đoạn, là còn không biết gì chắc thực lực. Lúc này hắn triển lộ lực lượng, khiến cái này man tộc cảm giác được, hắn có ngang nhau địa vị cùng bọn hắn tiến hành mậu dịch. Thế giới dưới đất so mặt đất quy tắc càng trần trụi, bởi vì nơi này không có quy tắc, không có chính nghĩa cùng tà ác, nơi này chỉ có lợi ích chỉ có sinh tồn. Cường giả có thể có được hết thảy. Di chắc hiển nhiên thuộc về cường giả hàng ngũ đó. Chí ít đối bọn hắn tới nói, sẽ mạ huyết để nụ cười trên mặt cũng chân thành mấy phần. Huyết để thành hoan nên hết thảy thiện ý bằng hữu, mời. Nói ra hiệu sau lưng đại sảnh, Di Chát khẽ gật đầu, ra hiệu sau lưng Hỉ Nạ cùng dần đuổi theo. Hắn lần này chỉ dẫn theo hai cái anh hùng cùng 30 đầu hải cốt huyết long, còn lại quân đội một bộ phận lưu dưới mặt đất lối đi bên trong, một bộ phận tại hắn trong ngực tàng binh bài bên trong. Gặp được không thích hợp, hắn có thể điều khiển siêu phàm liệp sát giả rời đi, thậm chí xa hóa mặt đất bỏ chạy. Nếu như đối phương có ác ý, mang theo quân đội nhiều, ngược lại dễ dàng bị nhầm vào. Một đoàn người tiến vào một tòa trưng bày bàn dài yến phòng khách. Di Chát ngồi xuống tại bàn dài bên trái vị trí, sẽ mạ huyết để ngồi đối diện với hắn. Trừ cái đó ra, tất cả mọi người đứng ở một bên, không bị mặc dù nhiều, nhưng không một người lại ngồi xuống. Mặc dù chỉ có ba người, đối mặt địch quân tất cả mọi người, Di Chát vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Kia chắc chắn tư thái cùng trầm ổn khí độ, để tất cả địa lao man tộc lại là một trận ghé mắt. Sẽ mạ huyết để gặp này con mắt khẽ híp một cái. Trong lòng kết luận cái này nhân loại lãnh chúa lãnh địa tuyệt đối không nhỏ. Phần khí độ này, không phải một cái máy móc khôi lỗi có thể mang tới. Nhất định là trải qua vô số cảnh tượng hoành tráng mới có. Ánh mắt nhìn thẳng đối phương, ngưng tiếng nói: "Di Chát các hạ, đối với mậu dịch, huyết để thành một mực là hoan nghênh. Nhưng là không biết, các hạ cần gì? Đồ ăn cùng liệt hữu, tại thế giới dưới lòng đất là hoàn toàn xứng đáng đồng tiền mạnh. Nhưng hắn cần biết đối phương muốn cái gì? Huyết để thành có thể hay không cấp nổi?" Di Chát cũng nhìn ra những người này tính cách, thẳng thắn nói:
Sẽ mạ các hạ, bí ngân, ta cần huyết để thành bí ngân. Ta nghe nói huyết để thành đang lấy bí ngân là ban thưởng, treo thưởng đồ ăn, ta vì thế mà đến. Sẽ mạ nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, cái này giá phải trả hắn có thể giao nổi. Huyết để thành bí ngân quặng thạch còn có 50 đơn vị, chúng ta cho ra nhiệm vụ yêu cầu là 50 vạn đơn vị đồ ăn. Di Chát nghe được cái số này nhíu mày. Bí ngân quặng thạch, 50 đơn vị. Khoáng thạch cũng không phải bí ngân, liền như là quặng sắt đồng dạng, còn muốn tinh luyện về sau mới có thể có đến chân chính bí ngân. Cái này 50 đơn vị không biết mới có thể để luyện ra mấy đơn vị bí ngân. Mà lại, mỗi đơn vị khoáng thạch giá bán 1 vạn đơn vị đồ ăn. 100 mẫu sa mạch 1 tháng cũng bất quá mới sản xuất 10 vạn đơn vị đồ ăn. Chuyện này chỉ có thể đổi 10 đơn vị khoáng thạch. Hắn có chút đoán không được cái giá tiền này là cao vẫn là thấp. Mà lại hiện tại lúa mì giá cả từ thị trường giao dịch trên mua sắm, bao hàm 30% phí thủ tục tại bên trong, đại khái 10 đơn vị tài nguyên có thể mua 1 đơn vị. 50 vạn đơn vị đồ ăn liền là 500 vạn đơn vị tài nguyên. Hắn tựa hồ có chút chi không nổi số tiền này. Sau lưng Hỉ Nạ nghe nói như thế, ánh mắt sáng lên, lập tức hô hấp dồn dập mấy phần. Tựa hồ hận không thể lập tức tiến lên thay Di Chát đáp ứng. 50 vạn đơn vị lương thực có thể mua 50 đơn vị bí ngân quặng. Sa mạc chi thần ở trên, còn có thể có loại chuyện tốt này. Di Chát lúc này không chú ý tới sau lưng Hỉ Nạ biểu lộ, thanh âm chìm mấy phần. Quá cao, sẽ mạ các hạ, ngươi hẳn là biết được những thức ăn này giá trị. Bí ngân quặng không phải bí ngân, 50 đơn vị có thể để luyện ra nhiều ít, các hạ hẳn là trong lòng rõ ràng. Sẽ mạ nhướng mày. Bí ngân quặng mặc dù giá trị xác thực không ít, nhưng là đồ ăn trong lòng đất cũng đồng dạng khó được. Nếu như là bình thường hắn tuyệt đối sẽ không bán, nhưng bây giờ, bí ngân cũng không thể coi như cơm ăn. Nghĩ nghĩ, cắn răng nói, thấp nhất 40 vạn đơn vị đồ ăn, thiếu một đơn vị đều không được. Di Chát còn muốn mở miệng, đột nhiên phía sau bị giật một chút, hắn lập tức đem lời nuốt xuống. Không bay đầu nhìn suy nghĩ thần có chút phấn khởi Hỉ Nạ, lộ ra ý cười nói, thành giao, sẽ mạ các hạ, cái giá tiền này 10 phần công đạo, cái này một đơn giao dịch, ta nghĩ có thể trở thành chúng ta hữu nghị chứng kiến. Sẽ mạ lập tức nhẹ nhàng thở ra. 40 vạn đơn vị đồ ăn, mặc dù còn xa không đủ để giải quyết huyết để thành đồ ăn nguy cơ, nhưng cũng có thể để siết tại trên cổ dây thường bông ra một chút. Đối phương đáp ứng về sau, Di Chát lại không vui, ngược lại trong lòng có chút ngưng trọng. 40 vạn đơn vị đồ ăn, hoàng hôn chi thành cũng không có có nhiều như vậy. Nhưng đã Hỉ Nạ ra hiệu, kia cái giá tiền này chắc chắn sẽ không thua thiệt. Vấn đề là, hắn muốn như thế nào mới có thể làm đến nhiều như vậy đồ ăn đâu? Liên La hiện cướp bóc cũng không giành được nhiều như vậy à, đi đánh quái càng là không biết đến chỉ hoãn bao nhiêu thời gian. Không đúng, không thể dùng cũ đường, nhất định phải nghĩ mới biện pháp. Di Chát suy nghĩ điên cuồng chuyển động. Làm sao kiếm tiền nhanh nhất? Hoặc là nói thế giới này ai tiền dễ kiếm nhất? Ý nghĩ này dâng lên sát na. Đầu óc bên trong nổi lên đáp án. Người chơi. Số lượng khổng lồ người chơi. Có cái này mạch suy nghĩ về sau, mấy hơi thở, hắn nghĩ tới một cái cực giai kế hoạch. Chỉ cần thao tác thật tốt, đừng nói 40 vạn đơn vị đồ ăn, liền là 400 vạn đơn vị, cũng không là vấn đề. Chỉ cần, trước mặt địa lao man tộc phối hợp. Bất quá nhìn đối phương bộ dáng này, bọn hắn tuyệt đối cự tuyệt không được hắn. Chỉ một thoáng, hắn nhìn về phía trước mặt vị này huyết để thành chúa tể, ánh mắt giống như là thấy được một đầu trước nay chưa từng có lớn mập trâu. Ngữ khí mang theo mãnh liệt dụ dỗ nói: "Sẽ mạ các hạ, ta tiến vào huyết để thành thời điểm, phát hiện huyết để thành thành phòng cực độ hoàn thiện, chắc hẳn huyết để thành nhất định 10 phần giỏi về rèn đúc vũ khí a. Tay ta bên trong còn có một bút phong phú đồ ăn có thể giao dịch. Huyết để thành còn có bị đào thải, hoặc là dư thừa vũ khí có thể bán sao? Không cần quá mức đỉnh cấp, thậm chí có nhất định tổn hại đều được." Nghe nói như thế, Sẽ mạ mắt sáng rực lên. Trước mặt vị này nhân loại lãnh chúa, là thần đưa tới cứu tinh sao? Rách rơi vũ khí, hắn trong kho hàng còn nhiều, rất nhiều. Có, chỉ cần dùng lương thực đến thay thế, ngươi mua nhiều ít ta có bao nhiêu. Di Chát ngữ khí càng dứt khoát. Chỉ cần ngươi bán, có bao nhiêu ta mua bao nhiêu. Chương 207, người chơi điên rồi, thanh khâu là đến đưa ấm áp sao? 4-5. Ê a. Nặng nghề nhà kho lớn cửa bị mở ra. Dùng sẽ phát thực vật tỏa sáng chế tác thành sinh vật đèn tản ra yêu ớt ánh sáng, miễn cương đem nhà kho chiếu sáng. Mặc dù so toàn bộ màu đen hơi tốt như vậy một chút, nhưng cũng tốt có hạn. Xe mạ huyết để chỉ vào trước mặt rộng 300m, chiều dài vượt qua 500m cự hình nhà kho. Mang theo vài phần cảm khái nói, đây là chứa đựng vũ khí nhà kho, chỉ cần có hao tổn vũ khí, liền đều sẽ phong tồn ở đây, tiệm thợ rèn chọn trong đó một bộ phận chữa trị. Bất quá bởi vì số lượng quá nhiều nguyên nhân, mà lại vũ khí mới sắc bén hơn, cho nên tích lũy tháng ngày phía dưới, đại bộ phận tổn hại vũ khí đều không có đạt được chữa trị. Bất đắc dĩ, chúng ta sẽ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ thanh lý một lần, chẳng qua lần trước thanh lý đã là 20 năm trước, mà lại chỉ dọn dẹp một phần nhỏ triệt để tổn hại, đại bộ phận cũng còn tồn tại. Nói chỉ hướng một cái góc, bên kia là bị chỉnh thể tình huống tốt đẹp, nhưng bởi vì kỹ thuật cải cách mà đào thải vũ khí, lấy công thành nỏ chiếm đa số. Nói ánh mắt cực nóng nhìn xem Di Chát. Di Chát các hạ, chỉ cần ngươi muốn, kho hàng này bên trong tất cả vũ khí đều có thể đối ngươi bán ra. Di Chát nhìn xem những cái kia kệ hàng trên lung ta lung tung chất đống vũ khí, hận không thể cười to lên. Hắn nhìn xem rất nhiều trường đao thậm chí liền thiếu một cái lớn chừng ngón cái lỗ hổng liền bị ném vào tới. Cái đồ chơi này đối huyết để thành tới nói, hoặc là liền là một đống rách dưới. Nhưng là đối người chơi tới nói không giống a. Đại bộ phận lãnh địa binh chủng đều là bình thường sinh mệnh, không phải hoàng hôn chi thành cái này từ xác ướp cùng máy móc khôi lỗi tạo thành quân đội. Phổ thông sinh mệnh cần khôi giáp, cần vũ khí, cần có thể mặc hết thể trang bị. Hiện tại mới hơn 2 tháng thời gian, rất nhiều người chơi căn bản không có sản xuất vũ khí năng lực, mà bị huyết để thành đào thải vũ khí, lại kém đều so đại bộ phận lãnh chúa trong tay quân đội sử dụng cao cấp. Dù sao cũng là một cái tồn tại mấy trăm năm thế lực ngầm, bọn hắn nội tình không phải mấy tháng là có thể đuổi kịp. Di Chắc vung tay lên, hào khí xông thiên đạo. Ta muốn hết. Sẽ mạ huyết để sững sờ, sau đó cười ha ha. Ánh mắt kia như thế thoải mái. Sớm biết loại này rách dưới còn có người bán, nói cái gì cũng không khiến người khác dọn dẹp. Sẽ mạ các hạ, phái người đến kiểm kê đi. Nói bổ sung một câu. Từng cái thay phiên đến, đừng giảm bớt. Đều nhanh bởi vì thiếu lương hít thở không thông huyết để thành cao tầng nhìn thấy như thế cái đần độn chó nhà giàu, lập tức từng cái hết sức vui mừng. Ngay lập tức phái người kiểm kê những này theo bọn hắn nghĩ là rách dưới trang bị. Đương nhiên, giá cả bọn hắn cũng thực sự không có ý tốt hô quá cao. Sợ ra hỏa này tỉnh nộ không mua. Kiểm kê rất nhanh liền bắt đầu. Lỗ hổng trường đao một thanh, 20 đơn vị đồ ăn. Lỗ hổng tấm chắn một kiện, 50 đơn vị đồ ăn. Chô thùng khôi giáp. Kiểm kê nhân viên công tác xác định giá cả sau lập tức hét lớn ra, sau đó đem hắn phân loại. 10 trôi vũ khí là một đống, bên cạnh có người tức thời tính toán. Chờ đây một đống về sau, Di Chắt lập tức tiến lên đem hắn treo ở thị trường giao dịch bên trên. Trường đao sắc bén, lỗ hổng, giá bán 50 đơn vị đồ ăn. Kiên cố tấm chắn, tiểu bức tổn hại, 100 đơn vị đồ ăn. Quang huy kỷ nguyên quặng sắt có thể từ tài nguyên điểm thu thập, cho nên chỉ cần không phải chiến lược trang bị, vũ khí bình thường giá cả cũng không phải là cực kỳ khoa trương. Di Chắt lúc này tâm tình 10 phần thoải mái. Một thanh trường đao chỉ thiếu một cái lỗ hổng, bán ngươi 50 đơn vị đồ ăn, còn không vụng cho vui. Một kiện tấm chắn bán 100 đơn vị đồ ăn, quả thực là đưa ấm áp được không? Mà giao dịch phí thủ tục hết thảy thiết trí là người mua thanh toán. Đến đằng sau Di Chắt ghét bỏ cái đồ chơi này quá chậm. Dứt khoát để góp đủ 100 món vũ khí đồng thời buộc chặt tiêu thụ. Trời mới biết một cái góp nhặt mấy chục năm vứt bỏ kho trang bị bên trong đến cùng có bao nhiêu trang bị. Mà lại nơi này là thế giới ngầm. Vũ khí tiêu hao tần suất căn bản không phải hòa bình khu vực có thể tưởng tượng. Không bao lâu, diễn đàn trên người chơi phát hiện không thích hợp. Lượng lớn giá rẻ trang bị tại bị trên trăm kiện bán, mà mua bán ID càng làm cho bọn hắn kinh ngạc. Thanh câu. Vị kia siêu cấp đại lao từ phó bản ra nửa tháng không có tung tích, hiện tại tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Ngay từ đầu Di Chắt cử động gây nên chú ý người không nhiều, nhưng là một cái giờ, 2 giờ, 3 giờ sau hắn vẫn như cũ còn tại bán ra trang bị. Cái này để một bộ phận người chơi kinh trụ. Mà mẹ nó, Thanh Khâu gia hỏa này là đi đã làm gì? Bán thế nào 3 giờ trang bị còn không bán xong? Nói đùa cái gì, ta thống kê sơ lược một chút, gia hỏa này mấy canh giờ này chỉ sợ bán mười mấy vạn cái trang bị. Không thể nào. Có phải hay không hệ thống vừa rồi? Tên kia làm sao có nhiều như vậy vũ khí bán? Đại lão, ta cho quỷ, ta vừa mới bỏ ra 5000 đơn vị đồ ăn mua 100 chuôi trường đao, đúng là mẹ nó dùng tốt ta, mặc dù đại bộ phận đều là có lỗ hổng, nhưng so ta tiệm thợ rèn rèn đúc ra cắt đầu hũ đều cắt bất động giá hỏa tốt hơn nhiều. Ha ha ha, mọi người nhanh đi đoạt Thanh Khâu đại lão mua bán vũ khí à, lại tiện nghi thoải mái, nếu là mọi người lãnh địa có thể chữa trị trang bị, mua về chữa trị, lại có thể kiếm một bút. Ta khóc, Thanh Khâu đại lão là đến đưa ấm áp sao? Bán vũ khí trang bị không ly kỳ. Ly kỳ điểm ở chỗ liên tục mấy giờ tại bán, số lượng nhiều đạt mười mấy vạn cái. Mà lại mua bán người vẫn là tất cả mọi người khắc sâu ấn tượng Thanh Khâu. Mấy cái điểm kết hợp lại, không bao lâu liền để mấy chục ức người chơi biết được cử động của hắn. Những cái kia mua được người chơi dùng qua về sau, từng cái điên cuồng phát bài viết, hô to Thanh Khâu đại lao đưa ấm áp, mau tới cầu mua. Về sau càng là đến Di Chắt chỉ cần món vũ khí treo lên liền là dây chống không trình độ. Lúc này sẽ mạ huyết để cùng huyết để thành một đám cao tầng cũng điên rồi. Từng cái cực độ hưng phấn thúc dục bên trong nhân viên công tác tăng tốc kiểm kê. Thậm chí về sau bọn hắn đều hận không thể tự thân lên tay. Không phải Di Chắt mị lực lớn, thật sự là hắn cho quá nhiều. Chỉ cần kiểm kê ra 1000 món vũ khí, hắn lập tức kết một lần sổ sách. Đằng sau bọn hắn thậm chí phái tới một chi chuyên môn đội ngũ vận lương tại chờ đợi. Di Chắt vì phòng ngừa ngoài ý muốn, trực tiếp đem siêu phàm liệp sát giả kêu gọi ra. Chỉ cần nguyện ý, tùy thời có thể kích hoạt. Có cái này đại sát khí tỏa chấn, ngược lại cũng không sợ những người này thấy hơi tiền nổi máu tham. Hắn bán ra vật phẩm nhiều lắm, hoàn toàn vượt ra khỏi hệ thống không gian chứa đựng hạn mức cao nhất. Cuối cùng hệ thống bởi vì lượng giao dịch thỏa mãn điều kiện, kích hoạt lên một cái đơn độc không gian, nhưng là chỉ có thể lâm thời chứa đựng 12 giờ. Cho nên dứt khoát trực tiếp trả tiền. Di Chắt lần thứ nhất cảm nhận được đếm tiền đến bong gân sảng khoái. Quá sung sướng. Chỉ cần kiểm kê ra, hắn liền có thể trước tiên bán cho người chơi khác. Trang bị mặc dù hư hại một chút, nhưng là hoàn toàn không ảnh hưởng sử dụng. Mà lại giá cả không cao, cực độ được hoan nghênh. Người chơi cái nào gặp qua loại này giá thấp phá giá tư thái, lập tức cho quỷ, từng cái điên cuồng mua mua mua. Mà 200 ức người chơi thị trường sao mà chi lớn. Dù là vũ khí của hắn nhiều hơn gấp 10, cũng không có khả năng thỏa mãn tất cả người chơi nhu cầu. Hắn hiện tại là thuộc về nằm điên cuồng kiếm tiền. Mậu dịch a, kiếm lợi nhiều nhất quả nhiên vẫn là mậu dịch. Di Chắt nụ cười trên mặt cực độ sáng lạ. Lần này thăm dò thế giới dưới đất, quá thư thản. Nhìn xem công nhân tốc độ trở nên chậm, lập tức phất tay. Nhanh lên, đem bên trong vũ khí đều rời ra ngoài, một kiện không thể rơi xuống. Bên cạnh xe mạ huyết để nghe nói như thế, khóe miệng đều toét ra đến sau gáy. Di Chắt các hạ, ta lập tức để người đi đến một chút, nhìn xem còn có hay không đào thải vũ khí.
Ngươi chờ, ngàn vạn chớ vội đi a.
Chương 208, kiếm điên rồi, 5 năm, cầu một đợt tiểu nguyện phiếu.
Nhanh nhanh nhanh, nghe nói mặt đất tới cái lãnh chúa, ngay tại mua ve chai.
Phi, thu các loại cũ nát vũ khí đâu, nhà cách vách cầm một thanh không cần gì xét trường đao đi, đổi 30 đơn vị đồ ăn.
Cái gì? Còn có loại chuyện tốt này?
Huyết Đề Thành đang cùng Hôi Hải Nhân chiến tranh mở ra về sau, chưa từng có náo nhiệt như vậy cục diện. Tất cả mọi người từ trong nhà lục tung, đem các loại không muốn, cũ nát vũ khí khôi giáp lấy được nhà kho, đổi lại một ngụm túi lương thực. Nơi này là thế giới ngầm, không thiếu khuyết khoáng thạch, nhà ai không mấy cái vũ khí đâu. Đạt được đồ ăn Huyết Đề Thành cư dân nhao nhao cảm khái đồng hồ lãnh chúa là người tốt ta, mua ve chai còn cho nhiều như vậy.
Xe mạ Huyết Đề miệng đều không khép lại qua.
Nhìn về phía Di Chát ánh mắt cơ hồ đều nhanh lôi kéo hắn thành anh em kết bái. Cuối cùng gọi mấy cái địa lao man tộc xinh đẹp nhất nữ tính, đi theo làm tùy tùng hầu hạ.
Hắn cũng không muốn làm như vậy, nhưng đối phương thật sự là cho nhiều lắm, hắn chỉ có thể dùng loại biện pháp này để đền bù nội tâm bất an.
Di Chát nhìn xem kia cánh tay so với mình chân còn thô nữ tính địa lao man tộc, trầm mặc hồi lâu sau, để các nàng xếp thành một hàng đứng ở sau lưng mình.
Không vì cái gì khác, liền là đột xuất một cái cảm giác an toàn.
Cái đồ chơi này quả thực giống như là lương tựa một ngọn núi.
Kiểm kê cùng bán trang bị toàn bộ quá trình kéo dài gần 6 giờ.
Đến lúc cuối cùng một đống vũ khí bị Di Chát bán đi, trước mặt nhà kho đã so mặt còn sạch sẽ.
Mà những cư dân kia mang tới trang bị đã từ lâu bị hắn thu mua sạch sành sanh.
Xe mạ Huyết Đề nhìn thấy này không phải không có tiếc nuối thở dài.
Di Chát các hạ, vũ khí của chúng ta đã bán xong.
Đây là nhiều cơ hội tốt ta, nếu có thể lại nhiều đến 10 cái 8 cái loại này quy mô nhà kho, lần này còn không phải phát tài.
Di Chát vẻ mặt tươi cười nhìn xem xe mạ, thâm ý sâu sắc nói.
Xe mạ các hạ, không có tổn hại vũ khí, còn có hoàn hảo không chút tổn hại đây này.
Xe mạ Huyết Đề một trận tâm động, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái.
Chúng ta cần ứng đối Hôi Hải Nhân tiến công.
Di Chát đưa tay vỗ vỗ cái này 15 cấp anh hùng bả vai, thân thiết nói.
Bằng hữu của ta, chúng ta hợp tác sẽ không chỉ có một lần.
Chờ đánh lùi Hôi Hải Nhân, ta nghĩ, ngươi có thể mở ra một cái gia công nhà máy, chuyên môn vì ta sản xuất vũ khí.
Mà ta, có thể dùng đồ ăn cùng liệt ỉu, thậm chí cái khác càng nhiều thế giới dưới đất không có vật tư cùng ngươi trao đổi.
Từ thứ nhất nhuận bút nguyên nhập trướng một khắc kia trở đi, là hắn biết, đó là cái tài nguyên quần quận sinh ý.
Một cái vĩnh viễn có thể đẻ trứng vàng gà mái.
Chém chém giết giết có ý gì, về sau dùng kinh tế khống chế Huyết Đề Thành. Để cái này thành dưới đất vì hắn sản xuất vũ khí trang bị chẳng phải là đắc ý.
Mậu dịch là cái gì?
Mậu dịch bản chất liền là lợi dụng không ngang nhau tài nguyên kém kiếm lấy ích lợi.
Cái này trong đó tài nguyên bao quát tin tức, con đường, hậu cần các loại một nhóm lớn.
Nhưng cuối cùng, vẫn là ta có thể làm được, ngươi không thể làm được, cho nên ngươi nhất định phải để cho ta kiếm số tiền kia.
Thân ở thế giới dưới đất, Huyết Đề Thành liền xem như có thể sản xuất ra lại nhiều cường đại vũ khí, cũng không có thị trường tiêu hóa.
Thậm chí thế lực khác sản xuất chưa hẳn so Huyết Đề Thành kém.
Di Chắc nắm giữ tài nguyên con đường liền không giống.
200 ức người chơi liền xem như bị đào thải một bộ phận, cũng vẫn như cũng là cái kinh khủng khổng lồ thị trường.
Chỉ cần có đồ tốt, liền có thể kiếm được phong phú lợi ích.
Đây là Huyết Đề Thành vĩnh viễn không có khả năng có được con đường ưu thế.
Xe mạ Huyết Đề đối Di Chắc cực kỳ hài lòng.
Di Chắc các hạ, hữu nghị của chúng ta chắc chắn vĩnh hằng.
Như thế chó nhà giàu, nhưng không thể bỏ qua.
Di Chắc lại nghĩ đến nghĩ, mang theo vài phần dụ dỗ nói.
Xe mạ các hạ, Huyết Đề Thành nếu như tạm thời bận không qua nổi, cũng có thể thu mua thế lực khác vũ khí trong tay trang bị.
Chỉ cần phù hợp, ta có thể toàn ngạch thu mua,
mà lại không chỉ là vũ khí trang bị, ta đồng dạng cần đại lượng bí ngân quặng, hi hữu tài nguyên,
chiến lược bảo vật.
Huyết Đề Thành mình sản xuất không đến, không phải còn có thế lực khác sao?
Mà lại chưa hẳn muốn thu mua, Huyết Đề Thành cường đại như vậy, không thể làm điểm những chuyện khác sao?
Hắn nụ cười phá lệ sán lạ.
Đến lúc đó lợi dụng Huyết Đề Thành binh phòng, đi cướp đoạt cái khác địa lao tộc, đến cuối cùng, đối phương lấy được chiến lợi phẩm không phải là muốn bán cho hắn.
Nghĩ đến về sau Huyết Đề Thành tại thế giới dưới lòng đất chinh chiến, hắn cầm chiến lợi phẩm đầu to, lập tức tâm tình rất là thoải mái.
Lúc này mới là thế giới ngầm chính xác mở ra phương thức a.
Xe mạ nghe xong lời này, con mắt cũng phát sáng lên.
Đúng a.
Huyết Đề Thành trong thời gian ngắn không có cách nào thu hoạch được lượng lớn vũ khí trang bị, nhưng là thế lực khác có a.
Hoàn toàn có thể công chiếm thế lực khác, làm cho đối phương vì chính mình rèn đúc vũ khí.
Nếu như từ lâu dài cân nhắc lời nói, hắn cũng có thể tiêu một bộ phận đồ ăn giá thấp mua sắm, lại cao giá bán ra ngoài, từ bên trong kiếm lấy trên lệch giá.
Trong nháy mắt, cái này Huyết Đề Thành lãnh chúa cùng Di Chát nghĩ đến cùng nhau đi.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, cười đến cực kỳ vui vẻ.
Lại thương nghị một chút giao dịch chi tiết về sau.
Di Chát nói tới chính sự.
Xe mạ các hạ, giao dịch bí ngân quặng thạch 40 vạn đơn vị lúa mì để ở nơi này vẫn là.
Xe mạ chỉ về đằng trước rộng lớn nền đá mặt.
Liên đặt ở phía trước đi, bên cạnh liền là chứa đựng đồ ăn nhà kho.
Di Chát cũng không mập mờ, từ hệ thống trong không gian đưa ra 40 vạn đơn vị lúa mì.
Trực tiếp chất thành vài tòa núi nhỏ.
Xe mạ có chút cảm khái nhìn xem Di Chát trong tay chiếc nhẫn.
Không biết cái này trong không gian giới chỉ còn cất giấu nhiều ít đồ ăn.
Nghĩ đến chỗ này lại liếc mắt nhìn cao 15m máy móc khôi lỗi,
lập tức lại đem nội tâm điểm này tính toán ép xuống.
Thực lực là thế giới ngầm duy nhất giấy thông hành, câu nói này một điểm không giả.
Đợi đến nhân viên công tác tính ra mặt đất đồ ăn cùng 40 vạn đơn vị không kém nhiều về sau,
xe mạ Huyết Đề cũng không mập mờ,
trực tiếp để người mang tới 50 đơn vị bí ngân quặng thạch, tự tay giao cho Di Chát. 50 đơn vị bí ngân quặng thạch so với nhân loại đầu lâu còn muốn bàn nhỏ vòng. Bên ngoài đồng hồ 10 phần thô ráp, tản ra bạch quang nhàn nhạt. Di Chát cầm trên tay, lập tức có thể cảm giác được chúng quanh ma lực sinh động hẳn lên. Mở ra giao diện thuộc tính, xác nhận là bí ngân quặng thạch về sau, lúc này mới hài lòng thu nhập hệ thống không gian. Kể từ đó, hắn vô cùng cần thiết bí ngân quặng thạch cuối cùng cũng đến tay. Mà nương theo ở đây, còn có lâm thời chứa đựng tại hệ thống trong không gian, số lượng nhiều đạt 300 vạn đơn vị lúa mì. Không sai, 300 vạn đơn vị, càng tinh xác nói là 3056100 đơn vị. Toàn bộ huyết để thành cũ nát vũ khí đều bị hắn bán ra. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình cái này đột nhiên dâng lên ý nghĩ, sẽ đạt được như thế khoa trương lích lợi. Đây chính là 300 vạn đồ ăn, dựa theo giá thị trường một so 10 hối đoái thành tài nguyên. Chọn vẹn 3000 vạn đơn vị, đủ để đem 60 cái hi hữu cấp binh chủng tấn thăng đến hiếm thấy cấp bậc. Đem 6 cái hiếm thấy binh chủng tấn thăng đến huy hoàng cấp bậc. Mà lại hắn còn chiếm được chữa trị siêu phàm liệp sát giả cần thiết bí ngân, coi như không thể hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng đủ làm cho cái này siêu phàm cấp bậc sức chiến đấu nhưng sử dụng thời gian trên phạm vi lớn gia tăng. Lá bài tẩy này đủ để cho hắn ứng đối hiện giai đoạn đại bộ phận nguy hiểm, hệ số an toàn tăng vọt. Nếu như lại thêm còn tại ngủ say thần tính linh hồn, 30 đầu hoàng quan cấp khác hải cốt huyết long, còn có tương lai huyết để thành cái này một con có thể gà đẻ trứng vàng. Lần này thăm dò thế giới dưới đất, quả thực máu mẹ kiếm a. Chương 209, siêu phàm cự long thi thể. Làm giao dịch hoàn thành về sau, Huyết Đề Thành là Di Chát cử hành một trận long trọng hoan nghênh yến hội. Trên yến hội, Huyết Đề Thành cao tầng nụ cười trên mặt liền không biến mất qua. Cuối cùng thống kê, trong kho hàng kia một đống rách dưới cộng thêm trên bí ngân quan thạch, bọn hắn trọn vẹn bán ra 300 vạn đơn vị đồ ăn khoa trương giá cả. 300 vạn đơn vị a. Cái này đối đồ ăn rất thiếu thế giới dưới đất tới nói, tuyệt đối là một bút tài phú kết sủ. Chân chính cây cỏ cứu mạng. Trực tiếp để đã nghiêm trọng thâm hụt nhà kho trong nháy mắt xuống doanh. Mặc dù còn không cách nào hoàn toàn giải quyết Huyết Đề Thành thiếu lương vấn đề, nhưng là đã vì bọn hắn nhiều tháng được hơn một tháng giảm sốc kỳ. Càng quan trọng hơn là, lần giao dịch này thành công, mang ý nghĩa bọn hắn cùng mặt đất vị này thực lực hùng hậu đại lãnh chúa xây dựng quan hệ hợp tác. Chỉ cần song phương có thể bảo trì loại này hữu hảo quan hệ, tiếp tục giao dịch, Huyết Đề Thành hoàn toàn có thể nhờ vào đó vượt qua đoạn này gian nan nhất thời kỳ. Đợi đến bọn hắn đánh tan Hôi Hải Nhân, bọn hắn trở thành thế giới dưới đất chúa tể, đồ ăn sẽ không còn là vấn đề. Những cái kia đang chết Hôi Hải Nhân thế nhưng là chiếm cứ lấy lượng lớn có thể trồng trọt ánh sáng nhạt lúa mì thổ địa. Về phần có thể hay không đánh bại Hôi Hải Nhân, vấn đề này cho tới bây giờ không tại bọn hắn thảo luận phạm vi bên trong. Có đủ loại nhân quả, Di Chát tại Huyết Đề Thành nhận coi trọng nhiều lần bị cất cao. Chủ và khách đều vui vẻ về sau, xe mạ Huyết Đề, vị này cường đại 15 cấp địa lao anh hùng không có vội vã rời đi, mà là tràn đầy phấn khởi mang theo Di Chát đi vào phủ thành chủ hậu viện tham quan. Nơi này có cực kỳ đặc biệt lòng đất vườn hoa. Bởi vì hoàn cảnh cho phép, thế giới dưới lòng đất đại bộ phận thực vật đều tản ra ánh sáng nhạt. Di Chát đống nhiên tựa hồ đi vào trên trời tinh hà đồng dạng. Tinh xảo đóa hoa, bò đầy vách tường dây leo, thậm chí cây cối sợi rễ đều đang phát tán ra sáng ngời. So lam tinh đẹp nhất ánh đèn tú đều muốn hấp dẫn người. Xa hoa lộng lẫy, rung động lòng người. Nhìn thấy Di Chát hào hứng đắt đỏ, Xe Mạ Huyết Đề đưa tay giới thiệu nói: "Cái này vườn hoa mang theo đặc thù ma lực, có thể trồng trọt đại bộ phận khó mà sống sót thực vật. Ngươi thấy những thực vật này đều là phụ thân ta thu thập mà đến, mặc dù không có cái gì ma lực, nhưng là cũng có chút chân quý. Di Chát các hạ, ta nghĩ mặt đất hẳn không có những này lòng đất thực vật, nếu như ngươi thích, rời đi thời điểm ta có thể đưa ngươi một nhóm." Di Chát nghe nói như thế, đột nhiên nghĩ đến mình hệ thống trong không gian 3 tấm dùng điểm tích lũy hối đoái ma pháp kiến trúc bản vẽ. Hoàng Sa Pháp Sư Tháp, ma pháp vườn hoa, ma lực suối phun. Bởi vì khuyết thiếu hi hữu tài nguyên, một mực còn không có kiến tạo. Về sau nếu là đem ma pháp trong hoa viên kiến tạo đi lên, ở bên trong trồng trọt một chút phát sáng lòng đất thực vật, cũng là kiện diệu sự tình. Lập tức vui vẻ đồng ý. Cảm tạ các hạ tặng cùng. Sẽ mà không thèm để ý chút nào cười cười. Không ngại, cũng không phải chân quý ma pháp thực vật, quay đầu ta để người vì ngươi chuẩn bị một nhóm, ngươi cần thời điểm có thể tùy thời mang đi. Di Chát lần nữa nói tạ về sau, tựa hồ nghĩ tới điều gì, dò hỏi: "Xe mạ các hạ, Huyết Đề Thành nhưng còn có thủy ngân, thủy tinh cùng lưu hình cái này ba loại hi hữu tài nguyên. Tay ta bên trong còn có một bút đồ ăn có thể giao dịch. Lần này bán ra Huyết Đề Thành tồn kho vũ khí trang bị, hắn chọn vẹn thu lợi 300 vạn đơn vị đồ ăn. Đây là tại mua thủy ngân quặng về sau còn lại. Hoàng Hôn Chi Thành không thể so với Huyết Đề Thành, không cần thiết tồn nhiều như vậy đồ ăn, cái kia chọn người miệng, ăn 2 năm đều ăn không hết." Lông dê xuất hiện ở dê trên thân. Dùng những này từ Huyết Đề Thành kiếm được đồ ăn đổi lấy cần thiết tài nguyên, hiển nhiên càng phù hợp Hoàng Hôn Chi Thành lợi ích. Xe mạ có chút ý động. Mặc dù đã thu được không ít đồ ăn, nhưng bây giờ tồn kho cũng bất quá có thể cung cấp Huyết Đề Thành tiêu hao hơn một tháng. Trải qua nguy cơ lần này về sau, hắn mới phát hiện, đồ ăn mới là một tòa thành thị tầng dưới chốt nhất căn cơ. Tuyệt đối không thể dao động. Trầm ngâm một lát sau, chậm rãi nói: "Một đơn vị hi hữu tài nguyên hồi đoái 60 đơn vị đồ ăn. Ta có thể bán ra 1 vạn đơn vị thủy tinh, 1 vạn đơn vị thủy ngân." Di Chát mắt sáng rực lên. Quả nhiên tòa thành dưới đất này nội tình không phải dễ dàng như vậy móc sạch. Trước đó giao dịch căn bản không hề liên quan đến đối phương hạch tâm. 50 đơn vị ta tất cả đều muốn, hiện tại liền có thể giao dịch. Di Chát dứt khoát để Xe Mạ hết sức hài lòng. Thành giao. Một đơn vị hối đoái 50 đơn vị,
2 vạn đơn vị liền là 100 vạn. Là lần giao dịch này thu được 1/3 số lượng. Thỏa đàm cái này cái cọc giao dịch về sau, Sẽ Mạ tâm tình vui vẻ nói: "Di Chắc các hạ, chúng ta lúc nào tiến hành xuống lần giao dịch?" Mặc dù Di Chắc cũng còn không rời đi, nhưng đã nếm đến ngon ngọt hắn có chút không thể chờ đợi, thậm chí hiện tại hắn còn không có nghĩ kỹ lần sau dùng thương phẩm gì giao dịch. Di Chắc nghĩ nghĩ, chỉ cần có đầy đủ nhiều hàng hóa, lúc nào đều có thể. Nói thâm ý sâu sắc nói: "Bất quá lần sau giao dịch, ta hy vọng có thể đổi được càng nhiều vật phẩm. Vũ khí trang bị, hi hữu tài nguyên, chân quý kiến trúc bản vẽ, thậm chí các loại cường đại quái vật thi thể, đều là ta cần có." Sẽ Mạ ánh mắt sáng lên. "Quái vật thi thể các hạ cũng cần. Cái này thao tác không gian nhưng lớn lắm." Di Chắc ra hiệu đi theo xa xa dần cùng Hỉ Nạ. "Bộ hạ của ta có xác cướp anh hùng, bọn hắn có thể từ thi thể bên trong chiêu mộ xác cướp. Vong linh bạo binh chủ yếu dựa vào thi thể, đây cũng không phải là bí mật, tại Quang Huy kỷ nguyên bên trong trên cơ bản là cái sinh mệnh có trí tuệ liền biết. Ngược lại cũng không sợ nói lộ ra cái gì. Mà lại đối Hoàng Hôn Chi Thành tới nói, thi thể cũng không riêng là dùng để chiêu mộ quân đội. Thân nhiệt cổ thụ bồi dưỡng kịch độc con vàng, bản thân trưởng thành cũng đều cần dùng đến đại lượng thi thể. Thậm chí còn đang ngủ say thần tính sinh mệnh cũng có thể thôn vẽ huyết nhục cùng linh hồn trưởng thành. Hắn từ hoàn cảnh địa lý nhân tố phương diện cân nhắc, lựa chọn phát triển xác cướp hệ binh chủng về sau. Liên cùng thi thể thoát ly không ra quan hệ. Đương nhiên, trước mắt máy móc khôi lỗi cũng là Hoàng Hôn Chi Thành một đại chiến đấu lực. Tương lai hắn có lẽ sẽ nếm thử hai cái đùi đi đường, đem nhất định tài nguyên vùi đầu vào máy móc khôi lỗi bên trên. Sẽ Mạ đạt được xác định đáp lại về sau, lập tức hưng phấn lên. Kia giao dịch giá cả. Di Chát cười cười. Lấy đẳng cấp đến định giá, thực lực càng mạnh, giá cả càng cao. Mặt khác, song túc phi long hoặc là cái khác hôn huyết cự long thi thể, ta nguyện lấy giá cao thu mua. Huyết để thành hùng ngồi thế giới dưới đất, có được cường đại lực lượng quân sự. Hắn hoàn toàn có thể thanh toán thù lao, làm cho đối phương thay Hoàng Hôn Chi Thành làm công, dù sao thanh toán thù lao cũng là từ trên người đối phương kiếm được. Mượn nhờ huyết để thành lực lượng cường đại bản thân, hơn nữa còn muốn lấy được đối phương cảm tạ. Quả thực là nhà tư bản hành vi. Sẽ Mạ nghe nói như thế, trong lòng rất có vài phần lập tức điều động quân đội ra ngoài đi săn xúc động. Thế giới dưới đất cũng không thiếu quái vật, đây đều là trắng bóng đồ ăn a. Lại tham khảo một lát sau, Di Chắc đột nhiên nghĩ đến một cái mấu chốt. Những cái kia quái vật thi thể rất dễ dàng tổn hại, Hoàng Hôn Chi Thành cũng không có khả năng mỗi ngày đều đến thế giới dưới đất vận chuyển, vấn đề này Sẽ Mạ các hạ có biện pháp giải quyết sao? Thi năng lượng trong cơ thể sẽ theo thân thể hư thối mà dần dần biến mất, hắn cũng không muốn dùng nhiều tiền mua được vô dụng thi thể. Sẽ Mạ ha ha vui lên, quay đầu bốn phía quan sát. Một lát sau, chỉ vào trong hoa viên một loại cao cỡ nửa người lá cây to bẹ cỏ. Loại cỏ này tên là Lưu Quang Thảo, ngụ ý lưu lại thời gian. Vậy vào con mồi trên thân, có thể bảo trì nửa tháng không hủ hóa. Đây là lòng đất dùng để chứa đựng đồ ăn phổ biến thực vật, chỉ cần tại tương ứng thời gian bên trong tiến hành giao dịch, hoàn toàn không cần lo lắng. Di Chắc có chút kinh ngạc nhìn vài lần kia gieo trồng vật. Kỳ huyễn thế giới quả nhiên không thể dùng lẽ thường đối đãi. Trong lòng hạ quyết tâm, đợi lát nữa rời đi thời điểm mang một chút về Hoàng Hôn Chi Thành trồng trọt. Thứ này tựa hồ diệu dụng vô tận a. Nhìn thấy Di Chắc đối quái vật thi thể cái này sự tình như thế để bụng, Sẽ Mạ tựa hồ nghĩ tới điều gì, lâm vào chần chờ bên trong. Di Chắc phát giác được đối phương biểu lộ biến hóa, nói khẽ: "Sẽ Mạ các hạ, chúng ta là bằng hữu. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, Hoàng Hôn Chi Thành cùng Huyết Đề Thành không có xung đột lợi ích, ta cũng vô ý công chiếm thế giới dưới đất. Tương phản, ta hy vọng Huyết Đề Thành có thể càng cường đại, về sau có thể triển khai càng nhiều giao dịch." Sẽ Mạ nhìn chằm chằm Di Chắc một chút, nói ra một câu để hắn tim đập thình thịch. Không biết Di Chắc các hạ đối siêu phàm cự long thi thể có hứng thú hay không. Huyết Đề Thành vừa lúc có một cỗ. Chương 210, cự long thủy biến. "Sẽ Mạ các hạ, tay ngươi bên trong thật có siêu phàm cự long thi thể." Di Chắc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt địa lao anh hùng, muốn phân rõ đối phương lời nói thật giả. Siêu phàm cũng không phải cái gì rau cải trắng, đây là kim tự tháp thượng tầng đỉnh cấp tồn tại. Điều này có ý vị gì hắn lại biết rõ rành rành. Siêu phàm liệp sát giả hư hại 70%, vẫn như cũ có thể tùy ý đổ sát song túc phi long. Một đầu siêu phàm cự long thi thể à, trong đó giá trị căn bản không phải đơn giản mấy câu có thể nói rõ. Sẽ Mạ gật gật đầu, ánh mắt có chút phức tạp. Thở dài ra một hơi về sau, thanh âm xa suốt mấy phần. "Đầu kia siêu phàm cự long là phụ thân ta đi săn. Mấy tháng trước hắn bởi vì vết thương cũ tái phát mà qua đời, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là đầu kia cự long." Cái đề tài này Sẽ Mạ không có nhiều lời, điều chỉnh tâm tình về sau, ánh mắt sáng rực nhìn xem Di Chát. "Mặc dù cự long thi thể bên trong đại bộ phận vật liệu đã bị chúng ta lấy đi, nhưng là thân thể vẫn còn, bên trong năng lượng vẫn như cũ bằng bạc. Ta có thể dùng 200 vạn đơn vị đồ ăn giá cả bán ra cho ngươi." Nói bổ sung một câu. "Đây là giá thấp nhất." Di Chát khỏe miệng giật một cái, hắn vừa vặn còn thừa lại 200 vạn đơn vị, gia hỏa này coi số mạng thật sao? Nhưng nếu thật là siêu phàm cự long lời nói, với hắn mà nói, cái giá tiền này cũng không quý. Ở bên ngoài, loại cấp bậc này thi thể, liền xem như hắn xuất ra 500 vạn đơn vị đồ ăn, cũng không ai bán. Siêu phàm đã đi vào một tầng khác. Sức chiến đấu hoàn toàn không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Ta cần nhìn thấy thi thể về sau mới có thể làm ra quyết định. Sẽ Mạ gật gật đầu, cũng là lơ đễnh. Lẽ ra như thế. Nói xong cũng không làm phiền, quay người mang theo Di Chắc đi ra xa hoa lộng lẫy lòng đất vườn hoa. Sau đó con quấn quấn, đi vào một cái nửa chôn giấu dưới đất thần bí kiến trúc phía trước. Vừa tới gần, Di Chắc liền cảm thấy một cỗ băng lạnh đánh tới,
tựa hồ tại chói chang ngày mùa hè mở ra máy điều hòa không khí cửa phòng. Không có cảm giác được nguy hiểm, buông xuống mấy phần tâm, đi theo Xệ Mạ tiến vào cái kia thần bí kiến trúc. Xuống bậc thang, xuyên qua cửa lớn, một màn trước mắt lập tức để hắn mắt sáng rực lên. Chỉ thấy khu vực trung tâm có xây một cái ao nước to lớn. Lúc này ao nước đã triệt để kết băng, một cỗ sương mù hơi lạnh từ băng trên toát ra. Kia cỗ hàn ý hiển nhiên là bởi vậy truyền ra. Tại ao nước hai bên, mấy trăm quả nở rộ lấy đóa hoa màu xanh lam thực vật chính tươi tốt sinh trưởng. Thực vật bộ rễ lan tràn đến ao nước bên trong, nhìn có chút cổ quái. Di Chắc lúc này có thể cảm ứng rõ ràng đến, những thực vật kia bộ rễ đang không ngừng tản ra băng lãnh năng lượng. Ao nước bên trong khối băng, vậy mà đều là từ những thực vật này chế tạo. Xệ Mạ nhìn xem hơi kinh ngạc Di Chắc, chủ động giới thiệu nói: "Đây là Hàn Xương Thảo, một loại ma pháp cường đại thực vật, bộ rễ có thể tản mát ra đặc thù năng lượng, giảm xuống trung quanh nhiệt độ." Nói tiến lên mấy bước, đứng ở ao nước phía trước, ánh mắt mang theo mấy phần ý vị phức tạp. Thi thể ngắn thời gian có thể dùng lưu quang thảo, nhưng là thời gian dài, chỉ có thể dùng loại biện pháp này. Di Chắc cũng cất bước tiến lên, đứng ở bên cạnh ao sau túi đầu nhìn lại, lập tức rung động trong lòng. Tại 7-8 mét mặt băng phía dưới, một đầu nhắm chặt hai mắt hắc long xuất hiện tại ánh mắt bên trong. Long uy cách thật dày mặt băng truyền đến, dù là đối phương sớm đã chết đi, vẫn như cũng làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Nhưng hắn lập tức phát hiện chỗ không đúng. Đầu này cự long không có vảy rồng. Tựa hồ nhìn ra Di Chắc nghi hoặc, Xệ Mạ mở miệng giải thích. Đầu này siêu phàm cự long bởi vì niên kỷ già yếu, vảy rồng đã rơi xuống, cũng bởi vậy mới bị phụ thân ta giết chết. Di Chắc cảm thấy ngạc nhiên. Cự long không phải tuổi tác càng lớn, nắm giữ lực lượng càng mạnh. Đầu này cự long huyết mạch cũng không thuần, mà lại đối phương đã sống hơn ngàn năm, tuổi thọ hao hết. Di Chắc lần này không có nghi hoặc, mắt bên trong dâng lên mấy phần kích động. Có thể hay không phá vỡ băng cứng? Đầu này cự long, ta mua. Tài đại khí thô liền là có lực lượng, mà lại trong tay lương thực vốn là từ huyết để thành trên thân kiếm được, hiện tại dùng từ trên người đối phương kiếm được tiền tới mua đối phương trong tay chất bảo, cũng là xem như hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Xệ Mạ có chút xúc động nhìn thoáng qua phía dưới cự long thi thể, cũng không có gì do dự, phất tay gọi bên cạnh thủ vệ, mệnh giải thích đông lạnh hàn băng. Đầu này cự long trên thân có giá trị nhất long tinh, long huyết, long chảo, xương rồng đều đã bị lấy ra. Còn lại huyết nhục mặc dù ẩn chứa năng lượng khổng lồ, nhưng là cũng có được mãnh liệt độc tố, với hắn mà nói liền là gân gà. Thanh trừ những cái kia độc tố giá cả quá đắt đỏ, căn bản liền không có lời. Nếu như không phải nhìn đối phương là siêu phàm cự long phân thượng, có lẽ sớm đã bị ném ra huyết để thành. Rất nhanh, một cái dẫn theo pháp trượng địa lao man tộc người thi pháp vào nhà, đối phương hành lễ về sau bắt đầu tụng niệm chú ngữ. Trong chốc lát, những cái kia phát ra hàn ý thực vật bắt đầu thu nạp năng lượng. Băng cứng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. Không đến 20 phút, lớn như vậy băng hồ hòa tan thành ao nước. Cự long thi thể cũng càng phát ra bắt mắt. Khổng lồ hình thể làm người run sợ, giống như là một đầu lúc nào cũng có thể nổi lên mặt nước phát động công kích kinh khủng cự thú. Di Chắc nhìn Xệ Mạ một chút, trực tiếp mở miệng nói: "Xệ Mạ các hạ, đợi chút nữa ta sẽ sử dụng cỗ này thân rồng cường hóa bộ hạ, có thể hay không làm phiền ngươi để người giúp ta đóng tại cổng?" Xệ Mạ cũng không có gì do dự, dù sao đều bán cho hắn. Xử trí như thế nào là Di Chắc mình sự tình. Vung tay lên, để quân đội rút lui. Di Chắc cảm giác được đại sảnh bên trong đã không có ngoại nhân về sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Siêu phàm liệp sát giả thân thể khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện tại bên bờ ao bên cạnh. An toàn công việc đúng chỗ về sau, Di Chắc phất phất tay, để cổng dần, đi đem tại phó bản bên trong cái thứ nhất chiêu mộ ra hải cốt huyết long mang đến. Không bao lâu, hải cốt huyết long lướt đi lấy bay vào. Hắn cũng không do dự, trực tiếp để xương đầu này cách như là hồng ngọc giống như óng ánh tử linh sinh mệnh chui vào ao nước mà nguồn. Đồng thời từ hệ thống trong không gian lấy ra thượng cổ long tinh. Viên này tại phó bản bên trong liều chết hoàn thành cấp A nhiệm vụ mới lấy được bảo vật, có thể đem một đầu cự long chuyển hóa làm cấp A anh hùng. Nhưng quá trình này cần khổng lồ máu tươi năng lượng, nếu như năng lượng quá thấp, sẽ dẫn đến hắn tiềm lực hạ xuống. Trước đó hắn một mực không có cơ hội sử dụng, hiện tại một đầu siêu phàm cự long đặt ở trước mắt, đủ để cho hắn hoàn thành thuế biến. Tâm niệm vừa động, thiếu một chút cắt sỏi bay ra, kéo lấy thượng cổ long tinh chậm rãi chìm vào đáy nước, rơi vào hải cốt huyết long trên đầu. Đinh phải chăng sử dụng thượng cổ long tinh cường hóa hải cốt huyết long? Chú thích: từng cường hóa trình không thể nghịch, khuyết thiếu năng lượng sẽ dẫn đến hậu quả không thể biết trước. Cái này tự nhiên không có gì tốt do dự. Xác nhận. Một giây sau, thượng cổ long tinh bỗng nhiên tách ra ánh sáng óng ánh mang. Sau đó giống như là giọt nước đồng dạng, trực tiếp hòa tan vào hài cốt huyết long đầu lâu bên trong. Trong chốc lát, trên người đối phương tản mát ra một cỗ chói mắt tinh hồng ánh sáng, trực tiếp bao phủ bên cạnh siêu phàm cự long thi thể. Cự long thi thể giống như là bị axit sủn phịu dịp ăn mòn đồng dạng, bắt đầu không ngừng hòa tan. Những cái kia hòa tan năng lượng cái này bị hài cốt huyết long đều thôn phệ, một giọt đều không có lãng phí. Hài cốt huyết long khí tức dần dần kéo lên. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trầm muộn tiếng nổ từ đằng xa truyền đến. Ngay tại mật thiết chú ý hài cốt huyết long thuế biến, Di Chắc đột nhiên quay đầu. Kia cỗ thanh âm là từ ngoài thành truyền đến. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng kinh nghi không chừng, hắn vừa định để Hina đi dò xét tình huống. Bầu trời từng đợt ánh sáng chớp động. Sau đó, ầm ầm, càng lớn tiếng bạo liệt vang lên. Di Chắc quay đầu nhìn thoáng qua đang chậm rãi thuế biến hài cốt, sắc mặt cũng thay đổi. Thảo, thời khắc mấu chốt này, có người công thành. Đợt, con mắt không mở ra được, còn có 3 trường sửa chữa bất động, cái này muốn đổi đến lấy tới 5 giờ. Ta ngủ trước,
ngày mai buổi sáng 12 giờ trước chuẩn bị cho tốt. Chương 211, thế cục sụp đổ, 3200 chữ. Tại bạo tạc tiếng vang lên không bao lâu, Xệ Mạ Huyết Đệ, vị này 15 cấp địa lao anh hùng sắc mặt ngưng trọng đội vàng vào nhà. Di chắc các hạ, Hôi Hải Nhân đối với chúng ta phát khởi công kích. Nói ngữ khí ngưng trọng mấy phần. Ngươi là Huyết Đệ thành bằng hữu, nếu như gặp phải uy hiếp, ngươi có thể từ cửa hồng rời đi. Ngươi cùng chúng ta giao dịch đồ ăn, đã giúp đỡ lại ân. Di chắc sửng sốt một chút, hắn còn tưởng rằng đối phương là đến tìm kiếm trợ giúp, không nghĩ tới nói ra như thế câu nói. Nội tâm không khỏi đối với đối phương dâng lên mấy phần hảo cảm, cái này địa lao anh hùng có thể chỗ, có việc có thể để cho ta trước chuẩn đi. Không đợi hắn đáp lại, hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên. Đinh ngươi phát động đột phát sự kiện, Hôi Hải Nhân tiến công. Hôi Hải Nhân thăm dò thế giới dưới đất bá chủ địa vị đã lâu, tại Huyết Đề thành đời trước thành chủ chết đi về sau, lập tức phát động tiến công, lần này càng là điều động tất cả quân đội khởi xướng một kích chí mạng, Huyết Đề thành nguy cơ sớm tối. Có thể chọn nhiệm vụ: 1. Hiệp trợ Huyết Đề thành ngăn cản Hôi Hải Nhân tiến công. 2. Hiệp trợ Hôi Hải Nhân công phá Huyết Đề thành. 3. Bảo trì trung lập, lập tức rút lui Huyết Đề thành. Ngươi trước mắt ở vào tự do thăm dò hình thức, lựa chọn của ngươi có thể quyết định kịch bản hướng đi, ngươi thu hoạch được thưởng cũng cùng lựa chọn của ngươi tương quan. Lại là đột phát sự kiện. Di chắc mắt sáng rực lên, có chút ngao ngoe muốn động. Hắn từ đột phát sự kiện bên trong từng thu được chỗ tốt nhưng nhiều lắm. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, ánh mắt chân thành nhìn xem vị này 15 cấp anh hùng. Chúng ta là bằng hữu, Xệ Mạ. Đợi đến bộ hạ của ta cường hóa hoàn thành, ta đem cùng ngươi sóng vai mà chiến. Những cái kia đang chết Hôi Hải Nhân có ta ở đây, đừng nghĩ bước vào Huyết Đề thành một bước. Xệ Mạ sững sờ, nhìn xem không có nửa điểm từ chối ý vị Di chắc, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Thở sâu, ánh mắt kiên định. Cảm tạ ủng hộ của ngươi, bằng hữu của ta. Huyết Đề thành sẽ vĩnh viễn ghi khắc ngươi hữu nghị. Nói xong chưa lại nói nhảm, trực tiếp quay người rời đi. Hắn không thời gian ở chỗ này chậm trễ. Ầm ầm. Bầu trời một trận lại một trận ánh sáng càng phát ra bắt mắt, nổ thật to âm thanh làm người ta kinh ngạc. Mấy cái bên ngoài chờ đợi Huyết Đề thành cao tầng nhìn thấy Xệ Mạ một cái người đi mà quay lại, không khỏi nhíu mày. Xệ Mạ đại nhân, cái kia mặt đất nhân loại không nguyện ý cùng Huyết Đề thành cộng đồng tác chiến. Hừ, ta liền biết, đến từ mặt đất nhân loại không đáng tin cậy. Xệ Mạ đại nhân, có muốn hay không chúng ta hiện tại liền đem bọn hắn khu trục, đừng đến lúc đó đối phương cùng Hôi Hải Nhân tư thông. Xệ Mạ ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám người chung quanh một chút, quát lạnh nói. Ngậm miệng. Trên thân khí tức cường đại phun trào mà ra, trong nháy mắt đem thanh âm đè ép xuống. Nhìn xem còn không phục mấy người, âm thanh lạnh lùng nói. Di chắc các hạ bộ hạ ngay tại thủy biến, tạm thời dành không được thời gian. Một cái địa lao tộc cao tầng nhỏ giọng nói lầm bầm. Bất quá là sợ chết lấy cớ thôi. Vừa mới dứt lời, Xệ Mạ ánh mắt nhìn thẳng hắn, uy áp tiêu thăng gấp 10, làm cho đối phương như muốn quỳ rạp xuống đất. Ta vừa mới chủ động để Di chắc các hạ rời đi Huyết Đề thành, nhưng hắn cự tuyệt. Đồng thời nói thẳng, bộ hạ thuế biến hoàn thành, sẽ cùng Huyết Đề thành sóng vai chiến đấu. Đối phương nghe nói như thế, lập tức đỏ mặt lên, cảm giác mất mặt, vội vàng nghiêng đi thân đi. Xệ Mạ chừng tên kia một chút. Về sau ta không hy vọng được nghe lại tương tự ngôn luận. Di chắc các hạ cũng không phải là Huyết Đề thành người, chúng ta có lập trường gì yêu cầu đối phương nhất định phải trợ giúp chúng ta. Mà lại chẳng lẽ không có Di chắc các hạ trợ giúp, Huyết Đề thành liền không cách nào ứng đối những cái kia đáng chết Hôi Hải Nhân sao? Nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Chúng ta là địa lao ma tộc, cường đại không sợ địa lao ma tộc. Ai dám khiêu khích, liền muốn tiếp nhận chúng ta đốt cháy hết thể lửa giận. Tất cả mọi người, theo ta giết địch. Không thể không nói vị này 15 cấp anh hùng bất phàm, một phen ngắn gọn lời nói, đem trái tim tất cả mọi người khí đều đốt lên. Bọn hắn là anh dũng địa lao ma tộc, làm sao lại đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác? Từng cái mục mang cực nóng cùng điên cuồng đi theo Xệ Mạ rời đi. Huyết Đề thành tường thành, cung tiễn giống như là giọt mưa đồng dạng từ trên tường thành bắn ra. Hiu hiu hiu, bầu trời tràn ngập bén nhọn gào thét. Mà những này mũi tên mục tiêu là không ngừng tới gần tường thành máy móc khôi lỗi cùng từng đầu giữ tận vặn bẹo lòng đất quái vật. Những cái kia máy móc khôi lỗi cùng mặt đất máy móc khôi lỗi chênh lệch rất xa, đại bộ phận ngoại hình đều mười phần quỷ dị, hình dạng kỳ quái. Lòng đất máy móc do từng cái Hôi Hải Nhân lái. Những này Hôi Hải Nhân miệng bên trong phát ra cặc cặc cười quái dị, bộ dáng rất là điên cuồng. Những này máy móc khôi lỗi bề ngoài mặc dù cổ quái, nhưng sức chiến đấu lại không yếu. Trên cánh tay thuần một sắc dơ thuẫn dày, ngăn trở ngực cùng cổ những này bộ vị yếu hại. Còn lại bộ vị dù là bị mũi tên đâm xuyên, cũng vô pháp tạo thành chí mạng thương hại. Những cái kia hỗn tạp tại máy móc khôi lỗi ở giữa cự hình quái vật, giống như là dùng vô số sinh mệnh thi thể khâu lại mà thành, tràn ngập quái dị. Hôi Hải Nhân kết tác, dùng cường đại sinh mệnh máu tươi, tăng lên lực lượng, cưỡng ép chế tạo ra những này bề ngoài kinh khủng dọa người tồn tại. Ánh mắt kéo cao, tại không thể đếm hết máy móc khôi lỗi cùng quái vật quân đoàn phía sau, trên trăm cổng kính vượt qua 2 mét cự hình luyện kim pháo xếp thành một hàng. Một chút làn da màu xám Hôi Hải Nhân đang không ngừng hướng bên trong nhét vào lấy hình tròn luyện kim đạn dược. Đợi đến đạn dược lên đạn, Hôi Hải Nhân đột nhiên kéo động họng pháo bên cạnh xiềng xích. Trong chốc lát, to lớn họng pháo về sau co rụt lại, một cỗ khói đen bốc lên, vành nổ thật to giống như là sấm rền tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Không đến một cái hô hấp, phanh, tường thành phía sau, một tòa cao ngất tiễn tháp đột nhiên từ bên trong vỡ ra. To lớn hỏa diễm bay lên, sau đó tiễn tháp không chịu nổi kia cố lực trùng kích, ầm ầm trực tiếp sụp đổ, đem mặt đất mấy chiếc xe bắn đá xinh xinh bật nát. Kinh khủng tổn thương,
cái này còn vẹn vẹn một môn luyện kim hỏa pháo tạo thành hiệu quả. Lên làm trăm môn luyện kim hỏa pháo đồng thời khai hỏa, trang diện trong nháy mắt trở nên cực kỳ rung động. Phanh phanh phanh. Từng viên mang theo chí mạng khí tức luyện kim bom nhập vào thành nội, lập tức vỡ ra. Không ai có thể chống đỡ được hỏa lực tổn thương. Kinh khủng mảnh đạn cùng cực nóng nhiệt độ cao giờ phút này liền là lưỡi hái của tử thần. Hủy diệt hết thảy. Hỏa lực rửa sạch, đây là có thể so với thiên thai hình tượng. Kiên cố huyết đệ thành gặp phải trước nay chưa từng có nguy hiểm. Xe mã đến thời điểm, trên tường thành đã xuất hiện mảng lớn trống không khu vực. Máu tươi cùng tàn chi hôn tạp khói lửa tản mát tại chiến trường mỗi một cái góc. Lông tóc đốt cháy khét hôi thối cương ép rót vào xoang mũi, để người buồn nôn. Hắn vịn tường thành nhìn ra xa, thấy được phun hỏa diễm luyện kim cự pháo. Lập tức trong lòng một trận phát lạnh. Những này đáng chết tạp chủng. Lại đem Dung Lô thành thủ thành pháo cho kéo tới. Đáng chết. Đáng chết. Dung Lô thành là hôi hải nhân chủ thành, là cùng huyết đệ thành đồng dạng hùng vĩ cường đại thành thị. Những này luyện kim hỏa pháo một mực là Dung Lô thành tiêu chí, cường đại nhất thủ thành lực lượng. Nhưng là hắn không nghĩ tới hôi hải nhân sẽ phát rồ đến loại trình độ này. Chấn giữ thành pháo kéo tới, chẳng lẽ liền không lo lắng thành thị bị thế lực khác thừa dịp loạn tiến đánh sao? Ầm vang, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm phong trực chỉ quân địch, quả quyết hạ lệnh. Phía sau quân đội tăng thêm tường thành chống chỗ, chống cự máy móc khôi lỗi. Tiến tháp trên công thành nỏ nhắm chuẩn địch nhân luyện kim hỏa pháo tiến công. Xe bắn đá ném liệt diễm hỏa cầu, cách trở địch nhân. Song Túc Phi long lên không, lập tức khởi xướng tập kích, ta muốn những cái kia đáng chết luyện kim hỏa pháo rốt cuộc không bắn được. Nổi giận thanh âm vang vọng toàn bộ huyết đề thành. Quân đội lập tức có chủ tâm cốt. Tiến tháp trên công thành nỏ cấp tốc điều chỉnh phương hướng, đem mục tiêu nhắm ngay ngoài ngàn mét luyện kim hỏa pháo. Ở các loại thuộc tính gia trì phía dưới, những này tiến tháp tầm bắn đã trở nên cực kỳ khoa trương. Giang rắc giang rắc. Mấy cái địa lao man tộc đem xe nỏ móc xích trên rào, tráng kiện dây cung tại bàn kéo lực lượng phía dưới không ngừng bị kéo cong. Chờ dây cung bị kéo đến cực hạn về sau. Giang rắc. Binh sĩ đột nhiên bóp thẻ chụp. Hiu. So cánh tay còn thô ba vòng mũi tên tại dây cung cường đại lực đàn hồi phía dưới như thiểm điện giống như bắn ra. Hình tam giác mũi tên vạch phá bầu trời. Ngàn mét khoảng cách thoáng qua liền mất. Ngay tại pháo đánh huyết để thành luyện kim hỏa pháo quân đội, đột nhiên con mắt một hoa. Sau đó một cái to lớn mũi tên trực tiếp đâm vào luyện kim hỏa pháo họng pháo. Ầm vang. Kim loại giao minh thanh âm vang lên, họng pháo phía sau lộ ra một nửa mũi tên. Ở phía sau ngay ngắn trang bị đạn dược hôi hải nhân nhìn xem chống đỡ ngực mũi tên, một cô ý lạnh buốc lên chạy lên não, cả người đột nhiên sủi lơ trên mặt đất. Hiu hiu hiu. Theo cái thứ nhất mũi tên rơi xuống, trận địa pháo binh lập tức gặp phải điên cuồng nhất tẩy lễ. Trong nháy mắt tổn thất nặng nề. Nhưng là đã hôi hải nhân dám chấn giữ thành luyện kim pháo lôi ra đến, tự nhiên không có khả năng không có chuẩn bị. Phía sau quan chỉ huy cười gần vất tay. Hỏa lực trận doanh phía sau mấy trăm cá thể hình vượt qua 4 mét máy móc khôi lỗi dơ trọng thuẫn tiến lên, trực tiếp đem luyện kim hỏa pháo bảo vệ tại bên trong. Mà trải qua đặc thù thiết kế hậu thuẫn, vừa vặn đem họng pháo hiện lộ ra. Ầm vang. Những cái kia tên nọ lần nữa đánh tới, nhưng là lần này, lại đều không ngoại lệ, bị kiên cố đến cực hạn trọng thuẫn cản trở lại. Đối pháo binh trận doanh tạo thành to lớn uy hiếp tên nỏ, không cách nào lại tạo thành tổn thương. Vừa mới ngừng hỏa lực vang lên lần nữa. Phanh. Trên tường thành mật thiết chú ý thế cục xệ mạ nhìn thấy một màn này sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nếu là không đem những này luyện kim hỏa pháo dọn dẹp sạch sẽ, huyết đệ thành chưa hẳn có thể thủ được. Nhưng hắn vừa định hạ đạt đạo thứ hai chỉ lệnh thời điểm, máy móc khôi lỗi cùng những cái kia vặn vẹo quái vật đã vọt tới dưới tường thành mới. Chân chính công thành vật lộn muốn bắt đầu. Xệ mạ hít một hơi thật sâu, để quân đội lập tức tiến lên phòng giữ. Nhưng ngay tại hắn coi là lần này công thành cùng cái khác mấy lần không có gì khác biệt thời điểm. Đột nhiên phát hiện tại cách đó không xa, có trên trăm khung thân thể phần bụng so cái khác máy móc khôi lỗi lớn hơn 3 vòng cổ quái khôi lỗi tụ tập ở cùng nhau. Thẳng tắp phóng tới tường thành. Xe mã nội tâm đột nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt. Cái hướng kia là vừa vận hỏa lực công kích mãnh liệt nhất khu vực. Trường kiếm thay đổi phương bị. Tất cả mọi người lập tức công kích máy móc khôi lỗi. Mệnh lệnh vừa hạ đạt, tiến tháp trên mũi tên hưu 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 bắt đầu điên cuồng áp chế. Nhưng là đối phương rời tường quá gần. Dù là công thành nọ uy lực to lớn, thế nhưng chỉ săn giết 1/3. Đối phương vẫn là đi tới dưới tường thành. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong. Ầm ầm. Một trận kinh ngày tiếng nổ vang. Toàn bộ thế giới tựa hồ giờ khắc này đều chỉ còn lại có đạo thanh âm này. Trong chốc lát, cao ngất tường thành bị giống như là đậu hũ đồng dạng vỡ nát, cự thạch bay lên hơn 100 mét cao. Huyết để thành bên trong. Lúc này vừa vặn từ dưới đất kiến trúc bên trong ra phiêu phủ ở giữa không trung bên trong, muốn dò xét nơi xa tình hình chiến đấu di chát, đột nhiên nhìn thấy một trận ánh lửa phóng lên tận trời. Sau đó vô số cự thạch bay lên không trung, sắc mặt trực tiếp cứng ngắt lại. Kia là tường thành, lập tức biểu lộ trở nên cực kỳ đặc sắc. Muốn hay không chơi như vậy, cái này vừa mới bắt đầu, tường thành liền bị nổ sụp. Huyết để thành tường thành là bùn rắn sao? Túi đầu nhìn thoáng qua phía dưới, lúc này hài cốt huyết long chuyển hóa tiến độ còn chưa đủ 1/10. Chương 212, các ngươi tính là thứ gì? Cũng có tư cách tuyên bố mình là vua. 3200 chữ. Các những cái kia thô lỗ, đê tiện, để người buồn nôn man tộc, từ hôm nay trở đi sẽ thành lịch sử. Hôi hải nhân trận doanh phía sau, một cái dùng máy móc chế tác mà thành, trưng bày lượng lớn vũ khí, cùng loại với ác ma chiến xa trên bình đài. Đầu đội vương miện hôi hải nhân tù trưởng phát ra khiến lòng người run rẩy cổ quái tiếng cười. Bên người mấy cái hôi hải nhân lập tức cao giọng ca ngợi.
Vương vĩ đại, thế giới dưới đất nên bị ngài thống trị. Những cái kia mới nghiên cứu ra được luyện kim bom, uy lực so trước đó để cao gấp 10, đủ để đem tòa thành thị này xóa đi. Ti tiện địa lao ma tộc, chỉ xứng quỳ trên mặt đất cho vĩ đại Hôi Hải Nhân liếm láp đầu ngón chân. Hôi Hải Nhân tụ trưởng cực kỳ hài lòng cười to. Đây hết thảy đều sẽ trở thành bụi bặm, chỉ có Hôi Hải Nhân vĩnh tồn. Giống. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một trận gào thét. Huyết Đệ Thành bên trong xông ra ba cái trung đội, hất lên trọng giáp song túc phi long kỵ binh. Nhìn thấy một màn này, Hôi Hải Nhân tụ trưởng trong mắt lóe lên mấy phần thống hận. Lớn như vậy thế giới dưới đất, không thể đếm hết chủng tộc bên trong, chỉ có Hôi Hải Nhân không cách nào chăn nuôi song túc phi long. Bọn chúng thấp bé thân thể, không cách nào thuần phục những cái kia tính tình bạo liệt hôn huyết cự long. Mà Huyết Đệ Thành song túc phi long kỵ binh, trong khoảng thời gian này cho bọn hắn tạo thành áp lực lớn. Không thể công phá Huyết Đệ Thành, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì đây. Nhưng là lần này, vĩ đại Hôi Hải Nhân sẽ còn như các ngươi mong muốn sao? Hôi Hải Nhân tù trưởng đột nhiên phất tay, bên cạnh một người thủ vệ thổi lên cái lệnh. Trong chốc lát, lao thẳng tới luyện kim hỏa pháo quân đoàn song túc phi long đột nhiên nhìn thấy chúng quanh đột nhiên dâng lên trên ngàn chiếc máy móc khôi lỗi, hướng phía bọn chúng cuồng nhào mà đến. Những này máy móc khôi lỗi có cổ quái xoắn ốc cánh, mà hình thể chỉ có 2-3 mét độ cao. Mặc trọng giáp song túc phi long làm sao sợ cái này, lập tức gầm thét giết khắp mà lên. Song phương mấy hơi thở về sau, trực tiếp đụng vào nhau. Song túc phi long kỵ binh coi là 10 phần chắc chín săn giết đột nhiên phát sinh biến cố. Chỉ thấy những cái kia phi hành máy móc khôi lỗi không có tránh né bọn hắn công kích, trực tiếp hướng trên người bọn họ đụng vào. Tại đụng vào bọn hắn sát na, ầm ầm giống như là luyện kim bom đồng dạng trực tiếp vỡ ra. Hỏa diễm bay lên, máy móc mảnh vỡ giống như là một nắm đem sắc bén đồ đao đem bọn nó bao phủ tại bên trong. Một hai cái có lẽ còn dễ nói, nhưng là về số lượng ngàn cái có thể tự bạo máy móc khôi lỗi đồng thời phát động công kích. Tràn đầy tự tin song túc phi long kỵ binh thưởng thức được như nào là thống khổ cùng tử vong. Ầm ầm. Sáng chói tử vong khói lửa tại không trung nở rộ. Một màn này để chàng diện không hiểu có mấy phần đặc thù đẹp. Nhưng là xa xa xe mà nhìn thấy một màn này, lại như là một chậu nước lạnh từ đầu dội cho xuống tới. Cả người tâm không ngừng chìm xuống dưới. Nội tâm lửa giận nhảy lên tới cực hạn. Hắn cho rằng làm trọng song túc phi long quân đoàn, tại những cái kia tự bạo phi hành máy móc vây giết bên trong. Trốn tới số lượng không đủ 20. Chi này hao tốn vô số tinh lực cùng tài nguyên rèn đúc quân đội, cứ như vậy hủy diệt. Cầm trường kiếm mu bàn tay giờ phút này gần xanh lộ ra. Phanh. Một viên to lớn luyện kim bom tại hắn cách đó không xa bạo liệt. Oanh minh âm thanh đem hắn từ thống khổ bên trong trục xuất khỏi đến. Đột nhiên quay đầu, nhìn thấy tường thành chỗ lỗ hổng lúc này đã tràn vào máy móc khối lỗi, lập tức lên cơn giận dữ. Phía sau quân đội ngăn chặn tường thành lỗ hổng, tuyệt đối không thể thả mặc cho địch nhân tiến vào. Tiễn tháp áp chế công kích. Người thi pháp quân đoàn lập tức thi pháp chi viện. Một phen mệnh lệnh được đưa ra, quân đội lập tức chấp hành. Binh sĩ cũng không có bởi vì tường thành sụp đổ mà từ bỏ chống lại, sĩ khí vẫn như cũ tăng vọt. Phía sau quân đội như là thủy triều đồng dạng tràn vào tường thành lỗ hổng. Cưỡng ép ngăn cản những cái kia máy móc khôi lỗi cùng giữ tận vặn mèo quái vật. Tiễn tháp điên cùng xạ kích áp chế. Trên đất chống xe bắn đá càng là dày đặc ném ra cự thạch, vây kích ngoài thành máy móc khôi lỗi đại quân. Nhưng là địch nhân số lượng nhiều lắm, mà lại là có đầy đủ chuẩn bị mà đến. So sánh dưới, Huyết Đệ Thành vội vàng ứng chiến, đã mất đi tiên cơ, sau đó càng là đã mất đi tường thành địa lý ưu thế. Cuối cùng còn không cách nào xử lý địch nhân cường đại nhất luyện kim hỏa pháo quân đoàn. Cục diện bắt đầu không bị khống chế đi hướng sụp đổ. Hôi Hải Nhân luyện kim hỏa pháo càng tại không có uy hiếp về sau. Giờ phút này thoáng như tử thần nói nhỏ, mỗi một lần oanh kích đều sẽ cho Huyết Đệ Thành tạo thành to lớn phá hư. Huyết Đệ Thành công kích từ xa lực lượng đã không làm gì được đối phương, song phương hỏa lực trên lệch kinh người. Huyết Đệ Thành giờ phút này ở vào bị triệt để nghiền ép trạng thái, không có sức hoàn thủ. Chiến tranh tiến hành đến nửa giờ sau, Huyết Đệ Thành thủ vệ tường thành quân đội trực tiếp bỏ mình một nửa. Trong đó 2/3 số lượng là bị luyện kim hỏa pháo vây sát. Tại dày đặc phạm vi bao trùm phía dưới, dù là binh sĩ phát hiện luyện kim bom tọa lạc điểm, cũng vẫn như cũ khó mà tránh đi. Hùng tâm tráng trí Huyết Đệ Thành lâm vào trước nay chưa từng có quẫn cảnh. Hiện tại tin tức tốt duy nhất có lẽ liền là tường thành chỗ lỗ hổng còn không có địch nhân công chiếm phá. Nhưng là thế cục còn như thế tiếp tục thối nát xuống dưới, cả tòa thành thị chắc chắn rơi vào. Sau một tiếng, một cái Huyết Đệ Thành cao tầng chỉ huy mang theo đầy người vết sẹo vọt tới trên tường thành. Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Xe mạ đại nhân, quân đội của chúng ta mau đánh hết. Tường thành muốn thủ không được, rút lui đi. Lấy đường đi là chiến trường, thả những cái kia đáng chết Hôi Hải Nhân vào thành, dùng đường đi địa lợi ưu thế tiêu diệt bọn chúng. Lời này giống như là một thanh đao nhọn đâm vào xẻ mạ trong lòng. Bỏ mặc Hôi Hải Nhân vào thành. Kia lớn như vậy Huyết Đệ Thành, tại sao cuộc chiến còn có thể tồn tại sao? Hữu Tâm trực tiếp cự tuyệt, nhưng nhìn tường thành chỗ lỗ hổng, đã tại địch nhân binh phong phía dưới từng bước lui lại, gần như sụp đổ quân đội, một cú cảm giác bất lực đánh tới. Thủ không được. Đối phương hỏa lực cơ hồ đem Huyết Đệ Thành đánh nát, mà lại hắn đã mất đi phản chế đối phương hy vọng. Giờ khắc này, một cú không cách nào nói tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Muốn mất đi hy vọng sao? Tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua phía sau một vị trí nào đó. Cái kia đến đây bẩm báo cao tầng chỉ huy gặp này không khỏi thở dài nói: "Xem mà đại nhân là đang chờ cái kia mặt đất lãnh chúa. Ta nghĩ, hắn có lẽ đã rời đi. Không có người sẽ dưới loại tình huống này sẽ đến trợ giúp chúng ta. Đại nhân, chúng ta không thể đem hy vọng ký thác vào không có khả năng chuyện phát sinh bên trên." mà lại coi như hắn đến lại có thể thế nào? Hắn chỉ có một cái người, lại như thế nào có thể thay đổi cuộc chiến tranh này đi hướng? Hắn máy móc khôi lỗi là cường đại, nhưng đã nghiêm trọng phá toái, chúng ta cũng chưa từng thấy qua cụ thể sức chiến đấu, có thể hay không chèo chống một trận chiến tranh ai cũng không biết. Đại nhân, làm ra quyết định đi, chúng ta không thể kéo dài nữa. Sẽ mạ thở dài ra một hơi. Ta tin tưởng Di chắc các hạ tuyệt sẽ không cứ vậy rời đi. Nói vung tay lên, ngữ khí kiên định. Tử thủ tường thành, đạo phòng tuyến này một khi bị phá, chúng ta liền triệt để đã mất đi hy vọng. Nói nhìn chằm chằm đối phương một chút. Cô Dô, hiện tại ta bổ nhiệm ngươi chiến trường quan chỉ huy, phụ trách chỉ huy trận chiến tranh này. Nghe nói như thế, đối phương sửng sốt một chút. Sẽ mạ đại nhân, ngài đi cùng quân đội của ta cùng một chỗ nghênh địch. Nói bỗng nhiên nắm chặt trường kiếm trong tay, thân ảnh khôi ngô giống như thiểm điện bắn ra. Cho dù là chết, địa lao man tộc cũng muốn chiến tử trên chiến trường. Tuyệt không lui lại nửa bước. Vượt qua 50m tường thành chỗ lỗ hổng, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, khí tức cường đại toàn bộ triển khai, trường kiếm trong tay giống như là phong bạo giống như công kích bốn phía máy móc khôi lỗi. Giang rắc giang rắc. Những cái kia kiên cố máy móc khôi lỗi giống như là đậu hũ đồng dạng bị chém vỡ. Là Sẽ Mạ đại nhân. Phía sau quân đội nhìn thấy cái thân ảnh kia, lập tức sĩ khí phóng đại. Bọn hắn thành chủ không có vứt bỏ bọn hắn. Giết. Vừa mới cơ hồ sụp đổ quân đội lập tức xông lên đi lên. 15 cấp anh hùng sát thực đủ cường đại. Cơ hồ lấy sức một mình, cưỡng ép ngăn chặn tường thành lỗ hổng. Nhưng là cái này anh dũng cử động đối với cuộc chiến tranh này đi hướng cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Hỏa lực mãnh liệt hôi hải nhân cơ hồ đem trước tường trước sau thanh tẩy toàn bộ. Huyết đề thành tràn đầy sức sống bị trước nay chưa từng có đả kích. Tại chiến tranh mở ra sau một tiếng rưỡi, Sẽ Mạ huy động vũ khí lực lượng đã càng ngày càng yếu. Thậm chí hắn đã không cách nào phá khởi động máy giới khôi lỗi phòng ngự, không cách nào chặt xuống cự hình quái vật đầu lâu. Hắn cảm giác được mình lực lượng tại nghiêm trọng tiêu hao. Mỗi một lần hô hấp đều giống như có người giẫm tại ngực của hắn, đau rát đau nhức tại kích thích thần kinh của hắn. Hắn đã đạt đến cực hạn của mình. Có lẽ, hắn sẽ theo mình thành thị vĩnh viễn ngủ say ở đây. Tử vong. Hắn thấy được tử thần tại nhìn chăm chú hắn. Thật không có hy vọng sao? Giang giác. Sẽ Mạ dùng hết lực lượng cuối cùng chặt xuống một cái máy móc khôi lỗi đầu lâu về sau, đột nhiên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ thấy trước tường thành mới, một cái to lớn máy móc bình đài tại vô số máy móc khôi lỗi chen trúc phía dưới xuất hiện tại ánh mắt bên trong. Mà tại cái kia máy móc bình đài phía trên, một cái đầu mang vương miện hôi hải nhân lúc này đang dùng một loại cực đoan cao ngạo tư thái nhìn xuống hắn. Hôi hải nhân. Sẽ Mạ dùng trường kiếm chống đỡ thân thể, không để cho mình ngã xuống. Quay đầu tứ phương. Bên người quân đội chỉ còn lại có ít đến thương cảm số lượng, mà lại toàn bộ đều là vết thương chồng chất, bất lực tái chiến. Một cố không cách nào nói tuyệt vọng thôn vệ nội tâm. Hắn nhớ tới trở thành tòa thành thị này chúa tể lúc hùng tâm trang trí. Nghĩ đến cha mình chết đi trước căn dặn. Nghĩ đến vô số tộc nhân đối với hắn ký thác chờ mong. Nhưng bây giờ, hết thể đều thành rỗng. Huyết đề thành, sẽ bị những này hôi hải nhân san bằng. Bọn hắn sẽ thành lịch sử. Không ai có thể cứu được bọn hắn. Nghĩ đến chỗ này, mang theo vài phần ảo tưởng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng. Chống chân một mảnh. Cố kia pha toái máy móc khôi lỗi vẫn không có xuất hiện. Trên mặt lộ ra mấy phần cười khổ, sau đó trong nháy mắt kiên nghị. Hai tay nắm chặt trường kiếm trong tay, dựng thẳng để ở trước ngực. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm máy móc trên bình đài hôi hải nhân tù trưởng. Huyết đề thành, theo ta công kích. Hôi hải nhân tù trưởng ngạo nghễ liếc nhìn một vòng cơ hồ triệt để sụp đổ tường thành. Niệm ai nhìn xem còn muốn làm chó cùng dứt dậu xem ạ. Thanh âm vang vọng cả tòa huyết đề thành. Ta lấy hôi hải nhân chi vương danh nghĩa tuyên bố, ti tiện huyết đề thành, từ hôm nay trở đi, không còn tồn tại. Tòa này ti tiện thành thị, sẽ thành lịch sử. Vĩ đại hôi hải nhân, là thống nhất dưới mặt đất chúa tể, mà ta, đem lên ngôi vua. Tiếng nói vừa ra, máy móc bình đài phía sau, vượt qua một cái trung đội cao 10 mét cự hình máy móc khôi lỗi từng bước một ép gần. Chuẩn bị triệt để phá hủy huyết đề thành lực lượng đề kháng. Nhìn xem kia thân thể cao lớn. Sẽ mạ phát ra âm thanh cuồng loạn gào thét, nện bước bước chân nặng nề, phát khởi mình đời này sau cùng một lần công kích. Nhưng ngay lúc này, một cái thanh âm đạm mạc vang vọng tất cả mọi người bên hai. Hôi hải nhân, thế giới dưới đất chúa tể, các ngươi tính là thứ gì? Cũng có tư cách tuyên bố mình là vua? Ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại mang theo vô số miệt thị. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, một cái bị cắt sỏi vờn quanh vai hùng thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại phía trên chiến trường. Túi đầu nhìn xuống tất cả mọi người. Chương 213, bá đạo Di Chát, hoành hành không sợ, sau cuộc chiến thu hoạch. Di Chát các hạ. Đã dầu hết đèn tắt xẻ mà nhìn xem phiêu phủ ở giữa không trung thân ảnh nhất thời ngây ngẩn cả người, sắc mặt trong nháy mắt kích động đến đỏ lên. Là hắn biết, đối phương sẽ không rời đi huyết đề thành, sẽ không thất tín với hắn. Cái khác còn sống địa lao man tộc nhìn thấy cái thân ảnh kia cũng lộ ra không cách nào nói ý mừng. Vị tiêu nhân loại mạnh mẽ lãnh chúa không có vứt bỏ bọn hắn. Bọn hắn được cứu rồi. Ca ngợi chư thần. Vừa mới tiếp nhận quyền chỉ huy huyết đề thành cao tầng Cổ Rồ, nhìn thấy một màn này cũng lộ ra to lớn kinh hỉ. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, vốn cho là đã sớm thoát đi mặt đất lãnh chúa, dưới loại tình huống này sẽ xuất hiện. Nhưng sau đó bên người một cái đồng bạn nói nhỏ để trong lòng hắn ý mừng lại đè ép trở về. Thế nhưng là, đã không còn kịp rồi a. Cổ Rồ sửng sốt một chút, sau đó trên mặt trong nháy mắt lộ ra không cách nào nói tuyệt vọng cùng thống khổ. Đúng vậy a, đã không còn kịp rồi. Tường thành đã bị công phá, bọn hắn thủ vệ quân đội càng là tổn thất nặng nề. Giờ phút này,
Huyết Đề Thành còn có thể chiến đấu quân đội đã ít đến hoàn toàn không cách nào chống lại Hôi Hải Nhân tình trạng. Cái kia nhân loại lãnh chúa lúc này coi như xuất hiện, cũng cái gì đều không cải biến được. Hết thảy cũng không kịp. Xe mạ sau khi lấy lại tinh thần, cũng đã nhận ra điều ấy. Há to miệng nghĩ đối bầu trời bên trong thân ảnh nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không cách nào nói ra nửa chữ. Nội tâm vừa mới dâng lên hy vọng giờ khắc này vừa trầm chìm xuống. Thở dài ra một hơi, thật lâu không nói gì. Có lẽ, hôm nay là Huyết Đề Thành trở thành lịch sử một ngày. Không có hy vọng. Hôi Hải Nhân tụ trưởng trong nháy mắt sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lập tức liền muốn quét ngang Huyết Đề Thành, còn có người dám quấy rối, mà lại để hắn lên cơn giận dữ chính là đối phương cũng chỉ có một người, đẳng cấp không tới 10 cấp sâu kiến. Đây là tại trà đạp Hôi Hải Nhân tôn nghiêm, đề tiện nhân loại, không người nào dám khiêu khích vĩ đại Hôi Hải Nhân, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Hắn muốn đem cái này đề tiện nhân loại bắt lại chế tác thành xấu xí nhất cùng giữ tận quái vật, ngày đêm tra tấn. Ý nghĩ này vừa dâng lên sát na, mặt đất cứng rắn nham thạch đột nhiên hóa thành cát sỏi. Máy móc bình đài bởi vì trọng lượng quá nặng, trực tiếp hướng xuống rơi vào một khoảng cách, kém chút lật nghiêng quá khứ. Hôi Hải Nhân tù trưởng giận không kìm được, gắt gao nhìn xem trên thân cắt sỏi quanh quần thân ảnh. Vẹn vẹn bằng cái này ít cho mèo, cũng nghĩ ngăn cản Hôi Hải Nhân tiến lên bộ pháp. Nam mơ, nói đột nhiên phất tay, ta muốn hắn chết. Không, bắt hắn cho ta chụp tới, ta muốn tra tấn hắn 100 năm. Mặt đất bỗng nhiên dâng lên trên trăm khung tự bạo máy móc khối lỗi, hướng thẳng đến bầu trời nhân loại đánh tới. Nhưng là một giây sau, bị sa hóa mặt đất giống như là đã mất đi trọng lực đồng dạng. Vô số cát sỏi trôi nổi mà lên, trang diện trong nháy mắt cực kỳ hùng vĩ. Dung Trương kiếm chống đỡ thân thể xẻ mạ sắc mặt vui mừng, nhưng sau đó nhìn xem cát sỏi đánh vào máy móc khôi lỗi trên thân, căn bản không cách nào phá mở phòng ngự. Lập tức trên mặt thất vọng lộ rõ trên mặt. Địa lao tộc cái khác tâm tình của người ta cũng đại khái không kém. Trang diện là to lớn, nhưng lực sát thương quá yếu. Hôi Hải Nhân tù trưởng nhìn thấy một màn này, lập tức làm cản chế dễ ước. Ti tiện nhân loại, ngươi đây là tại dùng cát sỏi cho cực hạn của ta khôi lỗi gãi ngứa ngứa sao? Tiếng nói vừa ra sát na, kia đã bao trùm bầu trời cắt sỏi đột nhiên toát ra một vòng hào quang màu đỏ. Hôi Hải Nhân tù trưởng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt. Một giây sau, theo thứ nhất xóa hồng quang dâng lên, những cái kia cắt sỏi giống như là bị dội cho xăng về sau tao ngộ minh hỏa. Và anh, trong nháy mắt lấy một loại khoa trương tốc độ bạo giấy lên đến. Xoát chớp mắt trong nháy mắt, liệt diễm đi theo cắt sỏi, đem tường thành chỗ lỗ hổng đường kính vài trăm mét máy móc khôi lôi cùng cự hình quái vật bao phủ tại bên trong. Những cái kia trôi nổi mà lên cắt sỏi tại liệt diễm dưới nhiệt độ, từng khỏa trở nên đỏ bừng. Tại gió bão lực lượng chuyển động phía dưới, mang theo hung hãn lực lượng đánh vào máy móc khôi lỗi trên thân. Những cái kia nặng nghề bọc thép không cách nào bị cắt sỏi đánh xuyên qua, nhưng là máy móc khôi lỗi không phải hoàn mỹ vô khuyết vật phẩm. Khớp nối chô nối tiếp, thường thường có to to nhỏ nhỏ khe hở. Không cách nào từ bên ngoài phá vòng, những cái kia đỏ bừng cắt sỏi thuận khe hở tiến vào máy móc khôi lỗi trong cơ thể. Cái này nhập lỗ tức chui cử động, lập tức đối máy móc khôi lỗi tạo thành to lớn tổn thương. Từng cái máy móc khôi lỗi thử lạm toát ra một chuôi đốm lửa nhỏ, đã mất đi hành động lực. Những cái kia vặn vẹo cự hình quái vật cũng không tốt đi nơi nào. Thân thể phát ra từng đợt cháy đen, thân thể bị cắt sỏi điên cuồng xuyên thủng. Tiết hầu không ngừng phát ra để người ra đầu tê dại thống khổ gào thét. Trang diện trong nháy mắt trở nên vô cùng có đánh vào thị giác lực. Tường thành bên trong, Huyết Đề Thành binh sĩ há to miệng nhìn xem cách nhau một đường liệt diễm sa bạo. Nhìn xem những cái kia kiên cố máy móc khôi lỗi từng cái mất đi hành động lực, lập tức nội tâm nhận lấy to lớn xung kích. Nguyên lai, đây mới là những cái kia cắt sỏi chân thực tác dụng. Cái này nhân loại lãnh chúa, quá mạnh. Xe mạ kích động đến tay đều đang rung động. Nội tâm giờ khắc này lại dấy lên mãnh liệt hy vọng. Không có cố kia máy móc khối lỗi, di chắc các hạ cũng cường đại đến để người rung động. Người thi pháp là trên chiến trường chiến lược tính lực lượng, chiến sĩ chiến đấu so với người thi pháp hoàn toàn không đáng chú ý. Ngay tại Huyết Đề Thành binh sĩ coi là di chắc phải dùng liệt diễm sa bạo triệt để giết chết địch nhân thời điểm, một tiếng khinh đạm thanh âm vang lên. An vịt, nghiền nát bọn chúng. Tiếng nói vừa ra, một tiếng gắt đỏ long ngâm từ Huyết Đề Thành bên trong truyền đến. Tất cả mọi người theo bản năng đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái toàn thân thiêu đốt lên tinh hồng liệt diễm, tản ra vô tận long uy. Dương cánh vượt qua 30 mét vòng linh cự long mang theo 30 xương đầu cách như hồng ngọc giống như óng ánh cự long nhanh chóng bay tới. Đầu linh kia đội vòng linh cự long trên người liệt diễm tựa hồ ra chỉ tại phía sau cự long trên thân, để khí tức của bọn nó trở nên cực kỳ cường đại. Hô hô. Tổn hại long rực vỗ, những cái kia vòng linh cự long lấy không sợ hết thảy tư thái trực tiếp xông vào liệt diễm sa bạo bên trong. Cái kia có thể phá hư hết thảy liệt diễm sa bạo không có đối bọn hắn tạo thành tổn thương, ngược lại tựa hồ để những này vòng linh cự long công kích trở nên càng thêm hung hãn. Giống. Dẫn đầu vòng linh cự long nhất hầu ngưng tụ ra tinh hồng năng lượng, sau đó đột nhiên phun ra mà ra, chỉ một thoáng lôi ra dài mấy chục thước long tức, mặt đất tiếp xúc đến cố này long tức máy móc khôi lỗi, thân thể giống như là ngọn nến đồng dạng hòa tan, tư thái bá đạo đến cực hạn. Tại loại này giống như thiên thai tổn thương phía dưới máy móc khôi lỗi cùng cự hình quái vật muốn phản kháng cũng biến thành cực kỳ xa xỉ, căn bản sờ không tới người, mà những cái kia tự bạo máy móc khôi lỗi sớm đã trở thành rách dưới. Tại hài cốt huyết long ra trận về sau, cả liệt diễm sa bạo bên trong đột nhiên xuất hiện một cái to lớn mà thân ảnh mơ hồ. Phá toái bên ngoài, cánh tay giữ tợn vũ khí, kinh khủng đến cực điểm khí tức. Xe mạ trên mặt lộ ra cực độ tâm tình hưng phấn. Cố kia cường đại máy móc khôi lỗi, ca ngợi di chắc các hạ.
Làm siêu phàm liệp sát giả gia nhập chiến cuộc về sau, thế cục không còn có lo lắng. Máy móc trên bình đài hôi hải nhân tù trưởng tại liệt diễm dâng lên một khắc này, liền kích hoạt lên phía ngoài nhất ma pháp hộ thuẫn, cưỡng ép gánh vác kia cố dọa người công kích. Hắn vốn là muốn chờ cái này kinh khủng ma pháp quá khứ trả lại kích. Nhưng là sau đó, trước mắt hắn xuất hiện một đám phun ra có cường đại tính ăn mòn long tức vong linh cự long. Nhất là dẫn đầu cái kia vong linh cự long, hắn long tức độ mạnh, để hắn hãi hùng khiếp vía. Những cái kia đối ma pháp có cực cao kháng tính máy móc khối lỗi, vậy mà có thể bị đối phương long tức trực tiếp hòa tan. Quả thực biến thái. Nhưng ngay tại để hắn sụp đổ, là cái kia cao 15m, toàn thân phá toái máy móc khối lỗi. Nhìn thấy cái kia máy móc khối lỗi sát na, đáy lòng của hắn phòng tuyến trực tiếp bị đánh xuyên. Ngoài nghề xem náo nhiệt, có khổng lồ máy móc khối lỗi quân đội hắn, so với ai khác đều tinh thông máy móc. Mặc dù cô kia máy móc khôi lỗi phá toái không chịu nổi, nhưng là hắn tinh xảo chế tạo cùng đại sư cấp công nghệ để hắn tâm thần rung mạnh. Siêu phàm cấp máy móc khôi lỗi sẽ chết. Cực độ không cam lòng nhìn thoáng qua phía trước đã bị vanh phá huyết để thành tường thành. Tiết Hầu phát ra một tiếng gầm nhẹ, đi đến phía cạnh bàn điều khiển bên trên, đột nhiên nhấn xuống cái nào đó nút bấm. Một tiếng bén nhọn tiếng kèn vang lên. Sau một khắc, máy móc bình đài không gian chung quanh bỗng nhiên vặn mèo. Tại bộ kia cự hình máy móc khôi lỗi đánh tới trước đó, biến mất ngay tại chỗ. Không gian truyền tống. Sau một khắc, siêu phàm liệp sát giả dừng lại tại đối phương rời đi trên không. Di chát cho mày. Tính sai. Hắn không nghĩ tới đối phương còn có thể có chiêu này. Có một loại một quyền đánh tới không khí bên trong phiền muộn. Những này đáng chết hôi hải nhân, cũng quá giả hoạn. Túi đầu nhìn xem chung quanh còn không hề rời đi quân đội, hừ lạnh một tiếng, đống nhiên đáp xuống. Bắt đầu thao túng siêu phàm liệp sát giả tàn sát hôi hải nhân quân đội. Không giết được ngươi nhóm đầu, còn làm không chết các ngươi những này cặn bã. Đã mất đi anh hùng chỉ huy quân đội, lập tức biến thành năm bẻ bảy mảng. Sau đó chính là nghiêng về một bên đồ sát. Bất luận là máy móc khối lỗi, vẫn là trải qua cải tạo quái vật quân đoàn, không có một cái tồn tại có thể tại siêu phàm liệp sát giả trên tay vượt qua một hiệp. Tư thái bá đạo đến cực hạn. Đợi đến liệt diễm sa bạo biến mất, phía trước nguyên bản dày đặc, muốn giết vào huyết để thành máy móc khôi lỗi đại quân bị phá hủy hơn phân nửa. Những cái kia quái vật càng là không mấy cái còn sống. Phía sau, bởi vì hôi hải nhân thổi lên rút lui cái lệnh, nguyên bản khí thế hung hăng quân đội tại lúc này cũng giải tán lập tức. Không thể không nói hôi hải nhân cùng thành lũy tộc hải nhân ở giữa có to lớn khác nhau. Nếu như là mặt đất hải nhân, càng lớn có thể là đối phương tử chiến không lùi. Nhưng bây giờ, gặp thế cục không đúng, từng cái chạy trốn so với ai khác đều nhanh. Huyết đệ thành bị luyện kim hỏa pháo oanh tạc đến quá mức nghiêm trọng, đã mất đi tiếp tục truy kích lực lượng. Mà Di Chắc mang theo mới đạn sinh cự long anh hùng cùng hài cốt huyết long trùng sát sau một lúc, cũng không tiếp tục đuổi. Ánh mắt của hắn lúc này bị trước mặt một màn hấp dẫn lực chú ý. Trên trăm cửa to lớn luyện kim hỏa pháo bởi vì quá mức cồng kềnh, hôi hải nhân không kịp kéo đi, lúc này đều lưu tại trên chiến trường. Vừa mới hỏa lực rửa sạch, huyết đệ thành bị oanh sập một màn còn tại trước mắt. Chương 214, đợt thứ nhất thu hoạch, miệng lớn hỏa pháo. Đinh đột phát sự kiện, hôi hải nhân tập kích đã thành công giải quyết, ngươi thu được huyết đệ thành hữu nghị, huyết đệ thành đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên thành tôn trọng. Đinh ngươi xuất lĩnh quân đội đánh tan một cỗ hôi hải nhân quân đội, cùng huyết đệ thành cộng đồng lấy được một trận cỡ trung chiến dịch thắng lợi, ngươi thu được 5 vạn điểm kinh nghiệm. Theo hai tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên, trận này đột phát sự kiện tuyên bố kết thúc. Cả to lớn siêu phàm liệp sát giả biến mất trên chiến trường. Di Chắc thân ảnh xuất hiện giữa không trung bên trong. Cuối cùng là kết thúc. Liên tục 2 trận chiến đấu. Siêu phàm liệp sát giả nguyên bản 1 giờ sử dụng thời gian lúc này hạ xuống đến 35 phút đồng hồ. Nhưng làm hắn đau lòng hỏng. Đây chính là 2 vạn đơn vị hy hữu tài nguyên tích tụ ra tới thời gian. Cái đồ chơi này khởi động về sau mạnh là đủ mạnh, duy chỉ có liền là quá đốt tiền. Trong nhà có mấy tòa quặng đều chống không nổi. Không, hẳn là cái đồ chơi này vừa khởi động liền muốn tiêu hao hết vài tòa quặng. Di Chắc thông thả hạ tâm tình về sau, đem lực chú ý đặt ở mặt đất. Trên trăm môn luyện kim hỏa pháo lúc này xếp thành một hàng, phía sau còn chất đống lấy lượng lớn hình tròn luyện kim bom. Nội tâm bỗng nhiên dâng lên mấy phần hưng phấn. Những này luyện kim hỏa pháo thuộc tính không nói trước, chỉ nhìn từ bên ngoài đi lên liền rất có đánh vào thị giác lực. Hắn đường kính vượt qua 2m. 2m đường kính, đặt ở Lam Tinh liền là đường kính 2000 ly pháo, đây con mẹ nó cái gì pháo có thể có khoa trương như vậy đường kính? Dùng để đánh tinh chiến sao? Kỳ huyễn thế giới, quả nhiên một điểm không nói khoa học. Họng pháo chiều dài tại chừng 5m, giống như là hai cái lớn nhỏ không đều thùng sắt bọc tại cùng một chỗ, bên ngoài hiện lên hình cung, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Họng pháo trên ấn khắc lấy lượng lớn vận bẹo cổ quái minh văn. Lúc này còn tản ra nhàn nhạt ma lực ba động, hiển nhiên lấy đây cũng không phải là phổ thông luyện kim hỏa pháo. Ở phía dưới, hai cái đặc thù máy móc mang lấy họng pháo, để họng pháo hiện lên góc nhọn thẳng đối bầu trời. Người bình thường đứng tại bộ này hỏa pháo trước mặt, đều giống như rút nhỏ đầu dạng. Di Chắc tràn đầy phấn khởi vây quanh luyện kim hỏa pháo thăm dò bắt đầu. Tốn không ít công phu, biết rõ luyện kim hỏa pháo phát xạ quá trình. Phát xạ lúc, trước tiên đem hình tròn đạn dược cất đặt tiến phía sau cửa khoang bên trong. Sau đó lại kéo động bên cạnh xiềng xích, kích hoạt ống pháo bên trong ma pháp trận, đem luyện kim bom cho đánh đi ra. Thao tác cũng không phức tạp. Bất quá những cái kia đường kính vượt qua 1m5 luyện kim bom, vẫn là để hắn thấy khỏe miệng giật giật. Chắc không được những này pháo uy lực mạnh như vậy. Loại quy cách này đạn pháo đánh đi ra, dù là liền là thật tâm đạn, cũng có thể đập chết một đám người. Hỏa pháo đường kính đại biểu cho uy lực, cũng đại biểu cho chân lý. Chân lý là đại pháo đường kính, mà đại pháo tầm bắn là dùng đến đo đạc quốc thổ diện tích. Di Chắc một mực cực kỳ thích câu nói này.
Đường kính lớn pháo là nam nhân vĩnh viễn lãng mạn, hiện tại rốt cục có thể thực hiện bắn pháo tự do. Cái này trên trăm cửa luyện kim hỏa pháo, hiện tại Hoàng Hôn Chi Thành chỉ sợ đều không bỏ xuống được. Mở ra giao diện thuộc tính. Miệng lớn hỏa pháo. Đẳng cấp 3 sao. Tầm bắn 1-200m. Hao tổn trình độ 15, hao tổn trình độ cao hơn 40%, tầm bắn hạ xuống 30%, hao tổn trình độ cao hơn 60%, tầm bắn hạ xuống 50%, tổn hại trình độ cao hơn 70%, sẽ có 50% tỷ lệ tàn nòng. Kỹ năng: Hỏa lực bắn nhanh, cấp B, có thể chứa đựng 3 quả luyện kim bom, tại 3 giây bên trong toàn bộ phát xạ. Ma lực cường hóa, cấp B, gia tăng luyện kim đạn dược 40% uy lực. Cực xa tầm bắn, cấp B, lưu trữ năng lượng 10 giây về sau, có thể tăng lên 500m tầm bắn. Giới thiệu: Lòng đất hôi hải nhân kế tác, ngoại trừ cổng kênh bên ngoài, không có khuyết điểm gì. Luyện kim bom. Đẳng cấp 3 sao. Đặc tính: Bạo tạc, cấp B, trải qua mãnh liệt sau khi đụng sẽ phát sinh bạo tạc, lớn nhất tổn thương phạm vi, bạo tạc điểm đường kính 30m. Chuyên môn đạn pháo, cấp B, sử dụng đặc chế miệng lớn hỏa pháo, có thể tăng lên 40% bạo tạc uy lực. Giới thiệu: Hôi hải nhân là miệng lớn hỏa pháo chế tác chuyên môn đạn pháo, có lẽ ngươi cần mời mấy cái dã man nhân giúp ngươi vận chuyển. Đạn dược cùng hỏa pháo là nguyên bộ, đều là 3 sao cấp bậc đại sát khí. Di Chát có chút hài lòng. Cái đồ chơi này kháng ra ngoài đánh trận không thực tế, dùng để thủ thành mới liền thích hợp. Mà Hoàng Hôn Chi Thành hiện tại thiếu liền là thành thị năng lực phòng ngự. Kiểm kê qua đi, hắn đạt được rõ ràng số liệu, 105 môn. Trong đó còn có 12 môn đã triệt để hư hại, không cách nào sử dụng. Mà miệng lớn hỏa pháo đạn pháo số lượng cũng không ít, trên cơ bản mỗi phía sau cửa đều không thua kém 20 phát, tổng số cộng lại vượt qua 2000 phát. Tính như vậy xuống tới, tuyệt đối là một bút khoa trương tài phú. Cái này trên trăm ổ hỏa pháo, chỉ sợ không có mấy chục vạn hy hữu tài nguyên căn bản không có khả năng chế tạo được đi ra. Hiện tại, những này có thể tùy tiện phá hủy huyết để thành kiên cố tường thành vũ khí hạng nặng, đều thuộc về hắn. Mà hắn chỗ nỗ lực, liền là siêu phàm liệp sát giả hơn 10 phút sử dụng thời gian. Đỉnh này giá trị hơn 1 vạn hy hữu tài nguyên. Như thế bắt đầu so sánh. Cái này sóng không thua thiệt a. Di Chát nụ cười dần dần sáng lạ. Bất quá hắn nhìn thấy những cái kia bị đánh hết hồng đạn, lại có chút thì đau. Những cái kia hôi hải nhân thật sự là bại gia tử a, cũng không biết tiết kiệm một chút. Cái này nhưng đều là chiến lợi phẩm của hắn, ai cho quyền lực của bọn hắn lạm dụng chiến lợi phẩm của hắn. Tức giận bất bình, hắn về sau nhất định phải đi hôi hải nhân thành thị, đem hắn còn lại chiến lợi phẩm cho cầm về. Không thể bị cái này không hiểu chuyện xám thằng lùn cho trà đạp. Tại Di Chắc đắc ý thanh lý luyện kim hỏa pháo thời điểm, phía sau huyết đề thành cũng rốt cục khôi phục mấy phần sinh cơ. Bắt đầu có người đi ra thu thập chiến trường. Mà vừa mới một cái người ngạnh kháng hôi hải nhân binh phòng, cơ hồ dầu hết đèn tắt xe mạ huyết đề, vị này 15 cấp anh hùng, lúc này cũng thở ra hơi. Đối phương mang theo mấy cái bộ hạ đi vào Di Chắc bên người, trịnh trọng việc đối với hắn đỡ ngực túi đầu. Cảm tạ ngài làm viện thủ, Di Chắc các hạ. Huyết đề thành tất cả mọi người sẽ ghi nhớ trong lòng. Từ nay về sau, người vĩnh viễn là huyết đề thành tôn quý nhất bằng hữu. Đối phương nguy nan lúc đứng ra hành vi, không thể nghi ngờ thắng được tôn trọng của mọi người cùng kính sợ. Không có hắn, huyết đề thành lúc này đã trở thành lịch sử. Di Chát cười cười. Xe mạ các hạ, không cần như thế, ta nói qua, chúng ta là bằng hữu không phải sao. Nói đưa tay dịu hắn đứng dậy, vô vô bờ vai của hắn. Ta hy vọng huyết đề thành có thể một mực bảo trì cường đại, chúng ta tương lai nhưng còn muốn tiến hành càng nhiều giao dịch đâu. Đây chính là đào không hết mỏ vàng, hắn nhưng không nỡ huyết đề thành như vậy hủy diệt. Xe mạ nhìn chằm chằm Di Chát một chút. Có thể cùng ngài trở thành bằng hữu là huyết để thành vinh hạnh. Nói đưa tay ra hiệu đang đánh quét chiến trường binh sĩ. Những cái kia máy móc khôi lỗi cùng tử trận quái vật thi thể, ta để người đi góp nhặt, đây đều là ngài chiến lợi phẩm. Di Chát cười cười. Đối cái này thượng đạo gia hỏa có chút hài lòng. Cái khác không phải rất trọng yếu, những này luyện kim hỏa pháo ta muốn mang đi. Hoàng Hôn Chi Thành hiện tại khuyết thiếu sức mạnh thủ hộ. Xe mạ cực kỳ có thể nhận rõ hiện trạng, đây là ngài chiến lợi phẩm, xử trí như thế nào, chúng ta liền không nhúng tay vào. Nói nhìn thoáng qua những cái kia đường kính khoa trương cự pháo, chần chờ nói: Nghe nói luyện kim hỏa pháo phải được thường giữ gìn, không phải rất dễ dàng tổn hại, mà lại luyện kim bom cũng cần đặc chế phương thức sản xuất. Di Chát các hạ, ngài lãnh địa trang bị tương quan máy móc xưởng sao? Di Chát nghe nói như thế cũng nhíu mày. Từ miệng lớn hỏa pháo thuộc tính trên nhìn cũng chứng nhận xem ạ. Cái đồ chơi này uy lực mạnh mẽ không giả, hậu kỳ giữ gìn cùng sử dụng chi phí chỉ sợ cũng đều hết sức kinh người. Cái này còn chưa tính, mấu chốt nhất là tay hắn bên trong không có tương quan nhân tài. Coi như hắn có thể giao nổi giữ gìn phí tổn, cũng không ai giúp hắn giữ gìn. Cũng không thể đem luyện kim hỏa pháo biến thành làm một cú a. Trong chốc lát nghĩ không ra tốt biện pháp giải quyết, không khỏi nhìn về phía Xe Mạ. Xe Mạ các hạ, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Nói cố ý dặn dò một câu. Chỉ cần chớ cùng ta nói đi công dung lô thành là được. Không cần phải nói cũng biết hôi hải nhân có nguyên bộ sản xuất thiết bị, nhưng hắn cũng không có hứng thú tìm đường chết. Lần này mặc dù thu được thắng lợi, nhưng trong đó tính ngẫu nhiên khó mà phục chế. Trừ phi là có được bản đầy đủ siêu phàm liệp sát giả, không phải như thế nên ngang đi tiến công đối phương hang ổ, rất đại khái suất sẽ đưa. Ai biết đối phương có hay không từ di tích hoặc là mình tổ tiên trong tay kế thừa đến cái gì chân lý đại pháo, đường kính 20m cái chủng loại kia. Đây chính là thế giới ma pháp, thứ đồ gì đều có thể tồn tại. Không có chân lý đại pháo, có cái 5 sao luyện kim bom, năng hoạch tiên ổn cắt cái chủng loại kia cũng quá sức. Xe mạ nhún nhún vai, ta ngược lại thật ra nghĩ nói như vậy, ngài cũng phải vui lòng đi. Ra một câu về sau, về tới chính đề. Ta biết được đối phương một cái tinh thông luyện kim khoa học kỹ thuật hôi hải nhân ở tại nơi nào. Đối phương đã từng là Dung Lô Thành sản xuất người phụ trách, về sau bởi vì cao tầng đấu tranh bị ép rời đi Dung Lô Thành. Đối phương hiện tại ở tại một tòa thành thị nhỏ, mặc dù lực lượng phòng ngự không yếu, nhưng là ngăn không được ngài máy móc khôi lỗi. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, hoàn toàn có thể đem hắn bắt đi. Di Chắc nghe xong con mắt liền phát sáng lên. 16. Hài cốt huyết long anh hùng, Anvit, liên quan đến tác phẩm chương tiết. Anvit. Đẳng cấp, 10 cấp, cao cấp anh hùng, long tức tổn thương gia tăng 60%. Tiềm lực, cấp A, long tức tổn thương gia tăng 60%. Kỹ năng, huyết tinh thổ tức, siêu cấp A, phun ra ra mang theo mãnh liệt tính ăn mòn huyết sắc long tức, có thể ăn mòn hết thảy. Huyết long thân thể, cấp A, lực lượng tăng lên 200%, phòng ngự thể tăng lên 200%, ma pháp kháng tính tăng lên 200%, miễn dịch kịch độc, nguyên rủa, tức tử kỹ năng. Long uy, cấp A, tản mát ra mạnh liệt long uy, đối tiềm lực thấp hơn tự thân địch nhân tạo thành đe dọa đặc tính, khiến cho lâm vào sợ hãi bên trong, có lớn tỷ lệ làm địch nhân chạy tán loạn. Huyết sắc chi lực, cấp A, trên thân giấy lên như là hỏa diễm đồng dạng huyết sắc năng lượng, có cường đại ăn mòn đặc tính, có thể ăn mòn chung quanh địch nhân, đồng thời có thể thôn phệ ăn mòn năng lượng đến khôi phục tự thân lực lượng. Lợi trảo xé rách, cấp A, lợi trảo sắc bén độ cùng kiên cố độ tăng lên 300%, có phá giáp, phá ma đặc tính. Tổn hại long dực, cấp A, cố hóa phi hành ma pháp, tốc độ phi hành tăng lên 300%, tại cấm ma khu vực cũng có thể phi hành. Anh hùng đặc tính, thống soái vong linh cự long binh chủng lúc, có thể lợi dụng huyết sắc chi lực gia trì tại bộ hạ trên thân, tăng lên 40% long tức tổn thương, đồng thời có thể điều chỉ huy binh chủng lực lượng gia trì bản thân, tối cao 3 trung đội, một cái điều trên lực lượng hạn 20%. Chủng tộc thiên phú, miễn dịch khống chế tinh thần, miễn dịch uy áp. Giang buộc 4 cự long, số lượng vượt qua 10 đầu, long tức tổn thương tăng lên 30%, vượt qua 20, long tức tổn thương tăng lên 60%, vượt qua 50, long tức tổn thương tăng lên 100%. Giới thiệu, một đầu thôn vệ long tinh về sau thu hoạch được thuế biến anh hùng đơn vị, hắn long tức là tất cả địch nhân đắc ngộ. Chương 215, ngoài định mức thu hoạch, cự long tàng bảo đồ, đắc ý. Bắt một cái tinh thông luyện kim thuật hôi hải nhân, việc này có thể làm a? Mà lại có thể bị xẻ mà nhớ kỹ trong lòng, không cần nghĩ cũng biết đối phương kỹ thuật nhất định là rất mạnh loại kia. Di Chắc hứng thú. Xẻ mà các hạ, có đối phương chỗ thành thị bản đồ sao? Nói xong lại bồi thêm một câu, nếu như thuận tiện, phiền phức lại cho ta một chương thế giới dưới đất bản đồ. Điểm ấy tiểu yêu cầu, tự nhiên không phải vấn đề gì. Xẻ mà lập tức phất tay, để vệ binh trở về cầm. Di Chắc nhìn xem rời đi binh sĩ thân ảnh, đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, lâm vào suy tư bên trong. Xẻ mà cho hắn một lời nhắc nhở. Đã có thể đi tù binh luyện kim thuật bất phàm hôi hải nhân, như vậy vì cái gì không thể đi tù binh cái khác đồng dạng có được cao siêu kỹ thuật nhân tài đâu? Ý nghĩ này dâng lên sát na, hắn cảm giác mình mạch suy nghĩ lập tức mở ra. Luyện kim, ma pháp, rèn đúc, cất rượu, thậm chí chế tác đồ ăn, thợ may, vân 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 vân. Những nhân tài này hắn đều cần a, mà lại chỉ chọn lựa tinh anh nhân tài, hoàn toàn không cần lo lắng bởi vì tràn vào quá nhiều dị tộc mà dẫn đến hoàng hôn chi thành dân tâm hạ xuống. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy ý nghĩ này có tiềm lực rất lớn có thể khai quật. Hoàng hôn chi thành hiện tại thiếu cái gì? Nhân tài, mà lại là cực độ khuyết thiếu. Nhưỡng tiểu phường, đồ ăn công xưởng hai cái này hắn ký thác kỳ vọng sản nghiệp đều bởi vì không có anh hùng vào ở vào đỉnh công trạng thái. Hắn muốn chế tạo sản nghiệp hiện tại cũng chỉ có tiệm may có thể sản xuất ra giá cả không ít hoàng sa trường bào. Cái khác cấu tứ hiện tại cũng còn dừng lại tại trên giấy. Thuận cái này mạch suy nghĩ tiếp tục suy tư, Di Chắc càng ngày càng hưng phấn. Cái này thế giới dưới đất như thế rộng lớn, có thể lợi dụng tài nguyên nhiều lắm. Hắn không chỉ có thể đem hắn phát triển thành mình thương phẩm phá giá con đường, lũng đoạn hắn sản xuất vật phẩm, kiếm lấy càng lớn ích lợi, cũng có thể vơ vét thế giới dưới đất nhân tài cho mình dùng. Dù là những người kia mới không quen mặt đất thế giới cũng không quan hệ. Hoàn toàn có thể dưới đất xây dựng một cái căn cứ nha. Cái này trụ sở dưới đất liền dùng để tiêu hóa thế giới dưới đất các loại tài nguyên, có sản xuất lại trả lại hoàng hôn chi thành. Mà lại kể từ đó, cùng thiết để thành các loại giao dịch cũng sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Nghĩ đến chỗ này, Di Chắc đã làm ra quyết đoán. Kế hoạch này về sau muốn từng bước chứng thực xuống tới, để cái này thế giới dưới đất triệt để trở thành là hoàng hôn chi thành cung cấp chất dinh dưỡng bản đồ. Bất quá quá trình này khả năng cần thời gian dài dằng dặc. Nhưng trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm. Chỉ cần đi làm, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Lại hàn huyên sau một lát, binh sĩ lấy ra hai tấm bản đồ. Di Chắc cũng không do dự, đồng hóa đến hệ thống bản đồ bên trong. Sau đó để vừa mới chuyển chức làm cấp A anh hùng hải cốt huyết long, Anvit, mang theo quân đội ở đây thủ hộ hắn miệng lớn hỏa pháo. Hắn cùng xe mã một lần nữa trở về huyết đề thành. Nội tâm còn có một số kế hoạch muốn cùng vị này huyết đề thành chúa tể nói chuyện. Một lần nữa bước vào thành nội, Di Chắc mới phát hiện, tòa này trước đó trang bị đến tận răng thành thị gặp phải kinh khủng bực nào công kích. Cao 40 mét tường thành sụp đổ một mảng lớn, cự thạch rơi lả tả trên đất. Tường thành phía sau mấy trăm tòa tiễn tháp cơ hồ đều bị oanh sập, giống như là lão hổ bị nhổ đi răng. Những bố trí kia tại trên đất chống xe bắn đá cũng cơ hồ bị phá hủy hơn phân nửa. Càng phía sau, mảng lớn cư dân phòng sụp đổ, không ít địa phương còn có khói đặc toát ra. Thưa thất thủ thành binh sĩ từng cái mang thương, không có một cái hoàn hảo. Nhưng Di Chắc đoán chừng, loại trình độ này tổn hại, chỉ sợ không có tầm 5-3 tháng là không cách nào trùng kiến. Cái này khiến hắn có chút phiền muộn, nguyên bản còn trông cậy vào huyết đề thành xuất binh chinh phục thế lực khác, cướp đoạt vật tư đến cùng hắn giao dịch đâu. Những cái kia hôi hải nhân làm như vậy, trực tiếp để huyết đề thành thương cân động cốt. Trong thời gian ngắn chỉ sợ là khôi phục không được nguyên khí. Nhìn xem Di Chát bởi vì huyết đề thành bị hủy mà mặt lộ vẻ không vui, Xe Mã lập tức dâng lên mấy phần cảm động. Hoạn nạn gặp chân tình a. Di Chát các quả thật có một viên cực nóng trái tim. Ta không nhìn lầm người. Di Chát các hạ, ngươi không cần lo lắng. Ta trước đó nhận được tin tức, hôi hải nhân sẽ từ mặt phía nam tiến công, cho nên phái một chi 4000 người quân đội trú đóng ở mặt phía nam thành lũy bên trong. Bây giờ nghĩ lại, tin tức kia bất quá là hôi hải nhân âm mưu. Ta đã hạ lệnh đem mặt phía nam quân đội điều động trở về, huyết đề thành lần này mặc dù thương vong thảm trọng, nhưng sẽ không lâm vào nguy hiểm. Nói bổ sung một câu, trong lòng đất, duy nhất có thể uy hiếp huyết đề thành chỉ có hôi hải nhân. Nhưng là đối phương cường đại nhất thành phòng pháo đều trở thành chiến lợi phẩm của chúng ta, không có khả năng còn cầm được ra nhóm thứ hai uy lực cường đại như thế vũ khí. Cho nên chỉ cần đem tường thành lỗ hổng ngăn chặn, huyết đề thành vẫn như cũ không thể phá vỡ. Lần này cũng chính là đối phương xuất kỳ bất ý vận dụng luyện kim hỏa pháo, bằng không hôi hải nhân công thành lực lượng không có khả năng công hãm huyết đề thành. Dù là tường thành bị tạc sập cũng là như thế. Di Chát có chút ngạc nhiên nhìn Xẻ Mạ một chút. Còn có 4000 quân đội. Khá lắm, huyết đề thành thật sự là gia đại nghiệp đại a. Kể từ đó, ta liền yên tâm. Kế hoạch vẫn là có thể áp dụng. Mà lại huyết đề thành nhận lấy trọng thương, không nhiều lắm tiến đánh mấy cái thế lực hồi hồi máu sao? Hai người trò chuyện một chút một lần nữa về tới lãnh chúa phủ. Chỉ là lần này chung quanh binh sĩ nhìn Di Chát ánh mắt liền không lại giống mấy giờ trước như thế cảnh giác cùng đề phòng, mà là tràn đầy tôn kính cùng e ngại. Tôn trọng hành vi của hắn, e ngại hắn cường đại. Lần nữa ngồi xuống bàn dài tả hữu, Xe Mạ tự thân vì Di Chát đổ một chén lòng đất đặc hữu trà nhài. Di Chát vừa uống một ngụm, một sĩ binh cầm hai tấm ố vàng tấm da dê vào nhà đưa cho Xe Mạ. Xe Mạ mở ra nhìn thoáng qua sau trên mặt mang cười nhìn lại. Di Chát các hạ, lần nữa cảm tạ trợ giúp của ngươi. Huyết đề thành sản vật không có mặt đất phong phú, ta cũng không có quá nhiều đồ vật tặng của ngươi, liền dùng cái này hai tấm đặc thù bản vẽ để diễn tả thiết đề thành cảm kích đi. Nguyện hữu nghị của chúng ta vĩnh tồn. Di Chát nhắc lên mấy phần hứng thú. Có thể bị Xe Mạ cái này 15 cấp anh hùng thống trị thiết đề thành chúa tể xem như tạ lễ đưa ra bảo vật, nghĩ đến không phải cái gì đồ rác rưởi. Đưa tay sau khi nhận lấy, mở ra tờ thứ nhất, phía trên xuất hiện luyện kim bom đồ án, sau đó chính là một loạt chế tác quá trình. Đáng tiếc hắn đối với mấy cái này cũng không quen thuộc, nhìn mấy lần cũng không thể nhìn ra manh mối gì đến. Nhưng mở ra giao diện thuộc tính về sau, con mắt lập tức phát sáng lên. Toái tinh bom chế tạo bản vẽ, vĩnh cửu, đẳng cấp 4 sao. Đặc tính, nhưng sản xuất ra 4 sao cấp luyện kim bom, toái tinh ẩn chứa lượng lớn lưỡi dao, bạo tạc về sau sẽ đối đường kính 50m phạm vi bên trong tạo thành kết sụ tổn thương. Có thể căn cứ hỏa pháo đường kính điều chỉnh đạn dược lớn nhỏ, thể tích càng lớn, chế tác cần thiết tài nguyên càng nhiều, uy lực sẽ tùy theo tăng lên. Chế tác yêu cầu: 100 đơn vị tinh thiết, 1000 đơn vị thủy ngân, 1000 đơn vị thủy tinh, 1000 đơn vị lưu hình, chuyên gia cấp luyện kim thuật anh hùng. Giới thiệu: từ thượng cổ lưu truyền xuống luyện kim bom bản vẽ, 4 sao cấp bậc. Bảo bối tốt ta. Di Chát đối cái này tạ lễ phi thường hài lòng. Hắn vừa mới còn tại sầu về sau miệng lớn hỏa pháo đạn dược giải quyết như thế nào đây. Vẫn là Xe Mạ gia hỏa này hiểu hắn. Cái này người có thể chỗ, bỏ được đem đồ tốt lấy ra. Có tờ thứ nhất 4 sao bản vẽ, khẩu vị của hắn bị cong lên. Mang theo mong mỏi mãnh liệt, mở ra tấm thứ 2 bản vẽ. Ra ngoài ý định, bản vẽ này cũng không phải là vũ khí trang bị bản vẽ, mà là một tấm bản đồ bảo tàng. Cái đồ chơi này hắn nhưng quá quen thuộc. Trước đó đạt được một chương 2 sao tàng bảo đồ, nhưng một mực không thời gian đi thăm dò đâu. Mở ra giao diện thuộc tính. Một giây sau, thấy rõ phía trên tiểu chữ về sau, con mắt đột nhiên mở to. Cự Long tàng bảo đồ. Đẳng cấp đặc thù, đặc tính, ẩn giấu đi Hắc Long bảo tàng. Giới thiệu, ngươi có thể từ bên trong phát hiện Cự Long chôn giấu bảo tàng ở nơi nào? Di Chát ngẩng đầu, nhìn xem Xe Mạ, có chút miệng đắng lưỡi khô. Đây là cái kia siêu phàm Hắc Long lưu lại. Xe Mạ gật gật đầu. Không sai, là đầu kia siêu phàm Hắc Long lưu lại. Mà lại bảo tàng vị trí ngay tại thông hướng mặt đất phía trước kia mảnh đầm lầy bên trong. Di Chát lần này có chút không hiểu rõ. Đều biết vị trí, vì cái gì kéo tới hiện tại cũng không đi tìm. Đầu kia siêu phàm Hắc Long đều đã chết mấy tháng, kia mảnh đầm lầy cũng không tính rộng. Tìm 10 lần đều dư xài. Tựa hồ nhìn ra Di Chát nghi hoặc, Xe Mạ cười khổ giải thích nói: "Phụ thân giết chết kia đầu Hắc Long thời điểm, tại hắn xào huyệt bên trong tìm được không ít tài bảo, cái này tấm bản đồ bảo tàng cũng là trong đó một phần. Chúng ta tại kia mảnh đầm lầy tìm rất nhiều lần đều không có phát hiện tung tích. Ta nghĩ, kia phần bảo tàng hẳn là thuộc về may mắn người, huyết đề thành không có kia phần may mắn." Di Chát khẽ gật đầu. "Đã có bảo tàng, luôn có thời cơ có thể được đến. Đây chính là siêu phàm Cự Long bảo tàng đồ, khó tìm là khẳng định, nhưng nếu là tìm được, thu hoạch nhất định cực độ phong phú." Đem hai tấm bản vẽ để vào hệ thống không gian về sau, Di Chát nghĩ nghĩ, tiến vào huyết đề thành về sau phát sinh một hệ liệt sự kiện, để hắn thu hoạch tương đối khá. Giao dịch cái gì liền không nói, riêng lại ạn vịt cái này á anh hùng sinh ra, đồng thời đối phương cũng bởi vì lợi dụng siêu phàm Cự Long thi thể thuế biến nguyên nhân, thu được một cái vô cùng mạnh mẽ siêu cấp á kỹ năng cũng đủ để cho hắn lần này không uổng công. Tiếp theo là kia trên trăm cửa miệng lớn hỏa pháo. Hắn giá trị tuyệt đối mấy chục vạn tài nguyên đặt cơ sở, nhưng mà này còn không tính thời gian cùng nhân lực chi phí. những này hỏa pháo có thể cực lớn gia tăng hoàng hôn chi thành năng lực phòng ngự, điều này đại biểu hàm nghĩa không phải nhiều ít tài nguyên có thể hình dung. Đây chính là nơi ở của hắn. Cái thứ ba là toái tinh bom, cái này 4 sao cấp bản vẽ. Cấp bậc này bảo vật là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chân phẩm. Thậm chí về sau hoàng hôn chi thành dù là không cần, cũng có thể chế tạo ra đặt ở diễn đàn trên bán cho người chơi. Cuối cùng thì là siêu phàm cự long tàng bảo đồ, mặc dù xe mạ tìm mấy tháng cũng không tìm được, nhưng là cái này bất chính nói rõ trong đó đồ vật chân quý sao. Phổ thông bảo vật, về phần để Hắc Long cố ý giấu đi. Nghĩ đến chỗ này, tâm tình rất là thoải mái. Sau đó, lại đem cái kia luyện kim thuật cao siêu hôi hải nhân bắt đi, lần này thế giới dưới đất hành trình, liền có thể được xương tụng hoàn mỹ. Chương 216, bắt hôi hải nhân luyện kim sư, 3400 chữ. Mỗi lần thu hoạch không ít mạo hiểm luôn luôn để cho lòng người vui vẻ. Kiểm kê xong mình lần này thu hoạch về sau, Di Chát tựa hồ nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn thoáng qua cổng. Lúc này dân cùng Hí Nạ còn ở bên ngoài thủ hộ. Xe mạ các hạ, ta một cái bộ hạ, huyết mạch bị một loại nào đó lực lượng cường đại phong ấn, một thân lực lượng không cách nào sử dụng. Nói đem Hí Nạ trên thân vấn đề cùng muốn thay máu giải trừ phong ấn ý nghĩ cùng nhau cáo chi xe mạ. Cuối cùng nói, không biết hôi hải nhân thay máu có thể hay không giải trừ trong cơ thể nàng phong ấn. Không đề cập tới Hí Nạ anh hùng chiêu mộ nhiệm vụ, liền là trong khoảng thời gian này đối phương đi theo hắn xuất sinh nhập tử. Thậm chí hắn không có ở đây thời điểm còn đánh bạc tính mệnh bảo vệ hoàng hôn chi thành. Hắn đều sẽ nghĩ biện pháp đem nữ hải để ý nhất phong ấn vấn đề giải quyết. Mà lại xe mạ cùng hôi hải nhân là tử địch, đối với đối phương tin tức tuyệt đối so người bình thường càng để bụng hơn. Xe mạ nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Tổ chức một chút ngôn ngữ mới mở miệng nói. Hôi hải nhân thay máu năng lực mặc dù thập phần cường đại, nhưng chế ra đều là quái vật, cụ thể được hay không ta cũng vô pháp phán đoán. Có lẽ đợi ngài đem cái kia hôi hải nhân luyện kim sư tù binh về sau, có thể hỏi thăm hắn. Loại này chế tạo quái vật biện pháp cũng bất quá là luyện kim thuật diễn sinh phương pháp sử dụng mà thôi. Di Chắc trong nháy mắt sáng tỏ, nhìn đến cái kia hôi hải nhân là tất bắt không thể. Lại nói chuyện với nhau một lát sau, hắn đột nhiên nhớ tới, trước đó giao dịch mấy trăm vạn đơn vị đồ ăn còn không cho hắn. Đi vào nhà kho đem đồ ăn từ hệ thống lâm thời không gian bên trong lấy ra, từ xe mạ trong tay đạt được thủy ngân cùng thủy tinh các một vạn đơn vị. Hắn nghĩ nghĩ, lấy ra một vạn đơn vị bảo thạch dùng để chữa trị siêu phàm liệm sát giả, khiến cho nhưng sử dụng thời gian một lần nữa gia tăng đến 50 phút đồng hồ. Cái này cuối cùng là để hắn trong lòng an định một chút. Kể từ đó, trong tay hắn hy hữu tài nguyên còn thừa lại bảo thạch, thủy ngân cùng thủy tinh các một vạn đơn vị. Cũng coi là rất có tích lũy, chờ trở về hoàng hôn chi thành, trước đó bởi vì khuyết thiếu tài nguyên không cách nào kiến tạo kiến trúc, cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng. Tại chữa trị siêu phàm liệp sát giả quá trình bên trong, Di Chắc vốn định đem bí ngân quặng thạch cũng lấy ra chữa trị. Nhưng là không nghĩ tới siêu phàm liệp sát giả hấp thu bí ngân quặng thạch tốc độ chậm làm người giận sôi. Hắn hơi đánh giá một chút, chỉ sợ một tháng đều hấp thu không hết. Gặp này dứt khoát thu vào, chờ trở về hoàng hôn chi thành, có thời gian thời điểm lại chữa trị. Làm xong cái này một loạt động tác, Di Chắc cũng không có tại huyết để thành dừng lại lâu. Nên thu vào tay chỗ tốt đều chiếm được, còn lại giao dịch liền là tế thủy trường lưu. Cáo biệt xe mạ về sau, lần nữa tới đến ngoài thành. Lúc này trên chiến trường thi thể cùng máy móc mảnh vỡ đã bị chồng chất thành vài tòa núi nhỏ. Đây là xe mạ minh xác biểu thị thuộc về chiến lợi phẩm của hắn. Duy chỉ có đáng tiếc là, huyết để thành song túc phi long quân đội đã bị hôi hải nhân cho nổ phá toái nghiêm trọng, không có cách nào dùng để chiêu mộ hải cốt huyết long. Di Chắc nhìn xem đống kia quái vật thi thể, cũng không do dự, lấy ra cựu nhật cổ thần pho tượng. Lúc này thần tính linh hồn vẫn tại ngủ say bên trong, không biết khi nào mới có thể hoàn thành thuế biến. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, pho tượng trên lũ ám ánh sáng bay lên, bao phủ đống kia núi thây. Trong chốc lát, những thi thể này giống như là bị tước đoạt thời gian, phản phất phong hóa mấy trăm năm đồng dạng, trở nên khô cát. Sau đó dần dần sụp đổ, tại hắn ngay dưới mắt biến thành cho tàn. Đợi đến lũ ám ánh sáng lui tán, trước mặt chỉ còn lại có mặt đất một tầng màu xám. Mà kia cố bị pho tượng thôn vệ lực lượng thì toàn bộ bị còn tại ngủ say bên trong thần tính linh hồn hấp thu. Đối phương ngủ say là vì hóa giải tiêu hao trong cơ thể bàng bạc lực lượng. Nhìn bộ dáng này, hắn tựa hồ để hắn ngủ say thời gian trở nên càng lâu hơn. Thật chớ mong cái này thần tính sinh mệnh thức tỉnh a. Không biết đối phương có thể hay không nắm giữ thần thuật loại này quang huy kỷ nguyên bên trong trung cực kỹ năng. Cái này linh hồn không chỉ có thần tính tức thì bị hắn rót vào một giọt thần lực, đối phương có thể thu được dạng gì lực lượng hắn đều không kỳ quái. Đem pho tượng một lần nữa cất kỹ, cất bước đi tới miệng lớn hỏa pháo phía trước. Chủ nhân. Toàn thân thiêu đốt lên hừng hực huyết sắc quang mang cự long anh hùng, nhìn thấy Di Chát sau lập tức từ không trung hạ xuống. Di Chát nhìn xem đầu này dương cánh vượt qua 30 mét quái vật khổng lồ, hài lòng gật đầu. Không thể không nói từ hài cốt huyết long lộ sát thành anh hùng đơn vị về sau, bề ngoài mạo trở nên càng thêm phong cách. Bóng ánh sáng long lanh huyết sắc hài cốt bên trên, thời khắc thiêu đốt lên huyết sắc liệt diễm. Những này liệt diễm có mãnh liệt tính ăn mòn, dù là sắt thép đều không thể ngăn cản. Mà lại ăn mòn sinh mệnh về sau, còn có thể thôn phệ bị ăn mòn năng lượng khôi phục tự thân hao tổn, cường đại đến biến thái. Tổn hại long dục triển khai, so trên biển đi thuyền cự luân cánh buồm chính còn cao lớn hơn. Phối hợp với giữ tận bề ngoài cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Án vì sinh ra, xem như triệt để thỏa mãn lúc trước hắn muốn có được một đầu cự long làm tọa kỵ ý nghĩ. Loại này trình độ đẹp trai, cũng không so bình thường cự long kém. Chớ nói chi là nó vẫn là nắm giữ siêu cấp á kỹ năng cấp á anh hùng. Di Chát thu hồi ánh mắt về sau, đem lực chú ý đặt ở trên trăm ổ hỏa pháo bên trên. Đánh giá vài lần về sau, lập tức có chút đau đầu.
Những đại gia hỏa này uy lực là không sai, nhưng là trọng lượng cũng đạt tới sợ hãi nghe nói trình độ. Hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất là như thế nào mới có thể đem những này hỏa pháo chuyển về đi. Cái đồ chơi này quả thực có thể muốn mạng dạ a. Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định không vận. Đi lục địa chỉ sợ một tuần lễ đều không nhất định có thể trở về Hoàng Hôn Chi Thành, mà lại một lần cũng vận không được nhiều như vậy. Xuất ra tàng binh bài, đem hắc ám thạch tượng quỷ toàn bộ hóa ra. Sau đó để dần đi huyết để thành mượn tới mấy trăm cây xiềng xích, đem miệng lớn hỏa pháo một mực trói lại. Xiềng xích một chỗ khác thì cột vào hài cốt huyết long trên thân. Hắc ám thạch tượng quỷ hình thể không coi là nhỏ, nhưng là so với miệng lớn hỏa pháo còn chưa đủ nhìn. 10 cái hắc ám thạch tượng quỷ mới miễn cưỡng có thể kéo động, muốn ổn định, tối thiểu đến 15 cái. Nhưng lại như thế từng cái buộc quá mức phiền toái, Di Chắc dứt khoát đem trách nhiệm giao cho hài cốt huyết long. Không thể không nói cự long cường đại sát thực không cách nào chất vấn, cho dù là trở thành vong linh sinh mệnh, vẫn bá đạo như cũ. Hai đầu hài cốt huyết long liền có thể tùy tiện kéo một đài miệng lớn hỏa pháo. Bận rộn mấy cái giờ, rốt cục làm kiên cố. Di Chắc không do dự, lưu lại hai cái tiểu đội hắc ám thạch tượng quỷ ở đây trông coi, mang theo hài cốt huyết long trực tiếp rời đi. Huyết để thành đến thông đạo dưới lòng đất khoảng cách không tính xa, 100 cây số tả hữu, đi bộ đến tiêu tốn một cái trắng ngày, nhưng là phi hành cũng nhanh. Dù là kéo lấy miệng lớn hỏa pháo, tốc độ 10 phần chậm chạp, sau 2 giờ cũng đã tới thông đạo dưới lòng đất. Xuyên qua thông đạo phía trước kia mảnh đầm lầy lúc, Di Chắc còn cố ý lấy ra cự long tàng bảo đồ nhìn mấy lần. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái gì động tĩnh đều không có. Hắn cũng không nhiều tìm tòi nghiên cứu, về sau có nhiều thời gian chậm rãi tìm. Trở lại lối đi, gật lập tức tiến lên đón. "Chủ nhân, chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này, không có phát sinh chuyện gì a? Ngoại trừ giết chết vài đầu đột nhiên xông tới lòng đất quái vật bên ngoài, không có tao ngộ những địch nhân khác." Di Chắc gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía An Vít. Đem miệng lớn hỏa pháo mang về Hoàng Hôn Chi Thành, để gọi sắp xếp cẩn thận. Hắc ám thạch tượng quỷ chuyển về ngươi thống lĩnh, để bọn chúng vì ngươi hộ tống. Cất đặt sau khi hoàn thành, lập tức trở về. Nghe theo mệnh lệnh của ngài, chủ nhân. Sau đó đầu này kinh khủng cự thú vô cánh trực tiếp hướng lối đi chỗ sâu bay đi. Gớt lúc này mới phát hiện hải cốt huyết long treo miệng lớn hỏa pháo, không khỏi rất là kinh ngạc. Chủ nhân, đây là. Di Chát cười đem chuyến này thu hoạch nói một lần, lại dẫn tới cái này xác cướp anh hùng liên tục sợ hãi than. Cái này thế giới dưới đất quả thật là cất giấu tài sản to lớn a. Một bên khác, An Vịt trở về trên đường gặp không ít phiền phức, lòng đất lối đi rất nhiều khu vực chỉ có 20m đường kính, mà hắn dương cánh đạt tới khoa trương 30m. Căn bản không có cách nào phi hành thông qua. Nhưng là đầu này có được siêu cấp A Long Tức anh hùng cũng là phá lệ bá đạo, trực tiếp dùng Long Tức hòa tan những cái kia nham thạch. Cứ thế mà đem lối đi mở rộng một vòng lớn, đồng thời còn đem một vài vướng bận tảng đá cho toàn bộ hòa tan, chế tạo ra một đầu thông suốt lối đi. Hành động này rất được muốn giàu trước sửa đường quảng cáo tinh túy. Làm An Vịt kéo lấy hình thể khoa trương miệng lớn hỏa pháo hạ xuống Hoàng Hôn Chi Thành lúc, lập tức đưa tới hành động cực lớn. Cái đồ chơi này quá có đánh vào thị giác lực, người bình thường thậm chí cũng còn không họng pháo đường tính cao. Cái đồ chơi này không cần nghĩ cũng biết uy lực có nhiều khoa trương. Còn không rời đi, Ô Niệm tràn đầy kinh ngạc nhìn những này kinh khủng luyện kim vũ khí, sợ hãi than liên tục. Thậm chí đều dâng lên mua vài khung về sổ lạn thành ý nghĩ. Chủ nếu không phải vì dùng, mà là dùng để hiển lộ rõ ràng uy phong. Cái đồ chơi này bày ở cửa trang viên, một trái một phải mỗi cái một cái, không thể so với trồng cái gì hoa hoa qua loa khốc hơn sao? Càng mấu chốt chính là không sợ trộm. Không sai, cái đồ chơi này chỉ sợ đến cự nhân tới mới gánh đến động, căn bản không cần lo lắng ném đi. Mà Adel phụ thân, cái này vừa mới bị bung ra đặc cấp thợ rèn thì tràn đầy hiếu kỳ. Cái đồ chơi này có rõ ràng lòng đất phong cách. Phía trên ký hiệu là Hôi Hải Nhân tiêu chí, chẳng lẽ Hoàng Hôn Chi Thành đã công hãm nơi nào đó thành dưới đất? Trong lòng dâng lên mấy phần cảm khái, lúc trước hắn còn tưởng rằng cái này lãnh địa nhỏ yếu không chịu nổi, không có cái gì phát triển tiền cảnh, còn muốn lấy để A cùng hắn trở về. Hiện tại xem ra, ý nghĩ của mình quả thực là tự đánh mặt của mình a. Cái này còn gọi không tiềm lực. Kia cái gì mới gọi tiềm lực? Nhất là bộ kia viễn siêu ra hắn trình độ máy móc khối lỗi, càng làm cho hắn tâm động không thôi. Nếu như đối phương có thể cho hắn nghiên cứu, hắn đều nghĩ đến tòa này lãnh địa. Đáng tiếc, cái kia lãnh chúa khả năng chướng mắt hắn. Nghĩ đến cái này không khỏi phiền muộn xuống dưới. Sớm biết chẳng phải trang bê, hiện tại ngược lại tốt, bị quất một cái roi bị mất mặt không nói, còn không có cách nào mở cái miệng này nghiên cứu cái kia máy móc khôi lỗi. Hối hận không phải làm sơ a. Cư dân không để ý nhiều như vậy, bọn hắn nhìn thấy loại này giữ tận vũ khí chỉ có hưng phấn. Khá lắm, cái đồ chơi này chỉ sợ một pháo có thể đem cự long cho đánh nát. Lấy lại tinh thần về sau, đối Di Chắc kính sợ cùng sùng bái càng phát ra tăng vọt. Nội tâm không hiểu dâng lên cùng có vinh nghiên kiêu ngạo cùng tự hào. Bọn hắn lãnh chúa đại nhân luôn luôn có thể khiến người ta sợ hãi than cùng rung động. Trên trăm cửa miệng lớn hỏa pháo, hai cốt huyết long vận chuyển trọn vẹn 6 lội, tăng thêm 2000 phát đạn, đạn dược, càng vượt qua 10 năm, đây là về sau dùng đến hắc ám thạch tượng quỷ tình hung dưới. Lên làm trăm ổ hỏa pháo đưa về Hoàng Hôn Chi Thành về sau, tất cả mọi người tâm thần chập chờn. Cái này cần công hãm nhiều thế lực cường đại mới có thể thu được vũ khí nhiều như vậy a. Cả giờ vị này đại quản gia lúc này là duy nhất tâm tình phức tạp người. Hưng phấn là có, nhưng đau đầu cũng không ít. Cái đồ chơi này quá lớn, nghĩ chuyển cái vị trí cũng phải làm cho mười mấy cái xác gớp thủ hộ giả cùng một chỗ dùng sức. Mà lại Hoàng Hôn Chi Thành còn không có tường thành, cho nên cái đồ chơi này thả cũng không biết đặt ở đâu. Trong lúc nhất thời đau nhức cũng vui vẻ.
Đợi đến đem chiến lợi phẩm đều vận chuyển về Hoàng Hôn Chi Thành về sau, Di Chắc cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Đem mấy cái anh hùng gọi, bắt đầu bàn giao tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ. Dần, ngươi phụ trách lưu thủ thông đạo dưới lòng đất, đem đưa 3000 huyệt cư nhân mang xuống đến, để bọn hắn tại ngoài thông đạo kiến tạo một cái căn cứ. Trước tiên đem nền tảng đánh tốt, cái khác kiến trúc đằng sau xây lại tạo. Gz, Hina, Anvin, ba người các ngươi đi theo ta đi bắt cái kia hôi hải nhân luyện kim sư. Nhớ kỹ, nhiệm vụ lần này lấy bắt người làm mục tiêu, nếu như chuyện không thể làm, lập tức rút lui, không muốn ham chiến. Mấy cái anh hùng lập tức đỡ ngực hành lễ. Như ngài mong muốn. Di Chắc không lại nhiều nói nhảm, đem tàng binh bài bộ đội cũng đều lưu tại lối đi. Hắn chỉ đem lấy hải cốt huyết long chi này phi hành binh chủng tiến đến. Rời đi thông đạo dưới lòng đất về sau, Di Chắc ngồi tại ạn vịt trên thân, khu xử đầu này cự long anh hùng nhanh chóng hướng phía trên bản đồ tiêu ký hôi hải nhân thành thị bay đi. Chương 217, cường thế cự long anh hùng, 3400 chữ. Trong lòng đất phi hành cảm giác đi theo sa mạc bên trong bay đi hoàn toàn là hai loại khác biệt thể nghiệm. Lòng đất lờ mờ, tất cả ánh sáng mang đều dựa vào thực vật phát ra. Một chút khu vực thực vật ít, ánh sáng sẽ bỗng nhiên ảm đạm đến con nữ thần tại trước mặt không mặc quần áo đều thấy không rõ trình độ. Mà lòng đất thực vật bề ngoài cũng là phá lệ cổ quái, không nói ra được vặn vẹo cùng dữ tợn, tựa hồ là trưởng thành bộ dáng này có thể dọa lùi những cái kia lấy bọn chúng làm thức ăn dã thú. Tại đồ bên trong hắn cũng phát hiện không ít lòng đất quái vật. Những quái vật này đều hiện ra hai thái cực, hoặc là liền là có một sòng con mắt thật to, hoặc là liền là con mắt cơ hồ thoái hóa biến mất, toàn bằng cảm giác làm việc. Tướng mạo cũng là một cái so một cái quỷ dị. Cái này khiến Di Chắc không khỏi cảm giác mở rộng tầm mắt, kỳ huyễn thế giới quả nhiên là nhiều màu nhiều sắc. Nhưng nhìn ngắm phong cảnh, chuyến này cũng chuyến đi này không tệ. Lấy mỗi giờ 200 cây số tốc độ bay đi sau 2 tiếng rưỡi. Di Chắc ngăn cản trên bản đồ tiêu ký thành thị. Mặc dù tại xẻ mà miệng bên trong là một tòa lòng đất thành nhỏ, nhưng là kia cao 20 mét tường thành, cộng thêm trên tường thành mấy chục cổng kính chừng 1 mét luyện kim hỏa pháo, vẫn là nói rõ sức mạnh thủ hộ không yếu. Di Chắc đại nhân, chúng ta nên như thế nào hành động? Biết được Di Chắc hành động lần này mục tiêu là biết được hôi hải nhân thay máu kỹ thuật luyện kim sư, Kỳ Nạ tâm tình một mực có chút kích động. Đây chính là nàng thời gian dài như vậy đến nay, có hy vọng nhất bài trừ trong cơ thể phong ấn một lần. Trong cơ thể phong ấn là vô hình xiềng xích, vĩnh hằng cầm tù lấy thân thể nàng tự do. Loại kia từ huyết mạch chỗ sâu truyền đến cảm giác đè nén, ngoại nhân vĩnh viễn không cách nào trải nghiệm. Mà nàng nguyện vọng lớn nhất, liền là có thể đem mình cùng tộc nhân phong ấn giải trừ. Vì thế, dù là nỗ lực hết thể cũng sẽ không tiếc. Di Chắc quay đầu nhìn nữ hải một chút, biết được đối phương lần này ôm lấy rất cao chờ mong, nhưng bây giờ còn chưa xác định chuyện này là không có thể thực hiện, hắn cũng không muốn đối phương đến lúc đó quá khuyết điểm vọng. Nghĩ nghĩ, chân thành nói: "Hina, bất luận lần này có thể hay không giải trừ ngươi phong ấn, đều không cần thất vọng, tin tưởng ta, chỉ phải kiên trì, chúng ta cuối cùng rồi sẽ tìm tới biện pháp giải quyết." Hina nhìn xem cặp kia thâm thúy đôi mắt, nội tâm dâng lên ấm áp, kiên định gật đầu. Di Chắc trước đó vì nàng làm đủ loại, sớm đã thắng được tín nhiệm của nàng cùng tôn trọng. Không phải nàng cũng sẽ không ở Song Túc Phi Long tập kích Hoàng Hôn Chi Thành lúc, đứng ra liều chết mà chiến. Di Chắc gặp này cũng không nói thêm gì nữa, đem lực chú ý một lần nữa bỏ vào phía trước hôi hải nhân thành thị bên trên. Đáng tiếc sẽ mà không biết cái kia hôi hải nhân luyện kim sư bộ dạng dài ngắn thế nào, không phải liền có thể trực tiếp đi vào bắt người. Hiện tại còn phải phá hủy đối phương lực lượng phòng ngự, sẽ chậm chậm lục soát. Anvin, ngươi dẫn đầu hải cốt huyết long quân đội phá hủy hôi hải nhân thành phòng. Gz, Hina, hai người các ngươi phối hợp săn giết hôi hải nhân anh hùng cùng quan chỉ huy. Chính diện tiến công. Mệnh lệnh được đưa ra. Hưng phấn Anvin lập tức mang theo hải cốt huyết long đại quân từ không trung đáp xuống. Giống. Tiếng gầm gừ trong chốc lát vang vọng cả tòa hôi hải nhân thành thị. Vô tận long uy phát ra mà đi, thiên địa tựa hồ tại thời khắc này đều bởi vì hắn mà mở đi. Trên tường thành thủ vệ quân đội chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào nói uy áp rót vào linh hồn, hai chân đều như nhũ ra. Muốn làm ra phản ứng, nhưng là thân thể lại không nghe chỉ huy, căn bản là không có cách động đậy. Sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đầu kia kinh khủng cự thú lao xuống mà đến. Đang bay chống đỡ trên tường thành lúc, ạn vi thiết hầu nổi lên nồng đậm huyết sắc quang mang. Hô! Long tức giống như là cao áp súng bắn nước phun ra. Huyết sắc long tức bao phủ tường thành. Thủ thành quân đội giống như là nhiệt độ cao thiêu đốt phía dưới ngọn nến. Từng cái trực tiếp hòa tan. Thậm chí trên tường thành những cái kia có cao cấp ma pháp kháng tính máy móc khôi lỗi đều không thể chống cự siêu cấp A long tức ăn mòn. Vẹn vẹn một cái lao xuống công kích, trên tường thành lực lượng thủ vệ liền bị phá hủy 1/3. Ô ô. Lúc này phía sau bị dọa sợ hôi hải nhân mới thổi lên cảnh báo kèn lệnh. Nhưng không đợi quân đội kịp phản ứng, thổi lên kèn lệnh hôi hải nhân ánh mắt bên trong lại xuất hiện mấy chục con hải cốt huyết long thân ảnh. Hôi hải nhân chi thần ở trên. Thử lạc. Long tức đảo qua. Hắn chỉ cảm thấy thân thể trong nháy mắt chuyển đến không cách nào nói thống khổ, trên người khôi giáp tại cùng thời khắc đó bị ăn mòn hòa tan. Kịch liệt đau nhức để hắn bỗng nhiên trực tiếp ngã quỵ. Phanh hung hăng nện đụng mặt đất. Nằm trên mặt đất về sau, con ngươi của hắn cuối cùng chiếu ra những cái kia kinh khủng vong linh cự long, ngay tại xông vào mình bảo vệ thành thị. Hai cốt huyết long miệng bên trong không ngừng phun ra huyết sắc long tức trở thành lưỡi hái của tử thần, tùy ý thu gặt lấy phía dưới quân đội sinh mệnh. Bị đánh trở tay không kịp hôi hải nhân quân đội, cảm nhận được hoàng hôn chi thành bình phong sắc bén. Phản kích. Bạo liệt khôi lỗi lên không, nổ chết những cái kia đáng chết vong linh cự long. Công thành nỏ, tập trung xạ kích cái kia cự long anh hùng. Tất cả mọi người đừng hoảng hốt, ổn định trận cước. Phía sau hôi hải nhân quan chỉ huy cương ép gầm thét phía dưới. tiếp cận sụp đổ hôi hải nhân, miễn cưỡng tổ chức lên lực lượng phòng ngự. Tường thành phía sau tiễn tháp bên trong, luyện kim xe nỏ bắt đầu bổ sung năng lượng, toàn bộ mũi tên nhắm ngay hình thể phá lệ dễ thấy ảnh vít. Sau một lát, xe nỏ bổ sung năng lượng hoàn tất. Luyện kim trận pháp ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Hiu hiu hiu. So với nhân loại cánh tay còn thô, mũi tên phát ra bén nhọn gào thét, mang theo lực lượng cường đại vạch phá bầu trời. Loại cấp bậc này vũ khí hạng nặng, cho dù là tường thành cũng phải bị vỡ nát một khối lớn. Ngay tại tùy ý đồ sát đạn vịt bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem lấy mắt thường khó gặp tốc độ đâm xuyên mà đến tên nỏ, tiết hầu bên trong huyết sắc long tức trong nháy mắt ngưng tụ, sau đó trực tiếp phun ra. Phía sau hôi hải nhân quan chỉ huy nhìn thấy một màn này, lập tức lộ ra mấy phần ý mừng. Cầm long tức đến đối kháng tên nỏ, ngu xuẩn vong linh cự long. Những cái kia tên nỏ thế nhưng là trải qua đặc thù kháng ma công nghệ rèn đúc mà thành, muốn dùng long tức phá hủy, quả thực là nằm mơ. Mà lúc này, đối phương mở ra miệng rộng, tại hôi hải nhân quan chỉ huy nhìn đến, càng là đang chịu chết. Hắn phảng phất đã thấy tên nỏ từ đối phương giết hầu đâm xuyên, xé rách đầu lâu, đem hắn tại chỗ đóng đinh tràn diện. Nhưng là một giây sau, nụ cười trên mặt hắn trực tiếp đọc lại. Kia kiên cố, đồng thời có cực cao ma pháp kháng tính tên nỏ bay vào long tức phạm vi bao phủ về sau, giống như là khối băng ném vào có thể hòa tan sắt thép lò luyện bên trong. Cứ như vậy tại dưới mí mắt hắn, hòa tan. Đúng vậy, những cái kia dùng đặc thù vật liệu rèn đúc, có thể đâm xuyên vảy rồng mũi tên, vậy mà hòa tan. Trong ngay mắt, hôi hải nhân quan chỉ huy trên mặt ý mừng biến thành vô tận hoảng sợ. Đầu này vong linh cự long đến cùng là quái vật gì? Long tức trực tiếp hòa tan tên nỏ. Nói đùa cái gì sao? Hắn lại không phải là chưa từng thấy qua cự long, long tức làm sao có thể mạnh đến loại trình độ này? Là, hắn thấy qua cự long không phải thuần chủng cự long, nhưng là đầu này vong linh cự long cũng không có khả năng còn có khi còn sống lực lượng a. Siêu cấp A long tức đã vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng cực hạn. Tìm đường chết tiến tháp thành công hấp dẫn đàn vịt chú ý. Đầu này bá đạo cự long anh hùng đống nhiên vỗ cánh, ở chung quanh hôi hải nhân hoảng sợ nhìn chăm chú bên trong. Trực tiếp đụng phải cao nhất tiến tháp. Ầm ầm. Kiên cố thân thể trực tiếp từ bên trong xuyên qua. Tòa kia tiến tháp giống như là sơn nhạc sụp đổ đồng dạng tại không trung vắt ngang nện xuống. Bành. Rơi xuống đất đi sau ra tiếng vang ầm ầm, tóe lên khắp thiên trần ai, mảnh gỗ vụn bay ra cực xa khoảng cách. Lại nhìn An Vịt, trên thân lại không có tổn thương chút nào. An Vịt xoay người một cái, thân thể đột nhiên gia tốc, đầu này cự long anh hùng không tiếp tục dùng long tức. Cứ như vậy dùng ngang ngược một tòa lại một tòa tiễn tháp đụng tới, đem tất cả tiễn tháp sinh sinh nệ bạo. Trang diện rất có đánh vào thị giác lực. Hôi hải nhân quan chỉ huy nhìn thấy một màn này, trên mặt dâng lên không cách nào nói sợ hãi. Cái quái vật này, quái vật. Nội tâm phòng tuyến trực tiếp bị đánh xuyên, không còn có dũng khí chống cự, trực tiếp quay người mau chóng đuổi theo, mấy hơi thở sau biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Giống. An Vịt ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng điên cuồng gào thét. Sau đó túi đầu nhìn về phía dưới máy móc khôi lỗi cùng vặn vẹo quái vật nhiều nhất đường đi. Bỗng nhiên đệ thấp thân hình, trên đường phố mới lướt qua. Giờ khắc này, trên người hắn huyết sắc chi lực đống nhiên tăng vọt, giống như là bị dội cho xăng đồng dạng cháy hừng hực. Trên đường phố, những cái kia máy móc khôi lỗi trong nháy mắt liền đã mất đi hành động lực, biến thành một đống sắt vụn. Bị thay máu vặn vẹo quái vật thử lạp thân thể toát ra từng đợt khói đen, sau đó mắt trần có thể thấy bị luồng năng lượng màu đỏ ngòm kia ăn mòn. Xương cốt, cơ bắp, lông tóc hết thảy tất cả đều giống như ngâm mình ở nồng axit sủn phiu dịch bên trong. Càng khoa trương hơn là, thân thể bị ăn mòn về sau, còn biến thành năng lượng, bị ạn vịt trên người huyết sắc chi lực thôn phệ. Dù là không lợi dụng thân thể cùng long tức công kích, vẹn vẹn nương tựa theo trên thân giống như là hỏa diễm thiêu đốt huyết sắc chi lực, đầu này kinh khủng cự long anh hùng liền có thể đối chung quanh tạo thành to lớn phá hư. Ạn vịt lúc này quả thực so con nhím còn muốn cho hôi hải nhân đau đầu. Tới gần công kích, thậm chí đều không thể chân chính công kích đến thân thể của hắn liền bị huyết sắc năng lượng hòa tan. Ở phía xa tiến công, trừ phi công thành nọ dạng này vũ khí hạng nặng, bằng không tựa như là đang cho hắn gãi ngứa ngứa. Tòa này hôi hải nhân thành thị, tại mấy hiệp tiến công bên trong, triệt để đã mất đi phản chế lực lượng, biến thành thịt trên đất, mặc người xoan nắn. Di chát ở bên ngoài thấy rõ ràng, mặc dù dần, An Vịt thậm chí hí nã mấy cái đều là cấp A anh hùng. Nhưng là luận chiến đấu chân chính lực tới nói, An Vịt tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Dần nếu như có thể học tập đến càng nhiều lớn phạm vi công kích tính ma pháp, có lẽ có thể đuổi theo An Vịt bước chân. Gần là thuần phụ trợ hình anh hùng, tác dụng của hắn không ở chỗ đả thương hại, mà ở chỗ khống chế địch nhân. Chơi qua trò chơi đều có trải nghiệm, một cái toàn thân là khống chế anh hùng phối hợp một cái chuyển vận anh hùng cường đại cỡ nào. Thậm chí khống chế loại phụ trợ anh hùng tại nhiều khi có thể phát huy tác dụng so chuyển vận anh hùng đều mạnh hơn. Mahina thì là tiêu chuẩn chiến sĩ anh hùng. Một thân cố hóa vì đại sư cấp kỹ xảo chiến đấu để nàng có thể hoành hành không sợ. Duy nhất thiếu hụt là hiện tại huyết mạch bên trong lực lượng còn chưa kích hoạt. Dựa theo trò chơi định vị lời nói, Hina là trên đơn, dần là pháp sư phổ thông, ản vịt là thịt pháp, lại thịt lại có chuyển vận, gọi là cứng rắn khống phụ trợ. Trước mắt cơ bản phối trí vẫn được, liền là thiếu đánh giá thích khách cùng biện trình ổn định chuyển vận xạ thủ. Đương nhiên càng kinh điển tổ hợp vẫn là chiến pháp mục, nhưng là mục sư cái nghề nghiệp này là bị giáo phái trận doanh phá lệ lũ đoạn, hắn trừ phi tín ngưỡng cái nào đó thần linh, không phải cái nghề nghiệp này chỉ sợ rất khó lấy tới. Từ mặt đất săn giết cấp 13 bốn tay bán xà nhân anh hùng, dần cùng Hina phối hợp cũng đó có thể thấy được, mấy người phối hợp lại có thể buộc phát sức chiến đấu muốn viễn siêu một cái. Nghĩ đến chỗ này không khỏi hứng thú dạt dào. Hắn lúc này rất như là đang chơi thu thập anh hùng cùng dưỡng thành anh hùng trò chơi. đánh như thế nào tạo ra cường đại anh hùng đội hình, làm sao phối hợp từng cái vị trí đều phá lệ thú vị. Bất quá nếu để cho ngoại giới biết, trong tay hắn anh hùng đội hình, chỉ sợ muốn gây nên toàn dân công phẫn. Giống. Rít lên một tiếng đánh gãy Di Chát suy nghĩ. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạn Vịt đã đình chỉ công kích. Trước tường thành mới tất cả công sự phòng ngự, giờ phút này đều trở thành phế tích. Đối phương lực lượng thủ vệ đã bị triệt để phá hủy. Còn lại hài cốt huyết long ngay tại hướng thành nội di động, gặp này hắn lập tức để quân đội đình chỉ công kích, để bọn chúng đem thành nội cửa ra vào phong tỏa ngăn cản. Đừng ở hỗn chiến bên trong đem cái kia luyện kim sư giết chết, cái này khôi hài. Nhìn xem đã lâm vào hỗn loạn thành thị, Di Chát tâm tình có chút không sai. Không nghĩ tới hơn 2 tháng thời gian, trong tay hắn quân đội đã phát triển đến không cần hắn ra tay, cũng có thể công chiếm một cái có được không sai lực lượng phòng ngự thành nhỏ độ cao. Sau đó, là thu hoạch thời khắc. Chương 218, cấp 12 địa lao luyện kim sư, chết không khuất phục hôi hải nhân. Vĩ đại tồn tại. Cái kia đang chết luyện kim sư ngay tại trong trang viên này. Một cái cửa miệng mới trồng màu u lam ánh sáng nhạt thực vật trang viên trước. Mấy cái hôi hải nhân mặt mũi tràn đầy bồi tiếu chỉ vào cửa lớn. Nghe nói tên hôn đảng kia là bị Dung Lô thành đại nhân vật đuổi đi, chúng ta liền biết hắn không phải vật gì tốt. Nếu như ngài muốn tìm hắn báo thù, hiện tại liền có thể. Nói thận trọng ngẩng đầu, ngưỡng vọng cái kia cưỡi tại vong linh cự long trên người nhân loại. Vĩ đại tồn tại, ngài có thể hay không thả chúng ta rời đi, chúng ta không phải binh sĩ, đối với ngài không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Di Chát nghe nói như thế, túi đầu nhìn thoáng qua mấy cái khuôn mặt cực độ hèn mọn hôi hải nhân. Có chút dở khóc dở cười. Hắn mặc dù biết hôi hải nhân cùng hải nhân không phải một loại sinh mệnh, nhưng những này đồ hèn nhát vẫn là để hắn cảm giác mở rộng tầm mắt. Thủ thành quân đội bị diệt về sau, hắn chỉ là tùy tiện để Ạn Vịt bắt mấy cái hôi hải nhân tới. Không đợi hắn mở miệng, đối phương liền trực tiếp quỳ, đầu đập đến bang bang vang, lộn xộn cái gì tình báo đều nói ra. Hắn không có nửa phần độ khó liền thu được cái kia hôi hải nhân luyện kim sư tin tức. Từ những này hôi hải nhân miệng bên trong biết được, cái kia luyện kim sư tay nghề quả thật không tệ, thanh danh khá lớn. Trên cơ bản tòa thành thị này người đều biết được đối phương. Di Chát không thèm để ý mấy cái này đồ hèn nhát, khu xử Ạn Vịt bay thẳng vào trang viên bên trong. Mấy cái kia hôi hải nhân nhìn thấy một màn này lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, lập tức thoát đi. Nhưng vừa chạy ra một lối đi, một đầu hài cốt huyết long từ đỉnh đầu bọn họ lướt qua, thuận miệng long tức phun ra mà ra. Thử lạc, trực tiếp hóa thành dòng máu, mấy cái anh dũng hôi hải nhân thong dong hy sinh. Chủ nhân, tòa trang viên này hậu viện dưới mặt đất có linh hồn khí tức. Ở trên trời dạo qua một vòng về sau, Ạn Vịt chống rông hốc mắt trừng trừng nhìn chằm chằm hậu viện phát ra ánh sáng nhạt mặt cỏ. Di Chát túi đầu nhìn thoáng qua, hắn nghĩ tới phó bản bên trong, cái kia người lùn anh hùng xây ở lòng đất mặt thất, đem mặt đất trực tiếp xốc lên, nhưng chớ làm tổn thương đến người ở bên trong. Như ngài mong muốn. Bờ dân đại nhân, những cái kia kinh khủng vong linh cự long là lai lịch gì, vì cái gì thời gian ngắn như vậy liền đem thành vệ quân phá hủy? Chúng ta trốn ở chỗ này mặt thật an toàn sao? Muốn hay không chạy ra thành, ta hiểu rõ một cái không đáng chú ý cửa thành động thông hướng ngoài thành, bình thường chỉ có chó săn ra vào, tuyệt đối không có người ngoài biết. Hỗn đản, ngươi để bờ dân đại nhân chui chuồng chó. Cái này sao có thể được? Cái kia động ở đâu, ngươi nói cho ta đi trước nhìn xem tình huống. Bờ dân đại nhân. Một gian che kín máy móc cùng các loại lung ta lung tung luyện kim tài liệu mật thất bên trong. Hơn 20 cái hôi hải nhân mồm năm miệng 10 nói sợ hãi trong lòng. Mà tại những này hôi hải nhân trung tâm nhất, là một cái ngồi tại trên xe lăn, khuôn mặt hơi mập hôi hải nhân. Đối phương mang theo một bộ chỉ có một con thấu kính mắt đơn thủy tinh kính mắt, thật dài xiềng xích rủ xuống. Một cái tay trời sinh dị dạng, chỉ có mấy centimet, giống như là dao giá dài trên bờ vai. Cái này hôi hải nhân nghe được chung quanh lung ta lung tung lời nói, lập tức giận không kìm được. Đáng chết hỗn đản. Từ giờ trở đi, ai còn dám lại nói nhiều một câu rời đi, hôm nay đem hắn ném vào hóa thi trong ao. Gầm lên giận dữ. Ở chung quanh ấm ảnh bên trong hơn 10 máy móc khôi lỗi đột nhiên bắt đầu chuyển động. Giữ tận vũ khí nhắm ngay những này hôi hải nhân, tựa hồ phải lập tức đem bọn hắn lôi đi. Lập tức, trang diện giống như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, cũng không dám lại nói nhảm. Nhìn thấy một màn này, trên xe lăn hôi hải nhân lúc này mới hài lòng hừ một tiếng. Ngẩng đầu, ngạo nghễ nói: "Vĩ đại hôi hải nhân, lúc nào làm qua đào binh? Không ai có thể để chúng ta nhượng bộ, vĩnh viễn không khuất phục là chúng ta hôi hải nhân cách luôn." Cao quý hôi hải nhân phong cách, hẳn là mỗi cái người truy cầu. Nói chừng mắt bọn gia hỏa này, ngươi xem một chút các ngươi, giống kiểu gì? Có thể hay không có chút dũng khí? Các ngươi có thể học được ta một nửa, cũng không trở thành như thế vô năng. Nhìn xem từng cái không dám ngôn ngữ hôi hải nhân, hung hăng mắng một trận cũng không nguôi giận. Cuối cùng huy động con kia dị dạng giống như là đậu giá đô cánh tay, hừ lạnh nói: "Ta dưới đất phòng là dùng đặc thù vật liệu chế tác, không chỉ có thể ngăn chặn ma pháp nhìn trộm, hơn nữa còn có cường đại năng lực phòng ngự. Chỉ cần chúng ta không đi ra, coi như cả tòa thành thị bị phá hủy, cũng không ai có thể làm gì được chúng ta." Trung quanh hôi hải nhân nghe nói như thế lập tức con mắt giống như là sống lại, từng cái cao giọng hô to: "Ca ngợi ngài, bờ dân đại nhân, ta liền biết ngài nhất định nhìn xa trông rộng, ngài trí tuệ đủ để sánh vai thần minh, vĩ đại bờ dân đại nhân, ngài dũng khí đủ để cho người quỳ bái, ngài tương lai tất nhiên sẽ trở thành thế giới dưới đất tồn tại vĩ đại nhất, vĩ đại địa lao tộc, không phải những cái kia ti tiện vong linh có thể sánh được." Liên tiếp không muốn mặt ngông ngựa vỗ trên xe lăn hôi hải nhân mười phần thoải mái, nụ cười càng phát ra sán lạ. Liên tại bọn hắn thanh âm kịch liệt thời điểm, Ê a đột nhiên một tiếng giống như là dùng lợi khí phá pha lê thanh âm chói tai vang lên.
Trong phòng tất cả mọi người giật mình trong lòng, bỗng nhiên ngừng lại. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Thanh âm gì? Trong phòng an tĩnh một lát, không có phát hiện động tĩnh về sau, trên xe lăn bờ dân lớn tiếng quát lớn. Hỗn đản, cái phòng dưới đất này không có khả năng bị người phát hiện. Câm miệng ngươi lại. Coi như địch nhân đến lại như thế nào? Vĩ đại hôi hải nhân, không sợ hết thảy. Thanh âm còn không rơi xuống. Phanh. Một con kiên cố bạch cốt lợi chảo trực tiếp đâm xuyên qua trần nhà. A. Tất cả hôi hải nhân phát ra sợ hãi nhất thét lên. Toàn bộ hướng bốn phía tán đi, căn bản liền không ai quản tại cự long lợi chảo phía dưới bờ răng. Thử lạp. Một giây sau, cái kia cự long lợi chảo lại đột nhiên rút đi về. Trang diện lần thứ hai lâm vào yên tĩnh. Nhưng là tất cả mọi người giờ phút này thở mạnh cũng không dám. Mở to hai mắt nhìn lên trần nhà. Sau đó tại bờ răng kinh dị nhìn chăm chú. Thử lạp hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiên cố mật thất, cái kia có thể gánh vác xe bắn đá nện như điên trần nhà giống như là trang giấy bị xé mở. Trực tiếp bị tung bay. Mảng lớn bùn đất từ biên giới rơi xuống mà xuống. Lúc này, hắn rốt cục thấy rõ phía trên thân ảnh. Một đầu cự long. Một đầu vong linh cự long. Một đầu toàn thân thiêu đốt huyết sắc liệt diễm vong linh cự long. Đối phương trống rỗng đôi mắt cứ như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm hắn. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào nói hàn ý từ lưng bay thẳng đầu óc, tất cả suy nghĩ đều lâm vào trống không. Trung quanh hôi hải nhân càng là gắt gao bưng kín miệng của mình, sợ mình phát ra âm thanh bị để mắt tới. Sau đó càng làm cho bọn hắn kinh dị phát hiện là, tại đầu kia kinh khủng vong linh cự long trên lưng, còn ngồi một nhân loại. Dạng gì tồn tại có thể nô dịch cường đại như thế cự long? Tựa hồ đã nhận ra bọn hắn, cái kia nhân loại chậm rãi trôi nổi mà xuống, nhẹ nhàng rơi vào trên sàn nhà. Trong chốc lát, một cỗ không cách nào nói bàng bạc uy áp không chút kiêng kỵ phun ra ngoài, bọn hắn trong thoáng chốc giống như là gặp được hủy diệt hết thảy bão cắt càn quét thiên địa. Doa người uy áp phía dưới, tất cả hôi hải nhân cảm nhận được sâu tận xương tủy sợ hãi. Ngươi chính là trước đó trưởng khống dung lô thành sản xuất luyện kim sư. Đạm mạc lời nói giống như là ngồi cao trên 9 tầng trời thần linh mở miệng. Ngồi tại trên xe lăn hôi hải nhân bợ răng lúc này một cái giật mình, đột nhiên hồi thần lại. Sau đó tại cái khác hôi hải nhân mang theo vài phần hy vọng ánh mắt bên trong, dùng con kia hoàn hảo không chút tổn hại trong tay chống lên một bên tay vịt, ầm một tiếng quỳ trên mặt đất. Ngẩng đầu, cực nóng giọng nói: "Vĩ đại cường giả, hôi hải nhân luyện kim sư, bờ răng, ngài hèn mọn nô bộ hướng ngài gây nên lấy sủng cao nhất ân cần thăm hỏi." Nói cúi người, đem cái chán chống đỡ tại đối phương giày trước. Trang diện lập tức yên tĩnh trở lại. Di Chắc nghiêng đầu nhìn chung quanh, phát hiện những này hôi hải nhân biểu lộ tựa hồ có chút phức tạp, cũng không coi ra gì. Mang theo vài phần hiếu kỳ mở ra cái này hôi hải nhân luyện kim sư giao diện thuộc tính. Nhìn thoáng qua, con mắt liền không rời ra. Bờ răng. Anh hùng đơn vị. Đẳng cấp, cấp 12, cao cấp anh hùng, chế tác luyện kim vật phẩm thuộc tính tăng lên 30%, nghiên cứu phát minh mới luyện kim vật phẩm tỷ lệ thành công tăng lên 20%. Tiềm lực, cấp B, tăng lên 40% luyện kim vật phẩm chế tác tốc độ. Nghề nghiệp, địa lao luyện kim sư, đẳng cấp, tăng lên 50% luyện kim bom nghiên cứu chế tạo tỷ lệ thành công. Chương 219, công thành lui thân. Tiềm lực cấp B, đẳng cấp 12, nghề nghiệp, dưới mặt đất luyện kim sư, mà nghề nghiệp đẳng cấp còn đạt đến đẳng cấp. Cái này chói sáng thuộc tính lập tức để Di Chát hứng thú phóng đại. Giữ gìn luyện kim hỏa pháo, sản xuất đạn pháo sự tình cuối cùng là có người phụ trách. Mang theo mong mỏi mãnh liệt, tiếp tục nhìn xuống đi. Kỹ năng, dưới mặt đất luyện kim thuật, cấp A, quen thuộc thế giới dưới đất các loại vật liệu thuộc tính, có thể nghiên cứu ra các loại có ma lực luyện kim vật phẩm. Cao đẳng đạn dược nghiên cứu, cấp B, đối luyện kim bom tiến hành nghiên cứu cải tiến lúc, tăng lên 40% tỷ lệ thành công, luyện kim bom đẳng cấp càng cao, tỷ lệ thành công càng thấp. Cao đẳng cơ giới học, cấp B, đối máy móc có khắc sâu lý giải, đối máy móc khôi lỗi tiến hành ưu hóa lúc, tăng lên 40% tỷ lệ thành công, máy móc khôi lỗi đẳng cấp càng cao, tỷ lệ thành công càng thấp. Thông minh đại não, cấp B, đối luyện kim thuật nghiên cứu có vượt qua thường nhân lý giải, học tập luyện kim loại tri thức lúc, đề cao 40% học tập hiệu suất. Anh hùng thiên phú, toàn thân tâm đầu nhập nghiên cứu một hạng luyện kim vật phẩm lúc, trí lực tăng lên 30%. Chủng tộc thiên phú, chế tạo ra có phá hư tính luyện kim vật phẩm lúc, gia tăng 20% uy lực. Giang buộc học đồ, luyện kim sư học đồ số lượng vượt qua 10, nghiên cứu tỷ lệ thành công tăng lên 10%, chế tạo tốc độ tăng lên 10%, học đồ số lượng vượt qua 20, tỷ lệ thành công tăng lên 20%, chế tạo tốc độ tăng lên 20%. Giới thiệu, hôi hải nhân bên trong luyện kim sư, hắn có xuất sắc nghiên cứu năng lực. Không sai, rất không tệ. Nhìn mấy lần về sau, Di Chắc tâm tình thật tốt. Không thể không nói có thể bị xẻ mạ vị này huyết để thành lãnh chúa trọng điểm để cử luyện kim sư, xác thực không bình thường. Một thân kỹ năng cùng thuộc tính quả thực hoàn mỹ phù hợp luyện kim một chuyến này. Túi đầu nhìn xem lúc này đầu lâu còn chống đỡ tại mặt đất, thân thể tại run lẩy bẩy bờ răng. Nhẹ giọng mở miệng. Đứng lên đi. Nào biết được cái này hôi hải nhân cũng không có đứng dậy, chỉ là có chút ngẩng đầu nhìn hắn, thanh âm cao vút nói. Không, vĩ đại tồn tại, ta thích quỷ nghe ngài lời dạy bảo. Di Chắc khoe miệng giật giật. Gia hỏa này cũng là cực phẩm. Hắn đột nhiên nhớ tới đồng dạng tham sống sợ chết sa mạc địa tinh. Không, sa mạc địa tinh đều không như thế quan trọng a. Nhìn xem trước mặt vị này có thể quyết định hắn sinh tử nhân loại thật lâu không có mở miệng. Bờ dân tâm hung hăng chìm xuống dưới. Dư quang nhìn thoáng qua trần nhà, cái kia to lớn trắng cốt long đầu lúc này đang dùng kia trống rông hốc mắt đang nhìn chăm chú hắn. Tựa hồ đối phương lúc nào cũng có thể một ngụm đem hắn ăn hết. Càng nghĩ càng hoảng. Hắn còn không muốn chết ta.
Hôm qua ngày mua sắm luyện kim vật liệu hắn còn chưa kịp sử dụng, đầu tuần bán đi hàng hóa vẫn chờ hắn lấy tiền, trước mấy ngày mua mấy cái ám dạ tinh linh lập tức liền muốn tới hàng. Mà lại hắn còn có thể sống mấy trăm năm đâu, hắn không thể chết tại đây. Vĩ đại tồn tại, ta nguyện ý đem ta hết thảy đều hiến cho ngài. Chỉ cầu ngài có thể tha thứ sai lầm của ta ti tiện sinh mệnh không đáng ngài động thủ. Di Chắc nhìn đối phương muốn chết biểu lộ, dở khóc dở cười. Thật không biết Hôi Hải Nhân làm sao liền trở thành thế giới dưới đất một phương bá chủ. Cái khác chủng tộc có rác rưởi như vậy sao? Nhưng là nội tâm cũng không thể không thừa nhận, loại này đồ hèn nhát tính cách có lẽ mới có thể để cho bọn hắn tốt hơn sống sót. Ánh mắt ngưng tụ, trên người uy áp lần nữa dâng trào. Bờ răng, ngươi lựa chọn tử vong hay là thần phục? Vừa dứt lời, đối phương không nói hai lời lập tức la lớn. Thần phục. Ta lựa chọn thần phục với ngài, chủ nhân vĩ đại. Ta đem nỗ lực ta hết thể vì ngài hiệu lực. Di Chắc nhìn đối phương như vậy dứt khoát, trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trước khi hắn tới còn muốn tốt các loại làm cho đối phương thần phục thủ đoạn. Nhưng bây giờ, còn cần được cái quạm lông, gia hỏa này so với hắn đều tích cực. Cực kỳ tốt, ta thích cùng người thông minh nói chuyện, đứng lên đi. Nói ra hiệu chung quanh Hôi Hải Nhân. Bọn hắn là người học đồ. Bờ Dâm nhẹ nhàng thở ra, rốt cục dám đứng người lên. Nghe nói như thế, lập tức trừng mắt chung quanh Hôi Hải Nhân. Quỳ xuống, đáng chết hỗn đản. Còn không hướng chủ nhân vĩ đại hiệu chung. Các ngươi những này đê tiện tạp chủng, là muốn tìm cái chết sao? Chung quanh Hôi Hải Nhân nhìn xem không biết đục Bờ Dâm trong lòng mắng to không thôi. Hôn đàn a, đây chính là ngươi khoác lác Hôi Hải Nhân vĩnh viễn không khuất phục tinh thần. Chúng ta cũng là lên bẫy của ngươi. Trong lòng phỉ báng, nhưng trên mặt lại một cái cười đến so một cái sán lạ, xôn xao trực tiếp quỳ xuống một mảng lớn. Chủ nhân, Di Chắc nhìn thấy cảnh tượng như thế này, không biết vì cái gì, nguyên bản chiến tranh thắng lợi mang tới cảm giác thành tựu trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Đánh bại như thế một đám người, giống như cũng không có gì đáng giá hư vấn. Lười nhắc lại nói nhảm. Bờ Răng, đem ngươi tất cả tài phú đóng gói, lãnh địa của ta trên mặt đất. Ngươi về sau ngươi cùng ngươi học đồ đều sẽ tại mặt đất sinh hoạt. Mặt đất. Bờ Dâm trên mặt thịt mỡ co lại. Nào giống như là đậu giá đỗ đồng dạng dị dạng cánh tay quơ quơ, muốn nói gì, nhưng là ngẩng đầu nhìn một chút vong linh cự long về sau, lập tức bị hắn đè ép xuống. Gọn gàng xác nhận. Chủ nhân, mời cho ta 10 phút đồng hồ thời gian. Đi thôi, quý giá đều mang, không đáng tiền liền ném đi. Vâng. Di Chắc vung tay lên, phía trên tuân ra lượng lớn cát sỏi, sau đó trực tiếp xây dựng một đầu cát sỏi thang lầu. Sau đó để những cái kia học đồ đều lên đến mặt đất. Nhìn xem trước mặt run lẩy bẩy tù binh, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Dùng mật ngữ thủy tinh gọi còn tại thành nội săn giết trốn xuyên Hôi Hải Nhân có giúp cùng Hina. Có cái này bộ đàm đồng dạng bảo vật, câu thông bắt đầu xác thực thuận tiện rất nhiều. Chủ nhân, Di Chát đại nhân. Chờ hai người hành lễ qua đi, Di Chát ra hiệu một lần nữa ngồi ở trên xe lăn Bờ Răng. Mục tiêu đã tìm tới, các ngươi có phát hiện gì sao? Hina ánh mắt sáng rực nhìn xem Bờ Răng, mặc dù rất muốn hỏi thăm thay máu giải trừ phong ấn một chuyện, nhưng là vẫn nhẫn mại ở tính tình, mở miệng nói. Di Chát đại nhân, chúng ta tại đảo xuyên Hôi Hải Nhân bên trong giết chết tòa thành thị này thành chủ. Căn cứ những cái kia Hôi Hải Nhân tù binh lời nói, thành chủ trong trang viên còn cất giấu rất nhiều bảo vật. Di Chắc mắt sáng rực lên, hắn một mực vội vã tìm kiếm mục tiêu chủ yếu, ngược lại là kém chút đem cái này gốc dạ đem quên đi. Tòa thành thị này mặc dù không tính lớn, nhưng làm sao cũng là đường đường chính chính thành dưới đất, không có khả năng không điểm đồ tốt. Chiến tranh thắng lợi, tự nhiên muốn hưởng thụ người thắng đãi ngộ. Hina, ngươi lập tức mang theo hai cái tiểu đội hải cốt huyết long đi đem thành chủ trong trang viên tài nguyên cho ta chuyển không. Ngươi mang một tiểu đội hải cốt huyết long đi vào trong thành đại trang viên bên trong lục soát tài bảo, nhất là Hôi Hải Nhân quý tộc, càng là đường buông tha. Nói chỉ hướng bên cạnh Hôi Hải Nhân học đồ. Ngươi có thể từ bọn hắn chúng tuyển mấy cái dẫn ngươi đi, bọn hắn so với chúng ta rõ ràng cái kia quý tộc góp nhặt bảo vật nhiều. Sau một tiếng, ở đây tập hợp. Như ngài mong muốn. Hai cái anh hùng lập tức chia ra hành động. Nghe được Di Chắc mệnh lệnh về sau, những cái kia Hôi Hải Nhân học đồ chỉ cảm giác nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao xung phong nhận việc đi theo hai cái anh hùng tiến đến. Coi như cuối cùng đạt được bảo vật không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng kia lại có quan hệ gì đâu. Riêng là đi đoạt những người khác bảo vật liền đầy đủ để bọn hắn hưng phấn. Tòa này Hôi Hải Nhân thành thị sau đó hơn một giờ bên trong. Tại chính bọn hắn người dẫn đầu dưới, gặp phải trước nay chưa từng có hắc ám thời khắc. Những cái kia đang chết vong linh cự lòng, đem bọn hắn tất cả tài phú đều cướp sạch trống không. Mà càng làm cho những cái kia Hôi Hải Nhân tức giận là, bởi vì nội ứng tồn tại, bọn hắn muốn tránh đều tránh không xong. Cuối cùng nhìn xem so chuột liếm qua đều sạch sẽ bảo khố, lập tức khóc ra tiếng. Đáng chết vong linh cự lòng. Còn có những cái kia bán bọn hắn Hôi Hải Nhân. Đừng để bọn hắn bắt lấy mấy tên khôn kiếp này. Đợi đến Hôi Hải Nhân chủ thành, Dung Lô thành đại quân nhận được tin tức chạy đến lúc, trước mặt chỉ còn lại có một tòa không ngừng truyền đến kêu rên phế tích thành thị. Mà tạo thành tràng tai nạn này kẻ đầu têu đã sớm biến mất không còn tăm tích. Nhưng đợi đến phía sau lên cơn giận dữ Hôi Hải Nhân tù trưởng biết được tập kích tòa thành thị này chính là một đám toàn thân tiêu đốt lên liệt diễm vong linh cự long, đồng thời lĩnh đội chính là một nhân loại về sau. Đầu óc bên trong nháy mắt nổi lên kia kinh khủng liệt diễm sa bạo cùng bộ kia bá đạo vô số máy móc khối lỗi. Lập tức trực tiếp hạ lệnh để vừa mới đến quân đội lập tức trở về Dung Lô thành. Những cái kia nguyên bản còn trông cậy vào quân đội giúp mình báo thù Hôi Hải Nhân quý tộc, nhìn xem quân đội bóng lưng rời đi, lập tức cảm giác mình đã bị một vạn điểm thương tổn. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng từ bỏ bọn hắn. Di Chắc cũng không nghĩ tới hắn vẹn vẹn xuất hiện, liền đem Hôi Hải Nhân tù trưởng dọa sợ, không phải nhất định sẽ dừng lại thêm một đoạn thời gian. Nhưng dù là như thế, hắn cũng đối lần này công chiếm thành dưới đất cực độ hài lòng. Thu hoạch vượt xa khỏi hắn mong muốn. Chương 220, trở về Hoàng Hôn Chi Thành. Thông đạo dưới lòng đất, đang chỉ huy huyệt cư nhân mở rộng hang động dần, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa hang. Sau một khắc, hô hô, từng đầu xương cốt huyết hồng hải cốt huyết long bay vào hang động. Mà những này vong linh cự long mỗi cái đều dẫn theo dùng xiềng xích buộc chặt tốt hòm gỗ, nhìn hắn trọng lượng, tựa hồ bên trong cất giấu không ít bảo vật chân quý. Hình thể lớn nhất đầu kia hải cốt huyết long trên thân, mặc một bộ viền vàng trường bào màu trắng thân ảnh phá lệ dễ thấy. Dần cung kính hành lễ. "Chủ nhân." Di Chắc quay đầu tứ phương, thấy không ngoài ý muốn nổi lên, khẽ gật đầu. "Dần, kiến tạo căn cứ một chuyện, tạm thời đình chỉ. Ngươi lập tức từ huyệt cư nhân bên trong chọn lựa ra 10 cái thống lĩnh, để hắn riêng phần mình quản lý 3 trung đội huyệt cư nhân. Đồng thời đem huyết sắc xác cướp lưu lại trông coi bọn hắn." Dần không có nửa điểm chần chờ, xác nhận sau bắt đầu chọn lựa nhân tuyển thích hợp. Hắn vốn là muốn tại lối đi bên trong xây dựng một cái dưới đất căn cứ, lấy tăng cường đối thế giới dưới đất lực ảnh hưởng. Nhưng là công chiếm Hôi Hải Nhân thành thị về sau, hắn phát hiện ý nghĩ của mình tựa hồ có chút bảo thủ. Hôi Hải Nhân thực lực không có hắn nghĩ khoa trương như vậy. Hoặc là nói, Hoàng Hôn Chi Thành thực lực so với hắn dự đoán càng cường đại. Không nói siêu phàm liệp sát giả cái này đại sát khí, riêng là mấy cái cấp A anh hùng cùng Hoàng Hôn Chi Thành quân đội, cũng đủ để công chiếm một tòa có được hoàn chỉnh lực lượng thủ vệ thành thị. Hiện ở loại tình huống này, xây lại trụ sở dưới đất cũng có chút không cần thiết. Hôi Hải Nhân đều đã giúp hắn xây xong có sẵn, hắn còn không đi ở, cái này có chút không thất thời, có lỗi với người ta nhiệt tình hiếu khách. Về phần vấn đề an toàn, hậu kỳ hoàn toàn có thể trên mặt đất xây dựng một cái chiến tranh thành lũy, ngăn cách mặt đất cùng dưới mặt đất kết nối, dạng này thế giới dưới đất liền hoàn toàn nắm giữ tại Hoàng Hôn Chi Thành trong tay. Không bao lâu, dần chọn lựa ra 10 cái huyệt cư nhân. Di Chắc cũng không nhiều nói nhảm, chờ đối phương an bài tốt hết thể về sau, để tất cả quân đội về đơn vị. Sau đó trực tiếp hướng lối đi chỗ sâu mà đi. Cùng mấy cái Hôi Hải Nhân học đồ cùng một chỗ ngồi tại một đầu hài cốt huyết long trên lưng đặc cấp địa lao luyện kim sư, bờ răng. Lúc này tâm tình hết sức phức tạp. Hắn cũng không nghĩ ra, mình sẽ cảm nhận được người ở nhà bên trong ngồi, họa từ trên trời rơi xuống cảm giác. Hắn vốn cho là, bị cái kia đang chết Hôi Hải Nhân tù trưởng đuổi ra Dung Lô Thành, cũng đã đầy đủ không may. Hiện tại, càng là ngay cả mình duy nhất trụ sở cũng không có, còn muốn đi một cái không biết có cái gì mặt đất lãnh địa. Nội tâm có chút sụp đổ. Nhưng là vừa nhìn thấy cái kia bay hùng thân ảnh, lập tức lại yên lặng. Hôi Hải Nhân chi thần ở trên. Hắn còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Mấy cái Hôi Hải Nhân học đồ lúc này lại sợ lại hiếu kỳ thấp giọng mở miệng. Bờ dân đại nhân, mặt đất là dạng gì? Có phải thật vậy hay không giống truyền nói như vậy, khắp nơi đều là đồ ăn cùng sạch sẽ nước sạch. Chúng ta sẽ bị cái kia nhân loại lãnh chúa giết chết sao? Bờ dân đại nhân. Nghe được liên tiếp hỏi thăm, bờ dân giả trang ra một bộ khinh thường trả lời bộ dáng, không để ý đến. Hắn nào biết được mặt đất là bộ dáng gì? Hắn có hay không đi qua? Bất quá truyền thuyết, mặt đất so thế giới dưới đất màu mỡ gấp một vạn lần. Nghe, nội tâm dâng lên mấy phần thấp thỏm chờ mong cảm giác. Không biết tòa kia tên là Hoàng Hôn Chi Thành nhân loại lãnh địa, có thể hay không cùng truyền thuyết đồng dạng. Hôi Hải Nhân chi thần ở trên, hy vọng lần này ngài có thể chúc phúc ngài hèn mọn tín đồ. Bằng không về sau lão tử liền đổi tin đoán tạo chi thần. Bởi vì đại bộ phận đều là bộ đội trên đất liền nguyên nhân, quân đội tiến lên tốc độ rất chậm. Di Chắc gặp đây, trực tiếp để dần cùng gờ lưu lại dẫn đội. Hắn mang theo Hải Cốt Huyết Long dẫn theo kia từng dương từ Hôi Hải Nhân thành thị có được chiến lợi phẩm, đi đầu quay trở về Hoàng Hôn Chi Thành. Quen thuộc phi hành cực tốc về sau, lại để cho hắn chậm rãi đi đường thật sự là chồng cha tấn. Lãnh chúa đại nhân trở về. Theo một tiếng kinh hô, toàn bộ Hoàng Hôn Chi Thành đều sôi trào lên. Di Chắc nghe được phía dưới tiếng hoan hô, khóe miệng không tự chủ được thổi lên một cái đường cong. Thời gian dài như vậy, hắn đã sớm đem Hoàng Hôn Chi Thành trở thành nhà của hắn. Mỗi lần ra ngoài trở về, đều có loại cảm giác đặc biệt. Đây là hắn tự mình xây dựng lãnh địa, phá lệ có cảm giác thành công. Hải cốt huyết long ở phía dưới cư dân gieo hò bên trong, chậm rãi rơi vào lãnh chúa phủ đệ phía trước trên đất trống. Cái này đến cái khác to lớn cái dương phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Di Chắc cuối cùng khu xử ản vịt chậm rãi rơi xuống đất. Dương cánh vượt qua 30 mét thân thể cao lớn làm cho tất cả mọi người cảm nhận được không cách nào nói lực các bách. Hắn vô ý bên trong tiêu tán long uy càng làm cho cư dân cảm giác lồng ngực giống như là đặt lên một khối nặng ngàn cân cự thạch. Liên hô hấp đều trở nên khó khăn. Nhưng dù là như thế, các cư dân vẫn như cũ cảm giác đầu này cự long là vai phụ. Bọn hắn chúa tể, bọn hắn lãnh chúa, lấp lóe quang huy không người có thể che đậy. Đặc biệt thượng vị giả khí chất để Di Chắc như trong đêm tối ngôi sao. Sặc sỡ lóa mắt, tựa hồ có hắn ở địa phương chính là thế giới trung tâm. Bá khí ản vịt tại lúc này ngược lại trở thành hắn phụ trợ. Lấy cư dân thị giác đi lên nhìn lại, Di Chắc phía sau là màu xanh bầu trời, vạn dặm không mây. Phía dưới là thiêu đốt lên huyết sắc liệt diễm vong linh cự long, tại vô tận huyết sắc quang mang bên trong, hắn tồn tại càng phát ra bất phàm. Một màn này giống như là cái nào đó giáo đường trên vách tường chuyển thừa xuống thượng cổ tranh vẽ trên tường. Lãnh chúa đại nhân, ngày tốt lành, đại nhân. Chờ cư dân sau khi lấy lại tinh thần, lập tức đỡ ngực cúi đầu. Thái độ cung kính mà ti khiêm, ánh mắt tràn ngập cực nóng. Di Chắc quay đầu liếc nhìn một vòng. Bầu không khí không sai, tình cảnh này, tựa hồ đặc biệt thích hợp nói vài lời. Nghĩ, cất cao giọng nói. Quân đội của chúng ta vừa mới chinh phục một tòa cường đại thành dưới đất.
thu được lượng lớn tài bảo cùng luyện kim hỏa pháo. Đây là quân đội thắng lợi, cũng là chúng ta mỗi cái người thắng lợi. Quân đội dùng lần lượt thắng lợi nói cho mọi người, hoàng hôn chi thành vinh quang ngay tại dâng lên. Các con dân của ta, các ngươi nhớ kỹ hôm nay, tương lai, các ngươi còn biết xem đến càng nhiều huy hoàng, nghe được càng nhiều kẻn hiệu thắng lợi. Hoàng hôn chi thành, chắc chắn trở thành sa mạc bên trong sáng chói tinh quang. Bầu không khí tại cái này, loại chuyện gì ra đều là đúng. Tiếng nói vừa ra sát na, tiếng hoan hô to lớn vang lên. Di chắc không nói gì thêm nữa, xoay người xuống tới, để chung quanh xác gớp thủ hộ giả đem hải cốt huyết long sách trở về cái dương toàn bộ gánh tiến lãnh chúa phủ đệ. Nhìn xem kia có mấy người mới có thể mang nổi cái dương, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tại tòa thành thị kia có thể được đến như thế lớn thu hoạch. Di chát đại nhân. Sau lưng một tiếng đột nhiên thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn. Quay đầu nhìn lại, mặt mũi nhăn nheo cả giờ lúc này chính vội vàng chạy đến, đối phương sau khi hành lễ hưng phấn nói: "Ngài tìm tới chỗ kia thế giới dưới đất rồi." Di chát nhìn xem kích động cả giờ, tâm tình cũng mười phần không sai. Đem thế giới dưới đất tao ngộ ngắn gọn nói với hắn một lần. Cuối cùng ra hiệu mấy cái mới vừa từ hải cốt huyết long phía sau lưng xuống tới, lúc này cực độ không thích hướng bị cư dân làm giống như con khỉ quan sát hôi hải nhân. Cái kia cánh tay trời sinh tàn tật hôi hải nhân là luyện kim sư, đối với luyện kim hỏa pháo cùng luyện kim bom có không tầm thường tạo nghệ. Người an bài tốt bọn hắn. Mặt khác, ta đã cùng huyết để thành xây dựng quan hệ hợp tác, tương lai thế tất yếu cùng bọn hắn tiến hành lâu dài mậu dịch. Đồ ăn công xưởng cùng nhưỡng tiểu phường sự tình, ngươi phải nhanh một chút giải quyết, ta cần hợp cách nhân tuyển trở thành anh hùng. Trong tay hắn ba chương anh hùng chứng nhận đến bây giờ cũng còn không dùng ra đi, cái này khiến hắn có chút phiền muộn. Mà tương lai hoàng hôn chi thành muốn từ mậu dịch bên trong thu hoạch được càng nhiều ích lợi, nhất định phải có thể cầm được ra tay sản phẩm. Mặc dù trước mắt có hoàng sa trường bảo, nhưng là cái đồ chơi này sản lượng có hạn chế, riêng là bán cho ý gì xét thương hội liền cung không đủ cầu. Chớ nói chi là cái khác. Cả giờ lần này nhưng không có lại lộ ra khó xử biểu lộ, ngược lại nụ cười sán lạn nói: "Di chát đại nhân, cái này hai ngày nghiên thảo hội cùng xóa nạn mù chữ ban hiệu quả 10 phần không sai. Chúng ta từ bên trong chọn lựa ra 5 cái có không sai thiên phú nhân tài. Có lẽ kế hoạch của chúng ta có thể khởi động. Nghiên thảo hội cùng toàn viên xóa nạn mù chữ đưa đến hiệu quả." Di chát ánh mắt sáng lên. "Đem bọn hắn kêu đến, ta trưởng trưởng nhãn. Ngày mai hẳn là có thể khôi phục bình thường đổi mới, thật có lỗi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Phiền bỏ mẹ. Hệ thống phiền bỏ mẹ xin ra mắt tốc chủ." "Gì? Tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà." Chương 221, tòa này lãnh địa, quá thần bí khó lường, 3200 chữ. Cả giờ lập tức gọi bên cạnh hai cái cư dân, để bọn hắn đem kia 5 cái bị chọn lựa ra nhân tài gọi. "Thừa dịp cái này đứng không, Di chát về tới lãnh chúa phủ đệ." Nhìn xem tiền viện bày ra chỉnh tề 30 cái hòm gỗ, khỏe miệng ý cười càng phát ra nồng nặc. "Đại nhân, trong này là..." Cả giờ nhìn dưới mặt đất khắc họa lấy hôi hải nhân ký hiệu hòm gỗ, có chút hiếu kỳ. Có thể bị hài cốt huyết long đơn độc sách trở về, tuyệt đối không thể nào là cái gì giá rẻ vật phẩm. Di chát vung tay lên, hậu viện bao trùm sa trùng cắt vàng trôi nổi mà đến. Sau đó hóa thành từng cái cánh tay, đem phía trên xiềng xích cởi ra, mở ra hòm gỗ. Chờ cắt sỏi một lần nữa bay trở về hậu viện, cả giờ lập tức ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy có 3 cái hòm gỗ chứa phát ra nhàn nhạt huỳnh quang khoáng thạch, mặt khác hòm gỗ thì tràn đầy giống như là bùn cắt đồng dạng đen xì thần bí vật phẩm, còn có thể nghe đến một cỗ cực kỳ gây mùi hương vị. Di chát chỉ vào những cái kia khoáng thạch, cười nói: "Những này là bí ngân quan thạch." Cả giờ ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nói: "Cái này ba dương bí ngân quan thạch." Di chát cười to: "Không sai, ba dương đều là." Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, có thể tại tòa thành nhỏ kia bên trong đạt được nhiều như vậy bí ngân quan thạch. Mặc dù những quáng thạch này chất lượng so cùng huyết để thành giao dịch phải kém hơn mấy cái đẳng cấp, tạp chất phá lệ nhiều lắm, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Cái này ba dương trang khoáng thạch mỗi dương đều vượt qua 1000 đơn vị, tổng cộng 3000 đơn vị. Coi như khoáng thạch tạp chất lại nhiều, hắn bí ngân hàm lượng cũng muốn so từ huyết để thành đạt được 50 đơn vị bí ngân quáng thạch nhiều. Nhưng mà này còn là chiến lợi phẩm của hắn, miễn phí. Điều này càng làm cho tâm tình của hắn vui vẻ. Vậy còn dư lại cái dương là luyện kim thuốc nổ, dùng để chế luyện kim bom vật phẩm. Di chát nụ cười sán lạ. Luyện kim thuốc nổ là bờ dân nghiên cứu ra tới cực phẩm thuốc nổ, bên trong ẩn chứa khổng lồ ma lực. Hắn từ hôi hải nhân trong tay tịch thu được miệng lớn luyện kim pháo sử dụng luyện kim bom liền là dùng loại này thuốc nổ chế tạo mà thành. Uy lực vô cùng lớn. Cái này đổ đầy 27 cái dương luyện kim thuốc nổ, hiện tại cũng là của hắn rồi. Mỗi cái dương thể tích có hạn, vì nhiều trang hắn còn ép chặt, thô sơ giản lược tính ra, ít nhất có thể có 3 vạn đơn vị. Hắn hỏi thăm qua bờ rằng, cái này 3 vạn đơn vị, tối thiểu có thể sản xuất ra 3000 viên miệng lớn hỏa pháo luyện kim bom. Dùng để chế tạo bình thường lớn nhỏ luyện kim bom, thậm chí có thể sản xuất hơn vạn quả. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, đều có thể chống đỡ lấy một trận cỡ trung chiến dịch tiêu hao. Mà lại hắn thấy, luyện kim thuốc nổ có thể làm sự tình, cũng không vẹn vẹn chỉ có thể dùng để sản xuất luyện kim bom, có cực lớn có thể khai quật tiềm lực. Ngoại trừ cái này hai hạng thu hoạch bên ngoài, hắn còn từ hôi hải nhân thành thị bên trong đạt được 2 vạn đơn vị hy hữu tài nguyên, thủy ngân. 2 vạn đơn vị, giá trị 100 vạn đơn vị đồ ăn, hơn ngàn vạn tài nguyên. 4 loại hy hữu tài nguyên, mỗi loại đều ẩn chứa cường đại ma lực, thích hợp dùng tại từng cái phương diện. Hôi hải nhân họng pháo trên minh văn đều là dùng thủy ngân khắc họa. Hy hữu tài nguyên, thuốc nổ, bí ngân quặng, cộng thêm bờ dân cái này cấp 12 luyện kim anh hùng.
Lần này công hãm Hôi Hải Nhân Thành thị thu hoạch vượt xa khỏi Di Chắt mong muốn. Chiến tranh luôn luôn bên thắng ăn sạch, câu nói này nhưng cho tới bây giờ không giả. Đem những này luyện kim thuốc nổ phong tồn nhập kho, cần sử dụng nhất định phải có ta phê chuẩn.
Đúng, đại nhân.
Hai người tại trò chuyện thời điểm, năm cái câu nệ tuổi trẻ cư dân đi tới lãnh chúa phủ đệ phía trước. Adel lúc này chính tràn đầy phấn khởi cùng một cánh tay dị dạng Hôi Hải Nhân luyện kim sư bờ dân trò chuyện này. Năm người đi ngang qua lúc, lập tức cung kính hành lễ.
Adel đại nhân.
Adel quay người nhìn thoáng qua, nhận ra đây chính là cái này mấy ngày nghiên thảo hội bên trong tuyển ra mấy cái nhân tài.
Nàng cũng tham dự bình chọn.
Các ngươi đây là đi đâu?
Lãnh chúa đại nhân kêu gọi chúng ta quá khứ, tựa hồ có việc bàn giao.
Adel như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đi thôi.
Nhìn xem năm người rời đi bóng lưng, một bên Ôn Nhịp hơi xúc động nói.
Di Chắt các hạ làm việc luôn luôn như vậy ra ngoài ý định, ai có thể nghĩ tới, hắn sẽ để cho những bình dân này cũng học tập tri thức.
Nếu như khiến người khác biết, chỉ sợ sẽ ngoác mồm kinh ngạc.
Tài nguyên là có hạ, không có khả năng gánh vác đến trên người mọi người.
Tập trung tài nguyên bồi dưỡng một bộ phận đỉnh cấp nhân tài, đây là quang huy kỷ nguyên nhất quán cách làm.
Di Chắt cử động hiển nhiên cùng chủ lưu hoàn toàn tương phản.
Adel lại nghe không nổi nữa, trực tiếp phản bác.
Ôn Nhịp tiên sinh, cho nên Di Chắt đại nhân mới là Hoàng Hôn Chi Thành chúa tể, mà ngươi là ý gì xét thương hội thành viên.
Ôn Nhịp lộ ra mấy phần cười khổ.
Trước đó hắn cũng không cho rằng ý gì xét thương hội thành viên thân phận so Sa Mạc lãnh chúa thân phận thấp.
Kia năm người trẻ tuổi bị thủ vệ mang vào về sau, cả giờ lập tức đưa tay giới thiệu nói.
Di Chắt đại nhân, mấy người kia chính là chúng ta nghiêm ngặt chọn lựa ra nhân tài, biểu hiện của bọn hắn 10 phần không sai, tiếp nhận tri thức nhanh, có tiềm lực.
Di Chắt nhìn xem hành lễ về sau lo lắng bất an mấy người, trấn an hai câu về sau, mở ra giao diện thuộc tính toàn bộ nhìn một vòng.
Dân bản địa không phải anh hùng đơn vị lời nói, tiềm lực là không biết, không cách nào kết luận. Nhưng là bọn hắn mỗi cái người đều có một cái đặc tính mang theo, mặc dù không nhìn thấy cụ thể tiềm lực, nhưng xem toàn thể đi lên cũng không tệ lắm.
Thông minh, ổn trọng, nghiên cứu, chịu khổ, cố gắng.
Di Chắt suy tư một lát sau, lựa chọn có thông minh cùng nghiên cứu hai cái này đặc tính người trẻ tuổi. Hai người bọn họ phân biệt đến từ những tiểu phường cùng đồ ăn công xưởng. Còn lại ba cái người cũng đều không sai, nhưng là hai cái này hiển nhiên càng thích hợp làm nghiên cứu.
Đem không tuyển bên trong ghi lại, về sau có cơ hội thích hợp lại nói.
Kể từ đó, ba chương anh hùng chứng nhận còn có thể còn lại một chương, chương này hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra bồi dưỡng phương diện kia nhân tài.
Lưu một chương cũng tốt, về sau nếu như thích hợp lựa chọn lại thao tác cũng không muộn.
Hai cái bị tuyển bên trong người trẻ tuổi lúc này kích động sắc mặt đỏ lên.
Ánh mắt vô cùng cực nóng nhìn xem trước mặt anh tuấn thân ảnh, giống như thành kính tín đồ gặp được bọn hắn thần linh.
Bọn hắn vậy mà vào Di Chắt đại nhân mắt.
Ca ngợi chư thần.
Cái này nhất định là nữ thần may mắn chiếu cố.
Biểu hiện của các ngươi, cả giờ đã nói với ta.
Mà nhuộm tiểu phường cùng đồ ăn công xưởng tại kế hoạch của ta bên trong, tương lai chính là Hoàng Hôn Chi Thành trọng yếu trụ của sản nghiệp.
Hắn tầm quan trọng thậm chí không kém hơn nuôi dưỡng căn cứ cùng tiệm thợ rèn.
Di Chắt ánh mắt kiên nghị nhìn thẳng bọn hắn, ngữ khí mang theo cường đại sức thuyết phục.
Hoàng Hôn Chi Thành chọn lựa các ngươi ra, nói rõ các ngươi cũng không bình thường, tương lai của các ngươi không nên giới hạn ở đó.
Chỉ cần các ngươi dám gánh vác trách nhiệm, ta có thể ban cho các ngươi trước nay chưa từng có lực lượng.
Các ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận ta chiêu mộ, gánh vác lên nhuộm tiểu phường cùng đồ ăn công xưởng trách nhiệm, là Hoàng Hôn Chi Thành sáng tạo càng nhiều giá trị.
Hai người nhìn xem cặp kia thâm thúy con ngươi, giờ khắc này một cỗ vô cùng bình quang cảm giác xông lên đầu,
hốc mắt đều phím hồng,
cơ hồ là gào thét lên tiếng.
Lãnh chúa đại nhân, thề sống chết vì ngài hiệu lực.
Di Chắt chậm rãi gật đầu,
hy vọng tương lai các ngươi sẽ không cô phụ tín nhiệm của ta cùng chờ mong.
Nói từ hệ thống trong không gian lấy ra hai trường anh hùng chứng nhận.
Đinh, phải chăng sử dụng anh hùng chứng nhận?
Kiểm tra đến hai cái sử dụng mục tiêu nghề nghiệp là đầu bếp học đồ, thợ nấu rượu học đồ, phải chăng vì bọn họ chuyển chức làm tương ứng nghề nghiệp?
Di Chắt ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới để bọn hắn lột xác thành là anh hùng còn có thể trực tiếp chuyển chức, này cũng tiết kiệm được không ít phiền phức.
Không do dự, trực tiếp lựa chọn xác nhận.
Trong chốc lát, hai chương anh hùng chứng nhận giống như là pha lê giống như pha toái, hóa thành một cỗ năng lượng bàng bạc tràn vào hai người trong cơ thể. Sau đó tại hắn nhìn chăm chú, hai người huyết mạch chỗ sâu lực lượng bắt đầu bị kích hoạt, khí tức dần dần kéo lên.
Trung quanh ma lực cũng trong cùng một lúc tràn vào trong cơ thể.
Chuyển hóa quá trình cũng không có tạo thành quá mức hoa trương động tĩnh, ước chừng sau 10 phút, khí tức dần dần bình tĩnh lại.
Đinh, anh hùng chứng nhận sử dụng thành công, ngươi thu được hai cái cấp B anh hùng.
Theo hệ thống nhắc nhở vang lên, Di Chắt mở ra hai người giao diện thuộc tính.
Nạ xỉ,
anh hùng đơn vị,
đẳng cấp cấp 4,
tiềm lực cấp B,
nghề nghiệp thợ nấu rượu trung cấp, gia tăng 20 cất rượu tỷ lệ thành công.
Di Giờ,
anh hùng đơn vị,
đẳng cấp cấp 3,
tiềm lực cấp B,
nghề nghiệp đầu bếp trung cấp, tăng lên chế tạo đồ ăn 20% mỹ vị độ.
Hắn đại khái nhìn mấy lần hai người kỹ năng cùng anh hùng đặc tính về sau, trong lòng nắm chắc.
Dùng anh hùng chứng nhận chuyển hóa đơn vị, kỹ năng không có đặc biệt xuất sắc, nhưng cũng không kém.
Nói tóm lại thuộc về tuyến hợp lệ phía trên.
Nhìn xem hai người khôi phục ý thức, Di Chắt khích lệ nói:
các ngươi bây giờ có được anh hùng lực lượng, tương lai một mảnh ánh sáng.
Ta hy vọng các ngươi có thể trong tương lai là Hoàng Hôn Chi Thành kiến thiết sáng tạo càng nhiều giá trị, để Hoàng Hôn Chi Thành tất cả cư dân đều lấy các ngươi làm vinh.
Cả giờ, ngươi đợi chút nữa truyền lệnh xuống, hai người bọn họ từ ngày mai trở đi phụ trách đồ ăn công xưởng cùng những tiểu phường sản xuất nghiên cứu phát minh.
Các ngươi có gì cần vật liệu cùng vật tư,
có thể trực tiếp hướng cả giờ xin. Ta cần các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất nghiên cứu ra một cái hợp cách đồ ăn cùng liệt cửu. Hai cái cơ hồ rơi lệ người trẻ tuổi nhìn xem trước mặt anh tuấn thân ảnh, đáy lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Dù là lãnh chúa đại nhân chiến tử, bọn hắn cũng sẽ không tiếc. Đối phương ban cho bọn hắn hết thảy. Lãnh chúa đại nhân, ta tất không phụ nhờ vả. Thanh âm cơ hồ đâm rách trời cao, tựa hồ chỉ có lớn nhất thanh âm mới có thể biểu thị thái độ của mình. Di Chát hài lòng gật đầu, lại trấn an cùng khích lệ vài câu về sau, này mới khiến hai người rời đi. Bọn hắn từ lãnh chúa phủ đệ vừa mới đi ra ngoài lại đụng phải đang chuẩn bị tiến vào lãnh chúa phủ đệ A cùng Onit. Jonat Sojin. Hai cái mới đản sinh anh hùng không có chút nào khinh thường, sau khi hành lễ mới rời khỏi. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Onit cùng Jonat Sojin liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được đối phương trong mắt kinh hãi. Anh hùng đơn vị. Bọn hắn không nhìn lầm. Rõ ràng chừng 10 phút đồng hồ trước, đi vào lãnh chúa phủ đệ 5 người vẫn là người bình thường. Cái khác 3 cái đã rời đi trước, không có gì khác thường. Làm sao hai cái này mười mấy phút không thấy, liền thành anh hùng rồi? Cái này nói đùa cái gì? Anh hùng còn có thể như thế bồi dưỡng? Muốn trở thành anh hùng đơn vị, ai không phải từ nhỏ huấn luyện, thậm chí xuất sinh nhập tử về sau mới có thể thức tỉnh lực lượng trong cơ thể. Khó mà tin hai người lại cảm ứng mấy lần. Nhưng cảm giác xong, nội tâm kinh ngạc càng thêm hơn. Đối phương không vẹn vẹn chỉ ở ngắn ngủi tầm 10 phút bên trong trở thành anh hùng, mà lại huyết mạch bên trong tán phát lực lượng còn 10 phần mạnh mẽ. Tối thiểu cũng là tiềm lực cấp B phía trên anh hùng. Chỉ một thoáng, hai người đồng thời quay đầu nhìn xem phụ thành chủ cửa lớn, biểu lộ trở nên cực kỳ đặc sắc. Lại liên tưởng đến tiến vào lãnh địa về sau liên tiếp sự vật, thần nhiệt cổ thụ, thần bí máy móc khối lỗi, luyện kim cự pháo, vong linh cự long. Cả tòa lãnh địa tại bọn chúng nội tâm đột nhiên bị kín một tầng làm cho không người nào có thể tìm tòi nghiên cứu ngông lung mạng che mặt. Tony dù là dựa lưng vào y thì sẽ thương hội loại này quái vật khổng lồ, giờ phút này cũng dâng lên mấy phần kính sợ. Vị lãnh chúa kia đại nhân, quá mức thần bí khó lường. Hắn tại còn không bước vào hoàng hôn chi thành trước đó muốn để đối phương rời xa mảnh này lãnh địa ý nghĩ, giờ phút này hắn thấy không hiểu buồn cười. Loại nhân vật này tương lai cũng là hắn có tư cách có thể an bài. Chuyện tinh phẩm thể loại đánh dấu không thể bỏ qua. Mời bạn đọc. Chương 222, tiến về sổ lạn thành ý nghĩ, dã thú xuất lồng. Tony tiến vào lãnh chúa phủ đệ lúc, sắc cướp thủ hộ giả đang đem đổ đầy thuốc nổ hòm gỗ vận chuyển đến nhà kho. Nhìn thấy kia từng dương tản ra mãnh liệt ma lực ba động luyện kim thuốc nổ, trên mặt hơi xúc động. Ai có thể tưởng tượng đạt được 2 tháng trước, cái này chỉ có mười mấy cái binh chủng nhỏ yếu thế lực, 2 tháng sau đã trưởng thành đến trình độ như vậy đây. Cái này 2 ngày tại hoàng hôn chi thành chứng kiến hết thảy, hắn chỉ có 2 chữ hình dung: khoa trương. Loại này tốc độ phát triển, quả thực chưa từng nghe thấy. Hắn không dám tưởng tượng, hoàng hôn chi thành lấy hiện tại tình thế, 1 năm, 2 năm về sau có thể phát triển thành cái dạng gì. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ cảm giác mình tại chứng kiến lịch sử. Có lẽ tương lai có một ngày, tòa này lúc trước không đáng chú ý lãnh địa, sẽ trở thành sa mạc bên trong không thể coi thường tồn tại. Mà lại hắn không hiểu có loại cảm giác, mình dự cảm, có lẽ sẽ trở thành sự thật. Hít sâu mấy hơi về sau, cưỡng ép đè xuống nội tâm suy nghĩ. Mấy bước tiến lên, hành lễ về sau cảm khái nói: "Di Chát các hạ, không nghĩ tới hoàng hôn chi thành quân đội phong mang như thế sắc bén, chúc mừng ngài, lần này thu hoạch không ít." Hắn đối những vật tư này đến không phản ứng gì. Tại ý gì xét thương hội cái gì không gặp được. Cùng so sánh, vừa mới kia hai cái cư dân trong nháy mắt trở thành anh hùng đơn vị thần bí thao tác hấp dẫn hơn hắn. Di Chát cũng khách sáo vài câu, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng dò hỏi: "Tony, ý gì xét thương hội phải chăng có thượng đẳng rượu mới bán?" Tony là người, sau đó biểu lộ có chút cổ quái nói: "Ngài khả năng không biết, rượu ngon từ trước đến nay là lời cao thương phẩm. Được rồi, rượu mới cơ bản không người nào nguyện ý bán ra, dù là có nguyện ý bán ra, giá cả cũng cao đến không hợp thói thường trình độ. Trên thị trường rượu mới đều là một ít không có cái gì giá trị rượu mạnh." Nghe nói như thế, Di Chát lập tức hơi thở đi mua rượu mới trở về đến sản xuất ý nghĩ. Hắn tại diễn đàn thị trường giao dịch trên cũng đi tìm rượu mới, nhưng đều là không có gì đặc điểm phổ thông rượu mới, mà lại đại bộ phận đều không thích hợp sa mạc không có quá nhiều sản xuất vật liệu. Nếu như tại thổ địa màu mỡ khu vực còn tốt, sa mạc quá mức cằn cỗi, đối sinh sản có rất lớn hạn chế. Cho nên hắn mới như thế mưu cầu danh lợi bồi dưỡng mình anh hùng, có được nghiên cứu phát minh năng lực, mới có thể nhập ra tùy tục, chế tạo ra hoàng hôn chi thành chuyên môn sản phẩm. Hoàng sa trường bào liền là ví dụ tốt nhất. Tô Niệm nhìn xem lâm vào trầm tư Di Chát, xoắn xuýt chỉ chốc lát về sau, vẫn là hỏi vừa mới bị chấn kinh đến sự tình. "Di Chát các hạ, ta vừa mới nhìn thấy, có 2 cái cư dân bình thường lộ sắc thành vì anh hùng." Di Chát nhìn đối phương cẩn thận từng ly từng tí, tựa hồ sợ xúc phạm đến ánh mắt của hắn, ung dung cười một tiếng. "Ta tại thượng cổ di tích bên trong đạt được 3 tấm ẩn chứa đặc thù lực lượng ma pháp vật phẩm. Có thể trực tiếp đem người bình thường chuyển hóa làm cấp B anh hùng, trước mắt trên tay còn thừa lại cuối cùng một chương." Nghe nói như thế, Tony vừa là hâm mộ lại là tiếc nuối. Đáng tiếc, nếu là thật có cái gì có thể trực tiếp để người chuyển hóa làm anh hùng vật phẩm liền tốt. Từ thượng cổ di tích bên trong đạt được, giá trị mặc dù giống nhau khả quan, nhưng không có hợp tác lâu dài tính. Từ phía trên này thu hồi tâm tư, nghĩ nghĩ, chân thành nói: "Di Chát các hạ, cảm tạ ngài cái này mấy ngày khoản đãi. Chúng ta buổi sáng ngày mai liền muốn trở về sổ lạn thành, hội trưởng đại nhân còn đang chờ ta mang về sa mạc vương miện mật ong." Nói lại bổ sung một câu: "Hoàng sa trường bào cũng là cực kỳ hoàn mỹ vật phẩm, hy vọng lần sau đến thời điểm, chúng ta có thể tiến hành càng quy mô lớn giao dịch."
Nhất định, Oni, Hoàng Hôn Chi Thành sẽ không để cho người thất vọng. Di Chát nói xong nhiều hứng thú nói. Ta qua một đoạn thời gian sẽ đi một chuyến Sổ Lạn Thành, đến lúc đó nên như thế nào liên hệ ngươi? Hắn bị giấu ở sa mạc bên trong thời gian quả thực lâu một chút. Sắp 3 tháng rồi, muốn không phải là đi một chuyến phó bản, đến bây giờ cũng còn không biết đến sa mạc bên ngoài thế giới. Mà lại nói đến khiến hắn thấy khó hiểu nhất là, vì cái gì lớn như vậy tử vong sa mạc, hắn một mực không tiếp tục phát hiện người chơi khác tồn tại. Theo Oni nói, tại Sổ Lạn Thành thế nhưng là có không ít người chơi tồn tại. Oni không nghĩ nhiều như vậy, từ mang bên trong lấy ra một khối văn khắc lấy loan hình vẽ trang trí đồ án tấm bảng gỗ ra. Ngài chỉ cần cầm tấm thẻ gỗ này đến Sổ Lạn Thành tùy ý một nhà y thị xét thương hội, ta liền sẽ lập tức nhận được tin tức. Di Chắc gật gật đầu, đem tấm bảng gỗ thu nhập hệ thống không gian. Oni tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, chần chờ nói: "Nếu như ngài rời đi sa mạc, tốt nhất đừng cưới những cái kia vong linh cự long." Di Chắc có chút không hiểu. "Vì cái gì?" Oni cười khổ nói: "Tử vong sa mạc sở dĩ lấy tử vong làm tên, là bởi vì vùng sa mạc này đã từng là thượng cổ chư thần chi chiến chiến trường, bị vô số thần linh oan hồn nguyền rủa. Tại tử vong sa mạc bên trong bay đi, thời gian càng lâu, liền càng có thể sẽ mất phương hướng, tự động bay hướng cực kỳ nguy hiểm tử vong khu vực. Cho dù là vong linh cũng không ngoại lệ. Đây cũng là vì cái gì, ý gì sẽ thương hội không dùng phi hành tọa kỵ vận chuyển hàng hóa nguyên nhân. Chúng ta đã từng nỗ lực qua thê thảm đau đớn một cái giá lớn." Nói xong lại bổ sung một câu: "Tất cả không tin tưởng sự thật này thương hội, đều từng nỗ lực qua một cái giá lớn." Di Chát nghe nói như thế, ngẩng đầu nhìn không trung hải cốt huyết lòng một chút, biểu lộ có chút cổ quái, mất phương hướng. Hắn còn giống như thật không cần sợ. Hoàng Hôn Chi Thành lãnh địa Thiên Phú không phải liền là cư dân tại sa mạc bên trong sẽ không lạc đường sao? Cái này hạn chế đối với hắn vô hiệu a. Ta tại sa mạc bên trong nhìn thấy phi hành sinh mệnh cũng không ít. Trước đó tại cái kia có thể đi vào phó bản đơn hướng truyền tống môn trước, hắn còn gặp được một đầu 15 cấp sa mạc cự long. Đừng nói trước đó nọc độc kền kền cùng lòng đất song túc phi long. Ô Niệm mở miệng giải thích. Đản sinh tại sa mạc bên trong phi hành sinh mệnh, có thể tại trong phạm vi nhất định hoạt động, nhưng là rời đi một khu vực như vậy, cũng sẽ nhận nguyền rủa, mê thất bản thân. Khác nhau ở chỗ, thực lực càng mạnh, năng lực chống cự càng mạnh. Di Chát đấy lòng dần dần nắm chắc. Bất quá cái này cùng quan hệ của hắn không lớn. Lạc đường là chuyện của các ngươi, cùng ta Hoàng Hôn Chi Thành dị quan. Ta biết được, Oni, Sổ Lạn Thành gặp lại. Oni nhìn thật sâu Di Chát một chút. Sổ Lạn Thành gặp lại, bằng hữu của ta. Jonat Sojin, Adel phụ thân, cái này hình thể cường tráng giống như là có cự nhân huyết thống đặc cấp thợ rèn, này mang theo vài phần xấu hổ tiến lên, đỡ ngực, cúi đầu. Thật xin lỗi, Di Chát các hạ, ta vì ta trước đó lô mạng hướng ngài xin lỗi. Adel gia nhập Hoàng Hôn Chi Thành là thông minh nhất lựa chọn, cảm tạ ngài cho ủng hộ của nàng. Di Chát nhìn cái này trước đó bị treo lên rút đặc cấp thợ rèn, gật gật đầu. Adel tại Hoàng Hôn Chi Thành lại so với tại cái khác tất cả địa phương đều tốt. Jonat Sojin thở sâu, lời này nếu là không đến trước đó, hắn nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng là hiện tại, hắn cực kỳ đồng ý gật đầu. Hắn vốn cho là muốn 1-2 năm mới có thể đột phá trở thành đặc cấp thợ rèn, A được tại 2 tháng đã đột phá, cái này vẫn chưa thể nói rõ cái gì sao. Chớ nói chi là những này, ngày A được tại rèn đúc liệp long nọ lúc hưởng thụ được tài nguyên nghiêm vệ, thấy hắn trong mắt đều đỏ. Cái này trước đó hắn chẳng thèm ngó tới lãnh địa, không nghĩ tới giàu có đến loại trình độ này. Nội tâm của hắn đều dâng lên hâm mộ, về phần để A được cùng hắn về Sổ Lạn Thành lời nói, nửa câu đều không lại nói xuất khẩu. Hai người rời đi về sau, Di Chắc nhìn xem tựa hồ có lời gì muốn nói Adel, cười nói: "Thế nào?" Adel nhăn nhó nói: "Di Chát đại nhân, có thể hay không đem những cái kia luyện kim hỏa diễm cho ta mấy dương? Ta vừa mới cùng bờ dân đại sư trao đổi một hồi, cảm giác có rất nhiều linh cảm." Di Chát nhịn không được cười lên: "Khá lắm, thật đúng là nghiên cứu khoa học mê. Quay lại để cạ dở cho ngươi đưa năm dương đi, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó." Đối đại cái này Hoàng Hôn Chi Thành chất bảo, hắn từ trước đến nay hào phóng. Bất quá đừng chậm trễ liệp long nọ sản xuất. Nữ hải con mắt trong nháy mắt cong thành trăng lưới liềm. "Đúng, đại nhân." Đợi đến mấy người đều rời đi về sau, Di Chát mới xem như trầm tĩnh lại. Thâm nhập dưới đất thế giới, tinh thần một mực bảo trì khẩn trương cao độ trạng thái. Thân thể còn có thể gánh vác được, nhưng là trong lòng cảm nhận được mấy phần mỏi mệt. Gọi thị nữ, để các nàng chuẩn bị một trận phong phú cơm trưa về sau, trực tiếp nằm trên giường thoải mái ngủ một giấc. Cũng không biết ngủ bao lâu, mơ mơ màng màng ở giữa nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, tất cả binh chủng xào huyệt sản lượng đã đổi mới, mời các vị lãnh chúa tự chủ chiêu mộ. Đinh, tuần này là đặc thù tai nạn tuần 4 gia thú xuất lồng, mời các vị lãnh chúa chú ý đề phòng. Mở to mắt, bên ngoài đã đen kịt một màu. Ngồi dậy, nhìn thoáng qua hệ thống nhắc nhở, lập tức nhấc lên hứng thú. Binh chủng sao huyệt đổi mới rồi, nhưng là đằng sau nhắc nhở hai nạn tuần để hắn chân mày cau lại. Dã thú xuất lồng, đó là cái thứ độ gì? Hắn không hiểu cảm giác được mấy phần bất an, tựa hồ sắp có cái gì không tốt chuyện phát sinh. Vui lòng đặt tên cho hệ thống: phiền bỏ mẹ. Hệ thống: phiền bỏ mẹ xin ra mắt túc chủ. Gì? Tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà. Chương 223, lãnh đạo thuật. Sáng sớm hôm sau, Di Chát tự mình đem Ô Nịp đưa ra Hoàng Hôn Chi Thành. Mười kiện vừa chế ra hoàng sa trường bào cùng nhau bị đối phương mang đi. Lần này Ô Niệm trở về Sổ Lạn Thành, thế nhưng là bị hắn ký thác kỳ vọng cao. Hoàng sa trường bào nếu như có thể biểu hiện ưu dị, như vậy không thể nghi ngờ có thể vì Hoàng Hôn Chi Thành mở một cái trọng yếu tài nguyên. Nhưng ở lúc cáo biệt, Di Chắc đột nhiên nghĩ đến cái gì? từ hệ thống trong không gian lấy ra thật lâu trước đó đạt được trường kia 2 sao tàng bảo đồ.
Tony, cái này tấm bản đồ bảo tàng là ta ngẫu nhiên đạt được, phía trên tiêu ký có một ngọn núi lửa, ngươi biết ở nơi nào sao?
Nâng cao cực đại bụng Oni sửng sốt một chút, theo bản năng đưa tay tiếp nhận.
Từ nhìn kỹ một lúc về sau, chân mày cau lại.
Di chắc các hạ, tòa này núi lửa tựa hồ là Lam Diễm núi lửa.
Nói xong dừng lại một lát, sau đó lắc đầu, khuyên.
Bất quá tòa kia núi lửa 10 phần nguy hiểm, ta đề nghị ngài tốt nhất đừng đi mạo hiểm.
10 phần nguy hiểm?
Di chắc hứng thú.
Làm sao cái nguy hiểm pháp?
Nghe nói tại núi lửa chỗ sâu, cư trú một đám sinh hoạt tại nham tương bên trong quái vật, chỉ cần ngoại nhân tới gần, liền sẽ chọc giận bọn chúng. Thậm chí những cái kia quái vật có thể dẫn phát núi lửa phun trào.
Nói đem bản đồ lấy ra, cùng hắn ra hiệu một phương hướng nào đó.
Liền là ở chỗ này.
Di chắc nhìn thoáng qua, phát hiện khoảng cách Hoàng Hôn Chi Thành vượt qua trên ngàn cây số.
Lập tức trong lòng có số.
Cùng hưởng bản đồ về sau, vô vô ổn nhịp bả vai.
Cái này sự tình, ta tâm lý nắm chắc.
Lên đường bình an.
Ổn nhịp không nói thêm gì nữa, mà lại đối phương kiên nghị tính cách, cũng không phải hắn có thể thuyết phục.
Lộ ra một cái nụ cười chân thành.
Gặp lại, Di chắc các hạ, chờ mong ngài có thể quang lâm sổ lan thành.
Một bên khác, Dỗ Nạt Sổ Dỉn cũng cùng hốc mắt đỏ lên a được cáo biệt hoàn tất, không thôi cưới lên lật đà.
Y dị xét thương hội cờ xí tại phu xe huy động hạ bắt đầu phiêu đãng mà lên.
Đội xe theo ổn nhịp một tiếng lên đường, tất cả mọi người rời đi Hoàng Hôn Chi Thành.
Đang đi ra khoảng cách rất xa về sau, ổn nhịp đột nhiên quay đầu.
Xa xa kiến trúc đã trở nên mơ hồ, chỉ có cây kia sâm ngày đại thụ còn tại chập chờn.
Biểu lộ hơi xúc động.